luận như vậy cũng phải. Thôi để tôi hạ chiến thơ, rồi bắt đầu giao tranh. Nói rồi lấy bút viết một phong thơ, sai Dương Tiễn đem trao cho Viên Hồng. Dương Tiễn đến dinh thương kêu lớn. Ta vâng lệnh Khương Nguyên Soái đến hạ chiến thơ. Quân vào báo lại, Viên Hồng cho đòi vào, mở thơ ra xem rồi nói với Dương Tiễn. Ta không cần viết thơ trả lời. Ngươi về thưa lại cho Khương Thượng chuẩn bị ngày mai giao chiến. Dương Tiễn về thưa lại. Tử Nha tin cho chư hầu hay để sửa soạn giao công. Dạng ngày Tử Nha truyền phát pháo kéo binh ra, bên tả có Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, bên hữu có Bắc Bá Hầu Sùng Ứng Loan, đằng sau dàn mấy trăm chư hầu coi thế như vũ bão, đồng kéo đến trước trại. Quân vào báo lại, Viên Hồng kéo binh tướng ra, Tử Nha hỏi. Có phải Thương Triều Nguyên Soái Viên Hồng chăng? Viên Hồng gật đầu hỏi lại. Còn ngươi có phải là Khương Tử Nha không? Tử Nha nói. Này trụ vương lối đạo, thiên hạ về châu, sức ngươi như một gáo nước làm sao tới muôn xe cho được. Nếu hàng đầu thì còn mạng bằng cự lại phải lụy thân. Viên Hồng cười lớn. Khương Thượng. Ngươi có tài bắt cá biết nước cạn sâu chớ làm sao biết đến chuyện cầm binh khiển tướng mà nói phách. Bởi năm ải không có tướng tài nên ngươi mới lọt đến đây. À vậy sao không lấy đó làm mày còn cố đem thân vào coi chết? Dứt lời, Viên Hồng quay lại hỏi các tướng. Tướng nào chịu ra sức bắt gã ngư phủ cho ta? Thương Hạo ứng tiếng nói lớn. Ế tôi bắt nó cho. Nói rồi cầm đao lướt tới. Hưu Bá Giao Thứ Long nổi giận sách đúa rục ngựa tới hét. Thất phu đừng phách lối. Có ta lấy đầu ngươi đây. Nói rồi hôn chiến. Thương Hạo thấy Giao Thứ Long múa đúa như bay nhắm bể cự không lại tính chạy trước cho êm. Giao Thứ Long liền rục ngựa đuổi theo lập tức. Hồi 89, vua trụ chặt chân lương dân để xem thủy. Giao Thứ Long đuổi theo Thường Hạo đống thấy khói tỏa mịt mù, làm mờ một khoảng lớn. Ấy là Thường Hạo hiện khói đen làm cho người ngoài không thấy rồi hóa hình mãng xà phun hơi độc. Giao Thứ Long bị hơi độc té nằm ngay dưới đất, Thường Hạo hiện lại hình người, vung đao chặt đầu Giao Thứ Long. Giây phút khói tan, mọi người trông thấy Thường Hạo cầm đầu Giao Thứ Long giơ cao nói lớn. Ta bắt được Khương Thượng cũng chặt đầu như thế này. Cổn chư hầu là Bành Tổ Thọ nổi giận hét lớn. Thất phu, cả gan dám giết Hưu Bá. Nô Long cầm song đao rục ngựa lướt ra đón đầu giao chiến. Hai người đánh được 10 hiệp, Nô Long liền hóa khói đen mù mịt, hiện hình một con rít chúa, phá hơi độc. Bành Tổ Thọ bị hơi độc hôn mê, Nô Long hiện lại hình người, chém đầu Bành Tổ Thọ. Các chư hầu đều lấy làm lạ, không biết khói đen ở đâu trong trận như vậy. Dương Tiễn nói với Na Cha. Hai tướng ấy không phải người thật, chắc là loài yêu mị. Anh em mình phải ra tay mới được. Nô Long chém Bành Tổ Thọ rồi rục ngựa đến trước nói lớn. Ai muốn chết thì ra đây nạp mạng. Na Cha mang lớn. Quái vật, ngươi chớ quen dùng tà thuật hại người. Nói rồi đâm một giáo, Nô Long đưa song đao ra đỡ và hỏi. Ngươi là tướng chi đó? Na Cha không thèm xưng tên, lướt tới chém liền, rồi hiện ra ba đầu tám tay đánh Nô Long đỡ không kịp. Chư hầu thấy Na Cha hiện hình như vậy đều lấy làm lạ. Còn Na Cha đánh được 40 hiệp, liền lấy cửu long thần hỏa quăng lên chụp Nô Long. Nô Long thất kinh hóa gió bay mất. Na Cha vỗ chiếc nơm phép đốt không người thật uổng công. Thương Hạo xem thấy nổi sung, rục ngựa tới hét lớn. Na Cha đừng làm dữ. Có ta đến đây. Vừa nói vừa chém Na Cha. Dương Tiễn thấy vậy rục ngựa vào trợ chiến. Thương Hạo cự không lại hai người, quay ngựa bỏ chạy. Na Cha không đuổi theo. Dương Tiễn lấy đạn bắn một viên ngay sau lưng Thương Hạo, nhưng viên đạn bay gần tới thì tan mất. Na Cha nổi giận quăng nơm phép chụp liền. Thương Hạo hóa hảo quang bay mất. Ai nấy trông thấy đều kinh hãi. Viên Hồng thấy hai vị tiên phong chạy hết, nổi giận lướt tới hét lớn. Khương Thượng! Ngươi có giỏi thì tranh thắng phụ với ta. Dương Nhậm cưới Thu Vân Hà lướt tới đánh với Viên Hồng. Hai bên đánh được 7 hiệp, Dương Nhậm nhảy trái sang một bên, dựng cây giáo phi vân xuống đất, rồi lấy quạt ngũ hỏa ra quạt. Nhưng Dương Nhậm quá chậm chạp, Viên Hồng đã nhảy xuống ngựa biến mất. Dương Nhậm quạt một cái con ngựa Viên Hồng cháy tiêu ra cho. Thử Nha truyền thâu binh về trại. Các trấn chư hầu đều hội đủ mặt, Khương Thượng than. Thương thay cho hai vị chư hầu. Dương Tiễn thưa. Tôi coi ba người ấy cốt yêu, không dễ gì hại chúng được. Các chư hầu đều bàn luận về ba người ấy có phép lạ lùng. Còn Viên Hồng về dinh ngồi trước trướng, Nô Long, Thường Hạo cũng vào hầu. Viên Hồng nói. Cái nơm của Na Cha, cây quạt của Dương Nhậm thật là hai vật giữ không phải phép thường. Nô Long cười, nói. Nó nơm của ai, chớ hại chúng mình sao được. Hôm nay quyết bắt Khương Thượng, thế ra giết có hai vị chư hầu, tưởng lại cũng không thắng. Viên Hồng liền viết sớ về triều ca báo tiệp, tâu cho vua trụ biết đã giết được hai vị chư hầu. Bấy giờ Lô Nhân Kiệt nói riêng với Ân Thành Tú, Lôi Côn, Lôi Bảng. Hôm nay anh em đã thấy Viên Hồng, Nô Long, Thường Hạo đánh với Tử Nha chưa? Ấy là điểm mất nước, nên có yêu quái ra đời. Nay 600 chư hầu hội binh không phải chuyện nhỏ, lẽ nào ba con yêu ấy cự nổi sao? Ân Thành Tú nói. Anh chớ nóng lòng. Cứ để xem chúng nó hành động thế nào cho biết. Lô Nhân Kiệt nói. Ta chịu ơn nhà Thương đã ba đời, bề nào cũng liều thân báo chúa. Bấy giờ công sai dâng biểu đến Phi Liêm. Phi Liêm xem xong mừng rỡ, đem vào dâng vua trụ và tâu. Viên Hồng mới cự với Khương Thượng một trận mà chém được hai vị chư hầu. Thở nay chưa thấy vị nguyên soái nào thắng trận như vậy. Nhờ Hồng Đức bệ hạ, chắc dẹp được giặc Tây Kỳ. Vua trụ mừng rỡ nói. Khanh tiến cử Viên Hồng, mới đánh một trận mà giết luôn hai tướng, thật đáng bực công thần. Trẫm truyền chỉ ban cho Viên Hồng một cái áo gấm, vàng bạc và thịt rượu, đợi dẹp tiên giặc sẽ chia đất phong vương. Phi Liêm lãnh chỉ ra khao thưởng. Viên Hồng và các tướng đều tạ ơn. Ạt Kỳ hay tin ấy, bước ra tâu với vua trụ. Thiếp mừng bệ hạ dùng Viên Hồng làm tôi xa tắc. Thế nào cũng dẹp tiên chư hầu, trừ Khương Thượng. Bệ hạ hưởng thái bình, thân thiếp cũng nhờ phước lớn. Xin dọn tiệc ăn mừng. Vua trụ phán. Ái Khanh nói rất hiệp ý chấm. Liền truyền quân dọn yến trên lục đài, vua trụ, Ạt Kỷ, Hồ Hỉ Mị, Ngọc Mỹ Nhân đồng ngồi vào tiệc. Ba con yêu luân phiên nhau dâng rượu, và chúc tụng mãi. Đông thấy tuyết xuống rầm rề, gió lạnh tạt vào cửa. Trụ vương liền cuốn rèm lên, để xem phong cảnh trời đông, nhìn thấy thành triều ca như bị bạc. Vua trụ truyền Ạt Kỷ ca múa một chặp, để uống rượu vui say. Giây phút mặt trời lên cao, tuyết tan thành nước, cảnh vật như tan biến trong thủy tinh. Vua trụ nhìn xuống lục đài, thấy gần cửa Tây Môn, nước trong kinh chảy ra cuồn cuộn. Bởi vua trụ lấy đất đắp lục đài, nên mới có con kinh ấy. Bây giờ tuyết tan ra nước liền chảy xuống kinh, ai đi ngang qua cũng phải vén quần mà lội. Sẽ thấy một ông già, sang quần lội qua trước, đi đứng rất ung dung, tiếp đó một chàng trai theo sau, thấy nước thì sợ không dám lội, dùng răng mãi mới qua khỏi con kinh, chân dung cầm cập. Trụ vương liền nói với Ạt Kỷ. Việc này thật kỳ quái. Già lại không sợ lạnh, mà trẻ lại co do. Có phải trái lẽ không? Ạt Kỳ tâu. Bởi ông già ấy được sinh ra lúc cha mẹ đương mạnh, nên tủy xương tràn đầy, tuy già cả mà vẫn có sức mạnh như thường. Còn chàng trai kia sinh ra trong lúc cha mẹ nó già yếu, khí huyết đã suy, bẩm thọ bạc nhược, tủy trong ống xương chẳng có bao nhiêu, nên tuổi nhỏ mà sợ lạnh. Vua trụ cười rằng. Khanh nói gắt chấm, lẽ nào có chuyện như vậy? Hễ con người ta trai tráng phải mạnh hơn già cả mới đúng lẽ. Ạt Kỳ tâu. Nếu bệ hạ không tin xin cho đòi hai người ấy vào đây thì biết. Trụ vương sai quân ra bắt ông già và chàng trai ấy vào, quân sĩ tuân lệnh, chạy đến thuộc cổ hai người ấy. Hai người ấy sợ sẽ thưa. Chúng tôi có tội gì mà bắt? Quân sĩ nói. Không phải có tội. Bệ hạ đòi lên lầu để nói chuyện. Nói rồi dắt hai người đến dưới đài. Trụ vương truyền chặt mỗi người một chân lên xem thử. Quả nhiên ống chân chàng trai tùy lưng, còn ống chân ông già tùy đầy hơn. Vua trụ xem xong truyền quân kéo thây hai người bỏ ngoài đồng nội. Thương hại hai người dân vô tội bị thác oan. Có bài thơ rằng, chẳng sợ chư hầu tại Mạnh Tân. Nghe lời Ạt Kỷ chặt chân dân. Nếu không châu võ đem binh phạt. Trăm họ gần xa bị giết lần. Trụ vương thấy Ạt Kỷ nói chúng liền vuốt lưng khen. Ái Khanh thật thông minh, thấu hiểu mọi việc. Ạt Kỷ tâu. Tuy tôi phận gái, nhưng có học sách tâm phủ, đoán việc cao không sai. Tùy trong ống xương người là việc dễ hiểu. Còn như coi đàn bà mà biết có thai mấy tháng, con trai hay con gái, đứa nhỏ trong bụng quay mặt về phía nào, thì tôi nói trăm người không chật một. Trụ vương phán. Ái Khanh luận việc tủy xương người đã trúng thì nói việc có thai cũng chắc không sai. Liên truyền thị thần ra ngoài chợ triều ca bắt ít người có chửa đem vào đền xem thử. Thị thần vâng lệnh bủa vây khắp chợ bắt đàn bà có thai. Thương hại dân chúng kêu chẳng thấu trời, khóc than tởm mở. Chúng tôi không phạm phép nước chẳng thiếu thuế đua. Sao bắt người có thai đem vào cung cấm làm cho con lìa mẹ vợ xa chồng? Mặc cho tiếng than khóc của dân. Bọn thị thần bắt hơn 10 người đàn bà chửa dẫn đi. Vừa đến ngọ môn, gặp Cơ Tử, Vi Tử, Vi Tử Khải, Vi Tử Ỉn và Tôn Vinh đang bàn luận việc nước, nghe tiếng khóc lấy làm lạ đồng bước ra ngoài xem thử. Bọn thị thần trông thấy đình lại, không dám níu kéo nữa. Cơ Tử bước tới hỏi bọn thị thần. Mấy người này vì sao bị bắt? Số đàn bà chửa khóc lóc nói. Chúng tôi chẳng phạm tội chẳng biết thiên tử sai bắt làm gì. Lao ra là vị đại thần, xin cứu chúng tôi làm phước. Cơ Tử nổi giận nói. Giặc đến bên thành, hôn quân không lo việc nước, cứ nghe lời yêu phụ vô cớ giết dân. Thôi các ngươi đứng dậy để tôi vào can vua đã. Nói rồi đi trước, các quan đồng theo sau đến lục đài. Vua trụ đang chờ thị thần bắt đàn bà chửa về mổ bụng xem thai bông thấy quan đương giá vào tâu. Có Cơ Tử xin hầu chỉ. Vua trụ đòi vào. Cơ Tử quỳ lệ vừa khóc vừa nói. Chẳng ngờ cơ nghiệp thành thang vì bệ hạ vô đạo mà dứt. Bệ hạ chẳng ăn năn chừa lỗi lại mù quáng hại dân. Một mai chết xuống suối vàng mặt mũi nào trông thấy tiên đế. Vua trụ nổi giận mắng. Cơ Phát làm phản đã có nguyên soái Viên Hồng đánh dẹp, chẳng bao lâu cũng hết loạn. Nay chấm xem Tuyết thấy chuyện quái gỡ nhờ hoàng hậu cắt nghĩa thông minh, chuyện ấy cũng không có tội gì. Còn việc thử xem thai nghén cho biết gái trai cũng không là đại sự, sao ngươi dám mắng vua và nói động đến tiên vương? Cơ Tử vừa khóc vừa tâu. Tôi nghe làm cha mẹ dân thì coi dân như con, chưa từng nghe làm cha mẹ dân mà coi dân như kiến. Chặt chân không thể nối liền lại được, mổ bụng không thể không hại mạng người. Ở đời ai lại không sợ chết? Mình sợ chết mà không kể đến mạng sống của người chết sao gọi là nhân? Nay bệ hạ không sợ phép trời, không lo việc tránh, chặt chân dân lành, mổ bụng đàn bà có thai nghén. Gieo sầu thảm trong dân gian, nếu chư hầu đến được triều ca, trăm dân bỏ theo giặc, thì xã tắc của bệ hạ còn không? Sao bệ hạ chỉ biết có hoàng hậu mà không biết đến tổ tiên, không biết đến triều đình, không biết đến dân, đến nước? Trụ vương giận quá mang lớn. Thất phu! Ngươi khinh chấm quá lẽ, chấm như người mất nước còn tội nào lớn hơn? Liên truyền vệ sĩ kéo Cơ Tử xuống lầu đập chết. Cơ Tử nói lớn. Tôi chết cũng an thân, chỉ e hôn quân sẽ bị hành hình, còn để tiếng xấu muôn lời. Võ sĩ kéo Cơ Tử xuống đài. Vi tử khải, vi tử ỉn trông thấy la lớn. Hãy khoan! Ê chúng ta can vua đã. Nói rồi đồng lên đài khóc lớn và tâu. Cơ Tử là trung thần, có công lớn với xã tắc, nay can vua mà chết thật không đáng tội. Xin bệ hạ xét lại. Và lại giặc gần đến bên thành mà bệ hạ đối xử với trung thần như vậy chẳng khác nào mở cửa cho giặc vào. Xin bệ hạ tha tội cho Cơ Tử, thương xót tôi dân, gần lành tránh giữ. Vua Trụ thấy vậy, phán. Chấm vì lời thân bá, hoàng huynh, tha Cơ Tử khỏi chết, song phải cách chức đuổi Cơ Tử về làm dân. Ạt Kỳ ở sau bình phong đứng ra quỳ tâu. Cơ Tử mang vua, tội khi quân đã đáng chết nếu tha về dân dã sao khỏi oán hận. Thân thiếp e Cơ Tử qua đầu võ vương, bộc lộ việc binh cơ, hoặc mộ dân phản nghịch thì hại ấy chẳng nhỏ. Vua Trụ hỏi. Theo ý hoàng hậu thì thế nào? Ạt Kỳ tâu. Thân thiếp tưởng nên cạo đầu Cơ Tử, giam vào ngục cho rõ phép nước, như vậy tôi dân mới sợ, kẻ khi quân không còn dám dùng miệng lưỡi mang vua. Trụ vương ý lời. Vi tử thấy vua nghe lời Ạt Kỳ, nhắm đâu nữa cũng uổng công, liền lui xuống đài, vừa khóc vừa nói với Vi tử ỉn và Vi tử khải. Cơ nghiệp thành thang hơn 600 năm, nay bị hôn quân làm mất. Ấy cũng tại trời khiến, biết cứu làm sao. Vậy thì ta với hai ngươi lén đến nhà Thái Miếu, đội 28 vị thần chủ trốn đi, cải tên đổi họ nương náu cõi ngoài, hỏa may còn hương lửa. Vi tử khải, Vi tử ỉn đều nghe theo. Việc này về sau Đức Khổng Tử khen nhà Thương có 3 người nhân là Vi tử, Cơ Tử và Tỷ Can. Kế đó vua Trụ truyền dẫn đàn bà chửa lên đài. Ạt Kỳ chỉ từng người nói. Người này chửa con trai, thằng nhỏ ngồi dây mặt phía hông bên tả. Cứ mỗi người như vậy, Trụ vương truyền mổ bụng ra xem, quả ý như lời Ạt Kỳ không sai tí nào. Trụ vương truyền mổ một lúc 10 người, và khen Ạt Kỳ. Ái khanh đoán thiệt như thần, dâu thầy bói hay cũng đoán không lại. Từ đây các trung thần đều xa lánh, tôi trong triều chẳng còn ai, Trụ vương càng ngày càng lộ, hại dân triều ca không kể xiết. Có bài thơ rằng. Coi tuyết vui say tại lộc đài. Nghe lời yêu nghiệt chẳng thương ai. Trung thần xa lánh triều thần vắng. Tiếng trống không thua bụi mốc ngai. Ngày vua Trụ mổ bụng đàn bà có thai thì trời tối mịt, cả ngày không nắng, đêm chẳng thấy trăng. Ngày sau quân vào báo. Vi tử khải, vi tử ỉn đồng đóng cửa dinh bỏ trốn. Vua Trụ phán. Vi tử già rồi, ở đây cũng vô dụng. Còn vi tử khải, vi tử ỉn có mặt tại triều cũng chẳng lích chi. Chúng muốn đi đâu thì đi, khỏi làm giày thai chấm. Nay chấm có nguyên soái Viên Hồng, nhắm Cơ Phát không làm chi nổi. Từ đó, vua Trụ càng hoang phế hơn xưa, bá quan đều đóng cửa nằm nhà chờ binh châu tới. Một hôm, có hai người đến nơi Yết Bảng cầu hiền xin vào ra mắt, hai người này hình dung cổ quái, nanh dài miệng rộng, da mặt xanh lét, con mắt vàng lượng, cao lớn mạnh bạo. Quân vào báo với Phi Liêm. Phi Liêm bước ra tiếp đón xem thấy hết hồn, vội hỏi. Hai vị tráng sĩ tên họ là chi, quê quán chốn nào? Hai người thưa. Tôi tên là Cao Minh. Em tôi là Cao Giác, tuy là dân dã, song cám nghĩa quân vương, vì thấy Khương Thượng lịch thần, đánh vua cấp nước, nên anh em tôi không sợ đầu tên mũi đạn, quyết đền tấc đất ngọn rau, có ý giúp triều đình, không mong quyền tước. Phi Liêm dẫn hai người ấy đến trước lộc đài, rồi lên lầu tâu. Nay có hai vị anh hùng là Cao Minh và Cao Giác, không muốn phong chức, chỉ xin ra đánh giặc giúp nước mà thôi. Vua Trụ rất đẹp lòng, đòi hai người vào ra mắt, nhưng khi thấy hai người dị tướng, vua Trụ thất kinh nhưng phải gượng gạo phán. Hai khanh nên trang hào kiệt, chấm phong chức thần võ tướng quân. Cao Minh, Cao Giác tạ ơn. Vua Trụ truyền ban áo mão và đại yến. Dạng ngày, vua Trụ truyền chỉ sai Cao Minh, Cao Giác đi với Khâm Sai, đem ngự tiểu ban thưởng cho Viên Hồng. Hồi 90, Liễu Quỷ Ả O Tinh bị đả thần. Nói về Cao Minh, Cao Giác giải ngự tiểu đến thưởng Viên Hồng. Viên Hồng biết mặt hai anh em họ Cao là Ả O Tinh và Liễu Quỷ ở núi Kỳ Bàng, còn hai anh em họ Cao cũng biết Viên Hồng là con vượn bạch ở núi Mai Sơn nên gặp nhau mừng rỡ lắm. Kế đó thiên sứ trở về triều ca, còn Viên Hồng, Cao Minh, Cao Giác đồng hợp lực dẫn quân khiêu chiến. Thử Nha nghe tin tướng Thương khiêu chiến liền hỏi các tướng. Ai dám ra đối địch? Na Cha xin đi, Thử Nha nhậm lời. Na Cha lên xe, xông ra trận, hỏi hai tướng. Chúng bay lên gì? Cao Minh nói. Ta là Cao Minh, em ta là Cao Giác. Vâng lệnh Viên Nguyên Soái ra binh bắt Tử Nha, ngươi là ai dám ra đây thế mạng? Na Cha nổi giận mắng. Loài yêu quái dám vô lễ. Nói rồi đâm một thương, Cao Minh đưa búa ra đỡ, Na Cha hiện ba đầu tám tay đánh với hai tướng. Qua mấy hiệp, Na Cha quăng càn khôn quyển lên đánh trúng đầu Cao Giác đổ hào quang và quăng cựu long thần hỏa trạo lên chụp Cao Minh đốt một hồi. Thấy hai tướng địch đấu mất, Na Cha trở về thưa với Tử Nha. Tôi đập Cao Giác một càn khôn quyển nát ra cho và đốt Cao Minh trong nơm phép tiêu thành khói. Tử Nha nghe nói mừng rỡ, khen Na Cha oai hùng. Chẳng ngờ Cao Minh, Cao Giác không chết chạy về dinh ra mắt Viên Hồng thưa. Khương thượng cậy các tướng thần thông thu thành đoạt ải, nay gặp chúng ta thì chúng nó không làm gì nổi. Viên Hồng khen ngợi chẳng cùng. Hôm sau, sai anh em họ Cao đến Dinh Châu khiêu chiến nữa. Quân vào báo. Có Cao Minh, Cao Giác đến khiêu chiến. Tử Nha lấy làm lạ hỏi Na Cha. Ngươi nói là hai anh em họ Cao đã bị người giết hết sao lại còn đến đây? Na Cha nói. Có khi hai tướng ấy học phép tiềm thân nên mới khỏi. Xin Nguyên Soái cho tôi ra trận xem thử. Tử Nha truyền 600 chư hầu đồng theo xem trận. Khi ấy Cao Minh nói với Cao Giác. Na Cha nói anh em chúng ta có phép tiềm thân nên bảo Tử Nha ra trận để dò xét. Tử Nha lại truyền 600 chư hầu đi theo, vậy anh em ta phải trổ tài một phen cho chúng biết. Nói vừa dứt lời đã thấy nơi Dinh Châu quân sĩ kéo ra đông nghịt. Tử Nha ngồi trên tứ bất tướng, hai bên các tướng theo hầu, đằng sau mấy trăm chư hầu đông nghẹt. Khương thượng lướt tới, gọi Cao Minh, Cao Giác nói. Các ngươi dám nghịch mạng trời, chuốc họa vào thân sao? Cao Minh cười ngất nói. Khương thượng, ta cũng biết ngươi là học trò núi Côn Lôn. Song lâu nay ngươi chưa gặp người hay cứ tưởng mình là giỏi. Hôm nay ta cho ngươi thấy lẽ cao thấp. Nói rồi đâm một kích. Dương Nhậm Dục thú tới, đưa giáo phi Vân đỡ liền. Cao Giác xách búa xông vào, Lý Tịnh cầm kích lướt tới ngăn lại. Dương Tiễn đứng ngoài xem rõ, biết Cao Minh, Cao Giác không phải người, nhưng không rõ loài yêu gì hiện thân. Dương Nhậm đánh với Cao Minh một hồi, liền lấy quạt ngũ hỏa quạt một cái, Cao Minh la lên một tiếng, hóa khói đen bay mất. Còn Lý Tịnh quăng cái tháp vàng lên, chụp Cao Giác. Nhưng khi dở ra thấy cái thắc không. Viên Hồng thấy hai tướng bại tẩu, liền sai Ngô Long, Thường Hạo ra tiếp. Thường Hạo hét lớn. Có ta đến đây, chớ khá dễ ngươi. Dương Tiễn nổi sung, dục ngựa ra cự chiến. Ngô Long xông vào, bị Na Cha cản lại giao công, còn Viên Hồng quyết đánh một trận mà bắt Tử Nha liền sách thiết bảng vào trận. Lôi Chấn Tử, Vi Hộ thấy Viên Hồng xông vào lập tức cản lại. Lôi Chấn Tử vỗ cánh bay lên, giơ côn đập xuống, Vị Hộ quăng gián ma sử đánh Viên Hồng. Viên Hồng biết gián ma sử là báu vật cầm trong tay thì nhẹ, nhưng quăng lên cao rớt xuống thì nặng như núi, nên hiện hào quang bay đi. Gián ma sử xa nhằm con ngựa của Kim Viên Hồng nát như tương. Dương Tiễn quăng Hạo Thiên Quyển, Thường Hạo hóa gió bay đi. Na Cha quăng nơm phép ra, Nô Long hóa mây xanh bay mất. Thế ra Tử Nha thắng trận cũng như không, liền thâu binh về trại. Dương Tiễn thưa. Cứ giao chiến như vậy thật vô ích. Khi thầy tôi gần về có dặn binh tới Mạnh Tân sẽ gặp Mai Sơn thất quái ngăn trở, phải dáng giữ gìn. Nay tôi thấy mấy tướng ấy đều có hào quang, chắc là chúng nó. Xin sư thúc phải dùng phép gì mới được. Tử Nha suy nghĩ một hồi rồi lập trận bắt quái cửu cung, sai Lý Tịnh trấn giữ hướng đông, Na Cha trấn giữ hướng tây, Lôi Chấn Tử trấn giữ hướng nam, Dương Nhậm trấn giữ hướng bắc, Dương Tiễn thủ tại trung ương. Các tướng đều đóng nọc bằng cây đào, trên nọc có gián bùa, bốn phía đều có cắm sẵn đồ ô uế như máu chó mực, gà ô, phân, nước tiểu. Tử Nha lại trao mỗi tướng nột cái thiệp, dặn. Nếu thấy ta rủ Cao Minh, Cao Giác vào trận, phải dùng đồ ô uế đổ lên cây đảo, thì loài yêu quái biến không được. Lại dặn Dương Tiễn. Nếu ngươi thấy bốn cửa đổ vật ô uế trên nọc rồi thì ngươi dùng phép ngũ lôi đánh xuống. Các tướng đều tuân lệnh, đâu đó sắp đặt sẵn sàng. Bấy giờ Cao Giác nghe Tử Nha bàn soạn cũng được cười. Cao Minh thấy bố trận thì cười ngất. Bởi Cao Minh mắt thấy xa ngàn dặm, còn Cao Giác thì thai nghe ngàn dặm, cho nên việc gì trong trại Bình Châu hai người cũng biết. Hai anh em cười nói với nhau rằng. Chúng khéo bày chuyện con nít, dễ gì mà bắt anh em ta được. Hôm sau Khương Thượng dẫn binh khiêu chiến. Viên Hồng nghe tin sai Cao Minh, Cao Giác ra đón địch. Hai anh em họ Cao ra trước trận cười lớn nói. Tử Nha. Ngươi xưng là đại nguyên soái Tây Kỳ, song không bằng một đứa thất phu. nếu ngươi có tài thì điều binh khiển tướng, sao lại đóng nọc đảo, dán bùa tà, dùng phân với nước đái đàn bà mà làm gì? Ta không phải yêu tinh ủy mị, dùng phép tà đạo đâu. Nói rồi áp tới đánh liền. Nam Cung Hoát, Võ Kiệt xông ra hỗn chiến, cái búa đồng của Cao Minh chạm với siêu đao của Nam Cung Hoát nảy lửa, còn cây thương của Võ Kiệt rất lẹ, địch với cây kích của Cao Giác cũng tài. Tử Nha thấy bốn tướng đánh cầm đồng, liền múa gươm xông vào trợ chiến. Án được ít hiệp, Tử Nha dục tứ bất tướng chạy ngay, Cao Minh cười lớn. Tử Nha, ta biết ngươi muốn dụ ta vào trận cửu cung bắt quái, song ta há sợ sao? Nói rồi Cao Minh, Cao Giác đồng đuổi theo Tử Nha. Bấy giờ Lý Tịnh, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn đang trấn tại các cửa trận, thấy hai tướng dượt Tử Nha nhảy vào, liền vội vã đổ những vật ố hế lên đầu cây đào. Dương Tiễn bắt ấn sấm nổ vang trời. Vi Hộ và Tử Nha xông ra cố ý bắt hai tướng, chẳng ngờ hai tướng ấy đã hóa hào quang xanh bay mất. Tử Nha ngơ ngác thu binh về trại, nổi giận nói: "Trong dinh có kẻ phản phúc, đem tin báo với giặc thì biết ngày nào thành công." Dương Tiễn thưa: "Xin sư thúc xét lại, binh tướng Tây Kỳ theo nguyên soái đến đây, trước cự 36 đạo binh, sau qua năm ải, nhiều trận sinh tử còn chưa nói lộ ra ngoài, huống chi nay đã gần tới triều ca, lẽ nào theo giặc? Tôi coi Cao Minh, Cao Giác là loài yêu mị, chắc nó độn vào dinh nghe lóng mà thôi. Hễ tôi đi thăm dò, tìm cho ra gốc tích của nó rồi sẽ liệu." Tử Nha nói: "Ngươi định đi đâu bây giờ?" Dương Tiễn thưa: "Không nên nói trước. Nếu bản tính trước chúng biết được khó thành công." Tử Nha không hỏi nữa, và tối hôm ấy Dương Tiễn một mình lén ra đi. Bên kia, Cao Minh, Cao Giác vào dinh ra mắt Viên Hồng, thuật chuyện phá trợ. Bữa nay Dương Tiễn đi đâu không biết, chắc là đi tìm lý lịch của chúng ta, song chúng nó làm gì tìm được. Nói rồi ba tướng đồng cười với nhau. Trong lúc đó, Dương Tiễn độn thổ đến động Kim Hà, thấy cửa đá đóng chặt, bèn gõ cửa và kêu. Đồng tử ra hỏi: "Sư huynh về đây có chủ ý gì?" Dương Tiễn nói: "Ta về yết kiến thầy có việc gấp, hãy vào thưa dùm." Đồng tử vào thưa lại. Ngọc Cản Chân Nhân đòi Dương Tiễn vào và hỏi: "Ngươi về đây làm gì?" Dương Tiễn đem hết các việc tường trình một hồi. Ngọc Cản Chân Nhân nói: "Hai con quái vật ấy là A O Tinh, Liễu Quỷ. A O Tinh râu đỏ, Liễu Quỷ mặt xanh. Nguyên tại kỳ bàn có cây liễu và cây đào lâu năm, lớn lắm, dễ bỏ 30 dặm, thọ khí âm dương nhờ hơi nhật nguyệt thành ra hai con tinh. Tại núi ấy có miếu hình đế hiên viên, trong miếu có lên cốt hai con quỷ sứ bằng đất, một con tên là Thiên Lý Nhãn, một con tên là Thuận Phong Nhĩ. A O Tinh, Liễu Quỷ nhập vào hai cốt ấy, nên Thiên Lý Nhãn trông thấy ngàn dặm, Thuận Phong Nhĩ nghe xa ngàn dặm, nếu ngoài ngàn dặm thì không thấy, không nghe được. Vậy ngươi bảo Tử Nha sai người đến kỳ bản sơn bưng gốc đào, cột liễu, đốt cho tiêu ra cho, và đập nát hai cái hình quỷ sứ trong miêu hiên viên, thì nó hết linh, hết phép, rồi làm theo kế nảy, tự nhiên trừ tuyệt." Dương Tiễn tuân lệnh từ tạ lui ra về, ra khỏi núi Ngọc Tuyển, trở lại Mạnh Tân. Tử Nha thấy Dương Tiễn về ra mắt, liền hỏi: "Ngươi đi việc ấy ra thế nào?" Dương Tiễn lắc đầu không nói. Tử Nha hầu nghi hỏi: "Bữa nay ngươi làm gì lạ vậy?" Dương Tiễn nói: "Bữa nay đệ tử chưa dám tỏ bày, xin cho mượn cây cờ lệnh để sai khiến chút việc." Tử Nha biết có việc mật nhiệm, nên không dám hỏi nữa, liền lấy cờ lệnh đưa ra. Dương Tiễn lên cờ ra sau dinh điểm 3.000 binh chuyển 2.000 quân cầm hồng kỳ phất bốn phía, còn 1.000 quân thì đánh trống, sáng thanh la, nghe chát lỗ thai trông lòa con mắt. Tử Nha lấy làm lạ, không hiểu cớ gì. Dương Tiễn lại gần thưa: "Cao Minh, Cao Giác là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, nên phất cờ đỏ cho Cao Minh không thấy, sáng thanh la cho Cao Giác không nghe." Nói rồi thuật hết mọi chuyện, và thưa: "Thầy tôi dạy trừ căn nó rồi phải dùng phép thiên la địa vong cho ngút khói tỏa tứ bề, dụ chúng nó vào vòng, quang ả thần tiên đánh mới được." Tử Nha mừng rỡ ý lời, sai Lý Tịnh đem 3.000 quân đào gốc hai cây ấy, lại sai Lôi Chấn Tử đi đập hai cốt quỷ sứ trong miêu hiên viên. Hai tướng đều tuân lệnh. Lúc ấy Cao Giác nghe bên Binh Châu gióng chiêng nổi trống, liền bảo Cao Minh: "Anh xem thử bên Dinh Châu làm cái gì vậy?" Cao Minh nói: "Cờ đỏ phất tứ bề, coi lòa con mắt, không thấy vật gì cả. Hiền đệ nghe thử chúng đang nói chuyện gì đó." Cao Giác nói: "Chiêng trống vang trời, chắt lỗ thai muốn điếc, dầu nó nói chuyện gì cũng chẳng nghe được." Hai anh em hổ nghi và tức tối vô cùng. Còn Tử Nha đợi Lý Tịnh và Lôi Chấn Tử trở về mới dám bày binh bố trận. Bữa sau, Lôi Chấn Tử trở về thưa: "Tôi đập cốt trong miếu hiên viên nát tan, và tự lĩnh đốt luôn miếu ấy làm cho tuyệt tích trừ căn, để chúng nó hết chỗ nương dựa, đợi phạt trụ xong sẽ cất miếu lại cho ngài." Tử Nha khen phải, truyền Na Cha, Võ Kiệt lập trận ngũ hành, xung quanh đều có bừa, chính giữa để một cái chén. Lập trận xong rồi, Lý Tịnh trở về thưa lại: "Hai cây cổ thụ đã bị đào tận gốc." Tử Nha mừng rỡ, chờ đến sáng đem quân ra khiêu chiến. bỗng nghe quân vào báo. Trịnh Luân vận lương đã về. Từ nha truyền vào, Trịnh Luân đem nạp quan ấn, và nghe thổ hành tôn đã chết, Trịnh Luân buồn bã vô cùng. Bấy giờ Viên Hồng đánh với Binh Châu đã lâu mà không phân thắng bại, nhóm các tướng truyền rằng. Hôm nay chúng ta thừa lúc bất ngờ đi cướp trại địch, quyết một chuyến cho thành công. Nói rồi liền khiến Cao Minh, Cao Giác, Thường Hạo, Nô Long, bốn người chia làm bốn hướng đi trước. Còn các tướng Ân Phá Bại, Lôi Khai, Ân Thành Tú, Lô Nhân Kiệt đi theo biến ứng. Các tướng đều tuân lệnh kéo binh ra đi. Cũng lúc ấy Binh Châu, Tử Nha đang ngồi đàm đạo đống thấy trận gió thổi tới, cắt bay mịt mù, liền đánh tay biết rõ, vội sai quân đóng nọc đảo làm phù phép đùa lưới dưới trên như sa mù, nhìn không thấy trận rồi truyền Lý Tịnh thủ hướng đông, Dương Nhậm thủ hướng bắc, Vi Hộ và Dương Tiễn thủ giữa đài. Còn Nam Cung Hoát, Võ Vương trong dinh. Các tướng đều tuân lệnh. Tiền canh hai, Cao Minh, Cao Giác đi đầu, Thường Hạo, Nô Long đi đội giữa, khi đến gần trại Châu chia làm bốn mặt công phá, còn các tướng Ân Phá Bại, Lôi Khai, Ân Thành Tú, Lô Nhân Kiệt cũng chia làm bốn đạo tiếp ứng. Lô Nhân Kiệt nói với Ân Thành Tú. Hôm nay đi cướp trại, chẳng những không thắng mà còn lâm hại nữa. Ân Thành Tú hỏi. Vì sao vậy? Lô Nhân Kiệt nói. Tử Nha dùng binh như thần, lại thêm nhiều tướng tài phép lẽ nào không đề phòng, chúng ta thủng thẳng đi sau, coi mọi bại trận thì chạy trước. Lúc này Cao Minh, Cao Giác đã đến Dinh Châu liền phát ba tiếng pháo. Hai tướng xông vào hai mặt, Nô Long và Thường Hạo tiếp theo. Tử Nha đứng trên đài xóa tóc làm phép gió thổi mây bay, khói dậy xa mù tối tăm trời đất. Hồi 91, Tử Nha lập kế Thiêu Văn Hóa. Khi ấy Tử Nha làm phép trên đài, đùa thiên la, địa võng, cho nên Cao Minh, Cao Giác xông vào trại Châu thấy chấp răng, sấm đùa binh ó chống rung. Tử Nha đứng trên đài có Dương Tiễn bên tả, Vi Hộ bên hữu, Lý Tịnh, Dương Nhậm, Lôi Chấn Tử và Na Cha Đồng chia ra bốn hướng chấn giữ vây phủ Cao Minh, Cao Giác. Cao Minh, Cao Giác không ngờ bị trận phủ vây tứ tướng, không biết đường nào mà chạy, bị Tử Nha quang ả thần tiên đánh Cao Giác bể đầu, Cao Minh nát óc hai hồn bay về đài phong thần. Bấy giờ Viên Hồng nghe trong Dinh Châu chiêng trống rầm trời, tiếng quân reo dậy đất, liền dẫn binh vào tiếp ứng, đến nơi thấy Vi Hộ đánh với Ngô Long, Vi Hộ quang gián ma sử, Ngô Long hóa hảo quang bay mất, còn Thường Hạo đánh với Na Cha. Na Cha quang cửu long thần hỏa trạo lên, Thường Hạo cũng hóa hảo quang bay mất. Viên Hồng tức giận xông vào, bị Dương Nhậm cản lại. Viên Hồng đánh với Dương Nhậm một hồi, rồi hiện hình con vươn bạch trên đầu, cầm một cây côn đánh xuống. Dương Nhậm vừa lấy quạt ra toan quạt Viên Hồng nhưng không kịp, bị con vươn bạch trên đầu Viên Hồng cầm côn đánh xuống, trúng đầu Dương Nhậm chết tươi. Tiếp đó hai bên hôn chiến với nhau một hồi cho đến sáng, Tử Nha giống kiểm thâu quân. Dương Tiễn nói, hôm nay tuy chúng ta giết được Cao Minh, Cao Giác nhưng lại mất Dương Nhậm thì cũng không gọi là thắng. Tôi xem Viên Hồng là yêu quái, ngặt không rõ vật gì hóa ra tôi xin đến núi Trung Nam mượn kiếng chiếu yêu đem về tìm căn nguyên của nó mới được. Nếu cứ để nó đón đường ở đây mãi biết bao giờ mới đến triều ca. Tử Nha nói, tướng quân tính rất hay, vậy phải đến núi Trung Nam gấp rồi về kẻo ta trông đợi. Dương Tiễn đẳng vân thẳng đến núi Trung Nam, vào ra mắt Vân Trung Tử, mượn kiếng chiếu yêu và nói. Chẳng biết Viên Hồng thuộc loại gì hóa thân. Vân Trung Tử nói, nó là bảy con quái tại Mai Sơn, sức ngươi bắt được nó còn dư. Nói rồi đưa kiếng chiếu yêu cho Dương Tiễn. Dương Tiễn từ tạ độn thổ về dinh thuật lại mọi việc với Tử Nha. Lúc này bên dinh thương, Viên Hồng cũng nóng lòng, triệu tập các tướng đến nghị kế phá địch. Viên Hồng hỏi, các tướng ai có mưu chi trừ giặc không? Ân Phá Bại nói, lâu nay hai bên giao tranh không phân thắng bại, vừa rồi chúng ta lại mất hai vị đại tướng, nếu cứ giữ tình thế này mãi khó lòng, chi bằng ngày mai quyết ra giao tranh một trận cho phân thắng phụ. Viên Hồng khen phải, liền ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng. Dạng ngày kéo quân đến trước Dinh Châu khiêu chiến. Tử Nha hay tin cũng dẫn binh tướng ra ngoài. Viên Hồng rục ngựa đến trước, Tử Nha cản lại nói. Sao túc hạ không biết cơ trời, còn cản đường chư hầu để cho lê dân đổ thán. Như hàng đầu thì được phong hầu, còn nghịch mạng ắt không khỏi hối hận. Viên Hồng cười nói. Ngươi bất quá là gã câu cá tại Bản Khê, có tài gì dám khoe khoang như vậy. Nói rồi quay lại bảo Thường Hạo. Bắt Khương Thượng cho ta. Thường Hạo vâng lệnh rục ngựa tới, Dương Tiễn đón lại đánh liền. Hạng được 15 hiệp, Thường Hạo bại tẩu, Dương Tiễn đuổi theo và lấy kiếng chiếu yêu ra soi, thấy Thường Hạo nguyên hình là con bạch xà rất lớn. Khi ấy Thường Hạo hóa ra khói đen hiện hình bạch xà, quyết hại Dương Tiễn. Dương Tiễn cất kiếng chiếu yêu, chỉ còn thấy khói đen mà thôi, liền hóa hình thành một con rít lớn, có cánh hai càng sắc bén như hai cái kéo, bay vào trong khói đen, kẹp cổ con mãng xà cái nào. Dương Tiễn hiện hình người, chặt đầu con rắn, rồi bắt ấn ngũ lôi hoa sấm, đánh thây con rắn nát như tro. Viên Hồng thấy Thường Hạo chết rồi, nổi giận hét lớn. Dương Tiễn cả gan dám giết đại tướng của ta. Nói rồi rục ngựa tới. Na Cha hiện ba đầu tám tay đón Viên Hồng mà đánh. Dương Tiễn soi kiếng, thấy Viên Hồng là con vượt bạch, biết vật linh khó trị lắm. Na Cha đánh ít hiệp rồi lấy gươm phép quăng lên, chụp Viên Hồng mà đốt, chẳng ngờ Viên Hồng độn hỏa trốn khỏi. Còn Ngô Long lướt tới đánh với Na Cha. Dương Tiễn lấy kiếm soi, thấy con rít chúa. Ngô Long đánh không lại, quay ngựa bỏ chạy. Na Cha rục đuổi theo. Dương Tiễn kêu lại nói: "A Hoa huynh, hãy nhường công ấy cho tôi." Nói rồi rục ngựa đuổi theo Ngô Long. Ngô Long thấy Dương Tiễn đến gần hiện khói đen, hóa hình con rít lớn phun độc. Dương Tiễn liền dùng mình, hóa ra một con gà ngũ sắc, cao lớn dị thường bay vào khói đen, mổ con rít lủng đầu rơi xuống. Tử Nha thấy giết được hai tướng địch liền thâu binh về. Ân Phá Bại và Lôi Khai xem thấy rắn rít, cười thầm nói với nhau: "Yêu quái trổ mặt là điểm mất nước. Ai đời rắn rít mà lại cầm quân, làm đến phó tướng." Viên Hồng thấy các tướng bàn luận thẹn đỏ mặt, nói đỡ: "Ta không ngờ Ngô Long, Thường Hạo là hai con tinh, thiếu chút nữa hỏng việc." Các tướng đều nói: "Tử Nha rất thao lược, bên dưới lại còn có nhiều tướng thần thông giúp sức, chúng tôi nhắm nơi đây khó giữ, chi bằng thâu binh về giữ Triều Ca nơi đó thành lũy chắc chắn, chư hầu đánh lâu sẽ nản lòng kéo binh trở về." Viên Hùng nói: "Các tướng nhu nhược quá thì làm sao có tinh thần đánh giặc, chốn này là nơi trọng đại, nếu bỏ giặc chiếm cứ thì giữ Triều Ca sao nổi. Ý kiến các ông là muốn rước giặc vào thành đấy." Các tướng thấy Viên Hồng nói gắt, không ai dám vào bàn luận nữa, bỏ ra ngoài nói chuyện riêng. Lô Nhân Kiệt nói nhỏ với Âu Thành Tú: "Nhắm Tây Châu thế nào cũng thu Giang Sơn nhà Thương, nên khiến Triều Đình phong yêu quái làm tướng. Chúng ta con dòng trung nghĩa mấy đời, bề nào cũng chết cho trọng tiết. Song ở đây liều mình theo yêu quái nhắm cũng chẳng lích chi, thà về thủ Triều Ca rồi chết." Âu Thành Tú nói: "Hiền huynh nói phải lắm, thà chết với vua chớ không chết với yêu quái. Vậy chúng ta thừa lúc chúng sai khiến bỏ trốn về Triều Ca cho yên." Hai người bàn luận xong, trở vào hầu hạ Viên Hồng như cũ. Kế đó có quan đốc Lương đến bẩm với Viên Hồng: "Lương chỉ còn đủ dùng 5 ngày. Viên Hồng viết biểu về Triều Ca xin vận lương, và hỏi các tướng: "Ai muốn đi dâng sớ vận lương?" "Lỗ Nhân Kiệt xin đi." Viên Hồng nhập lời: "Bấy giờ tại Triều Ca có một người mình cao 2 trượng, sức mạnh vô cùng, đến nỗi trèo ghe trên bộ cũng như chạy dưới sông, một bữa ăn trọn một con bò, tay cầm một cây bài bác một tên Ô Văn Hóa. Hôm ấy, Ô Văn Hóa đến lấy bảng cầu hiền xin ra đánh giặc giúp nước. Vua trụ phong chức Ai Võ tướng quân, truyền khâm sai dẫn đến Mạnh Tân cho Viên Hồng điều dụng. Quân vào báo với Viên Hồng, Viên Hồng đòi vào, thấy Ô Văn Hóa cao lớn phi thường liền hỏi: "Tướng quân chắc là tài trí phi thường, vậy có mưu gì đánh Binh Châu không?" Ô Văn Hóa thưa: "Tôi bất quá chỉ có sức mạnh thôi, vâng lệnh tiên tử đến đây cho nguyên soái sai khiến." Viên Hồng mừng rỡ nói: "Có tướng quân giúp sức chắc bắt được Tử Nha." Hôm sau, Ô Văn Hóa xin dẫn quân ra khiêu chiến. Viên Hồng nhậm lời, Ô Văn Hóa đến trước Dinh Châu, chống chĩa ba dưới đất kêu lớn: "Hãy bảo Khương Thượng ra đây chịu chết." Tử Nha nghe tiếng thét như sấm, nhìn ra thấy một người cao lớn phi thường, đứng vòi vọi như cây tre, chống chĩa ba dài quá. Ai nấy đều giật mình. Long Tu Hổ thưa: "Tôi xin ra trận." Nói rồi nhảy ra. Ô Văn Hóa ngó xuống cười rằng: "Ngươi là con tôm càng thành tinh thì phải." Long Tu Hổ thấy Ô Văn Hóa râu dài 3 thước hình tượng như thần Kim Cang, liền lướt tới. Ô Văn Hóa hỏi: "Vật gì nhảy ra đó?" Long Tu Hổ nổi giận mắng: "Thất phu, vô lễ. Ta là học trò thứ 3 của Khương Nguyên Soái tên Long Tu Hổ, sao ngươi dám chế nhạo?" Ô Văn Hóa cười ngất, nói: "Ngươi là súc sanh, không giống hình người, sao xưng học trò Tử Nha?" Long Tu Hổ nói: "Ta là Vai Võ tướng quân." Ô Văn Hóa nói: "Ngươi về kêu Tử Nha ra đây nạp mình chớ giết ngươi vô ích lắm." Long Tu Hổ nổi giận quăng một cục đá. Ô Văn Hóa đâm một chĩa 3. Long Tu Hổ né khỏi, lưới chĩa 3 lút xuống đất hơn 3 thước rút không lên. Khi Ô Văn Hóa rút chĩa lên được lủng một chỗ đất sâu và trong lúc ấy cũng đã bị Long Tu Hổ quăng đá trúng cùng mình. Tưởng chịu một lúc Ô Văn Hóa xưng cả mình mẩy đau quá bỏ chạy. Long Tu Hổ đắc ý đứng cười ngất rồi trở về dinh nói với Tử Nha: "Tướng ấy cao lớn nhưng vô dụng." Tử Nha nghe nói cũng bỏ qua, không bàn đến chuyện Ô Văn Hóa vóc lớn nữa. Con Ô Văn Hóa cao dò chạy một lúc đã quá 20 dặm, nhìn lại thấy con tôm càng không đuổi theo mới ngồi xuống một gốc cây trên mé gò cao vén đầu gối xem thử các chỗ xương rồi vào lưng, vò cổ một hồi cho bớt đau mới trở về dinh ra mắt Viên Hồng. Viên Hồng thấy Ô Văn Hóa thuật chuyện liền quở rằng: "Mới ra trận đầu sao không dáng thủ thắng?" Ô Văn Hóa nói: "Tôi không ngờ con quái thú ấy quăng đá. Xin nguyên soái bớt giận để đêm nay tôi cướp trại báo cửu." Viên Hồng nói: "Ngươi cố gắng giữ gìn, ta sẽ đem binh theo giúp sức." Canh hai đêm ấy Dinh Châu nghe một tiếng pháo nổ rất lớn. Ô Văn Hóa xông vào đầm chết binh tướng vô số. Viên Hồng theo sau tiếp ứng hiện khí yêu mị trời binh tướng chẳng thấy đường mà chạy. Còn Tử Nha nghe tin Ô Văn Hóa cướp dinh thất kinh lấy hạnh hình kỳ cưới tứ bất tướng bay mất. các đệ tử thấy cặp con mắt Âu Văn Hóa có ngời như hai ngọn đèn, đều hãi kinh, độn thổ đi hết. Tứ Hiền bảo vệ Võ Vương đi trốn, còn các tướng sĩ ai chạy khỏi thì sống, ai vô phức thì bỏ mạng. Âu Văn Hóa xông vào Dình Châu như vào chỗ không người, cây chĩa ba đâm một cái có hơn 10 tên quân bị chết một lượt, thật là chuyện hy hữu. Xông vào đến trại gặp Long Tu Hổ, Âu Văn Hóa nổi giận đâm một chĩa ba Long Tu Hổ chết tốt. Âu Văn Hóa cắt đầu, lần theo cửa trại ra đến sau dinh. Dương Tiễn đang giữ kho lương đằng sau thấy Âu Văn Hóa đến, sợ Âu Văn Hóa đốt lương liền nhổ một cây cỏ biến ra một người cao lớn bằng hai Âu Văn Hóa kêu lớn. Âu Văn Hóa đừng tới nữa, có ta đây. Âu Văn Hóa nhìn không rõ thấy người cao lớn ngỡ cha mình hiện hồn về liền kéo chĩa ba bỏ chạy. Ảng sau Dương Tiễn hiện hình cao lớn đuổi theo mãi bỗng gặp Viên Hồng tiếp ứng Dương Tiễn hét lớn. Tinh vượn chớ làm dữ, có Dương Tiễn đây. Nói rồi sáp vào hôn chiến. Ảnh vài hiệp Dương Tiễn thả Hạo Thiên quyền ra. Viên Hồng trông thấy liền hóa hảo quang bay mất. Nhắc lại các chư hầu nghe nói có người cao lớn cướp dinh liền đem binh đến cứu. Hai bên quân lính chống cự với nhau cho đến sáng mới trở về. Con tử nha cùng các đệ tử theo phò võ vương chạy mãi cho đến sáng mới dám tìm đường về trại, điểm binh hao hơn 20 vạn, tướng trận hao hết 34 người. Thật từ lúc khởi binh đến nay chưa trận nào tử nha thất bại như vậy. Kế đó tử nha được tin Long Tu Hổ bỏ mình buồn rầu không kể xiết. Dương Tiễn thuật lại việc hóa hình dọa Âu Văn Hóa và giao tranh với Viên Hồng. Tử nha khen. May nhờ tướng quân có phép thần thông nếu không binh lương đều tiêu hết. Bởi ta sơ ý không ngờ con người vũ phu ấy lại có chí đến cướp trại. Viên Hồng thắng trận liền dâng sớ về báo với chủ vương. Chủ vương được tin binh châu chết 10 muôn thì không còn lo sợ nữa, đờn ca yến tiệc suốt canh đâu. Bấy giờ Dương Tiễn bản với Tử Nha. Phải tính trừ Âu Văn Hóa trước rồi mới phá Viên Hồng. Tử Nha nói. Trừ đứa vũ phu ấy chẳng khó gì. Liền ra một mật kế trao cho Dương Tiễn. Dương Tiễn lánh mạng đến núi Mạnh Tân dọ đường vào nơi bảng Long cách Dinh Châu chừng 60 dặm đặt địa lôi dưới đường, hai bên dùng bổi khô chất sẵn. Lúc ấy chủ vương mừng thắng trận sai người đem áo cẩm bào và rượu thịt thưởng Viên Hồng và Âu Văn Hóa. Hai người tạ ơn, Viên Hồng nói với Âu Văn Hóa. Thiên tử hậu đãi như vậy, chúng ta phải hết lòng giúp nước. Âu Văn Hóa nói. Ế ngày mai tôi xuất kỳ bất ý bắt Khương Thượng mà ban sư. Viên Hồng truyền mở yến tiệc khao quân. Trong lúc đang ăn uống đông có quân vào báo. Võ vương và Khương Thượng đang xem lén dinh ta. Viên Hồng liền sai Âu Văn Hóa lẻn ra ngõ sau, đi vòng bắt Võ vương và Khương Thượng. Âu Văn Hóa vâng lệnh xách chĩa ba bọc ngõ sau, chạy ổ tới la lớn. Khương Thượng! Người chạy đâu cho khỏi, phen này ta quyết bắt người mà dân công. Võ vương thất kinh dục ngựa chạy trước, Tử Nha cưỡi tứ bất tướng theo sau. Âu Văn Hóa thấy hai người chạy qua Tây Nam, thì mừng lắm, liền cong lưng đuổi giết. Tử Nha làm bộ ngó lại nói. Xin ô tướng quân trở về, dung cho chúa tôi một thở, chúng tôi nguyện kéo binh về Tây Kỳ, không dám làm loạn nữa. Âu Văn Hóa đắc ý nói. Nếu tha chúng bay phen này thì ngàn đời không còn gặp cơ hội này nữa. Vừa nói vừa chạy như rông. Nhưng Âu Văn Hóa chạy bộ nên đuối chân chỉ được 50 dặm thì chậm lại. Tử Nha kêu lớn. Ngươi dám đánh với ta ba hiệp chăng? Âu Văn Hóa nghe nói khích nổi giận lướt tới. Ta lại gì sợ ngươi sao? Nói rồi mua chĩa ba đâm thật mạnh. Tử Nha làm cách sợ sệt, bỏ chạy nữa. Âu Văn Hóa thấy hai người chạy vào đường núi, lòng mừng khắc khởi, nói lớn. Chúng bay chạy vào đây chẳng khác con thú cùng đường. Ta chỉ còn có việc bắt đem về làm thịt mà thôi. Hồi 92, Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân. Nhắc lại Âu Văn Hóa rượt Võ Vương và Tử Nha. Hai người này chạy đến giữa núi liền tìm đường ẩn thân, còn Âu Văn Hóa chạy theo hoài không thấy đâu cả. Chẳng ngờ Nam Cung Hoắt và Võ Kiết xô cây lấp đường đốt ngòi lôi một tiếng nổ chát chúa những bồi khô cháy sáng trời nóng như một cái lò bắt quái. Thương hại Âu Văn Hóa bị cháy trong động lửa hồng, không còn đường nào chạy thoát. Có bài thơ rằng, tài cao sức mạnh cướp Dinh Châu. Mấy vạn hùng binh thể dụng đầu. Khinh địch, không mưu theo đuổi nột. Vào hang bị lửa tợ thui châu. Nam Cung Hoắt và Võ Kiết thấy Âu Văn Hóa cháy thui rồi, liền trở về thưa lại với Tử Nha. Tử Nha nói với Dương Tiễn. Nay đã trừ được Âu Văn Hóa rồi tướng quân liệu cách gì phá Viên Hồng. Dương Tiễn nói. Viên Hồng là con vượn bạch ở núi Mai Sơn nên linh thiên và thần thông lắm phải chậm rãi tính kế trừ mới được. Tử Nha nói. Vậy chúng ta cứ ở đây đợi Đông Bá Hầu đến sẽ kéo binh qua Mạnh Tân một thể. Bấy giờ Viên Hồng nghe tin Âu Văn Hóa bị thiêu chết trong đường núi lấy làm buồn bã. Đông có quân vào báo. Có một thầy sai xin ra mắt. Viên Hồng truyền mời vào và hỏi. Thầy ở đâu? Tiền đây dạy việc chi? Thầy sai nói. Tôi họ Trư, tên Tử Chân ở núi Mai Sơn cách chỗ Nguyên Soái một đỗi, nghe tin Nguyên Soái cầm binh nên tìm vào giúp sức. Viên Hồng mừng rỡ mời ngồi và nói. Nếu vậy thì tốt lắm. Ân Phá Bại nói nhỏ với Lôi Khai. Không xong rồi có yêu đến nữa. còn Viên Hồng trọng Chư Tử Chân lắm, truyền dọn tiệc đãi đẳng. Bữa sau Chư Tử Chân cầm gươm dẫn quân đến trước Dinh Châu khiêu chiến. Quân vào báo, Tử Nha dẫn Nam Cung Hoắt và Bắc Bá Hầu ra trận, các đệ tử đều theo hầu. Ra đến nơi thấy một người thầy chùa lai dâu cạo mới ra, mặt đen như mực, môi dài thai lớn, mày rậm mắt lồi. Tử Nha hỏi: "Ngươi ở đâu mới đến?" Tử Chân nói: "Ta là Chư Tử Chân ở núi Mai Sơn." Tử Nha nói: "Sao không ở núi cho an thân lại đến đây nạp mạng?" Tử Chân cười lớn nói: "Nhà thương truyền ngôi 20 mấy đời, chúng bay hưởng lộc cả bầy sao nay lỡ làm phản. Ta đến đây thì chúng bay phải tỉnh nộ quy hàng bằng cãi lời chết không còn một đứa." Tử Nha mắng: "Súc sanh! Chết đến nơi mà không biết lại múa lưỡi làm hung." Chư Tử Chân cầm gươm lướt tới. Phó tướng Nam Bá Hầu là Dư Trung ỷ Mạnh cầm thiết bản xông ra. Tử Chân thấy tướng ấy mặt đỏ hầm như trái táo, ba chòm râu dài liền vung đao hôn chiến. Hạng được 20 hiệp, Tử Chân bỏ chạy, Dư Trung thừa thắng đuổi theo. Tử Chân hả miệng khói đen bay ra ngùn ngụt kín một vùng, liền hiện hình heo rừng cắn đứt nửa thân hình Dư Trung mà nuốt. Ô ản Chư Tử Chân hiện hình người trở lại kêu lớn: "Khương thượng dám đánh với ta chăng?" Dương Tiễn rục ngựa tới nạt lớn: "Có ta đây." Nói rồi hôn chiến. Hạng ít hiệp Tử Chân cũng bỏ chạy nữa, Dương Tiễn cũng đuổi theo, Tử Chân cũng hiện nguyên hình heo rừng, cắn Dương Tiễn ăn thịt như Dư Trung. Tử Nha thấy vậy liền truyền quân gióng kiểm thâu quân. Chư Tử Chân thắng trận hăm hở về dinh thuật chuyện với Viên Hồng. Viên Hồng mừng rỡ làm tiệc khoản đãi. Trong lúc đang uống rượu có quân vào báo: "Ngoài dinh có một vị anh hùng xin vào ra mắt." Viên Hồng truyền mời đến. Người ấy bước vào ra mắt. Người này mặt trắng phao phao, râu dài đuôn đuột, trên đầu có hai cái sừng như hai sừng dê. Viên Hồng hỏi: "Tráng sĩ quê quán ở đâu?" Người ấy thưa: "Tôi họ Dương Tiên Hiển, ở núi Mai Sơn." Viên Hồng mừng rỡ mời ngồi vào tiệc. Tử Chân và Dương Hiển khoe tài với nhau. Ân Phá Bại Nghi là người cũng một đảng với Viên Hồng, nên ngồi nhìn Lôi Khai cười trúng chím. Uống rượu đến canh hai tiệc chưa mãn, bỗng nghe trong bụng Tử Chân có tiếng nói: "Tử Chân, ngươi biết ta là ai không?" Tử Chân thất kinh, hỏi: "Người là ai? Ở đâu mà nói đó?" Lúc này Dương Tiễn ở trong bụng Tử Chân, thấy Tử Chân không biết, cười lớn nói: "Ta là Dương Tiễn, học trò Ngọc Càng Chân Nhân, đang ở trong bụng ngươi. Bởi ngươi ở Mai Sơn ăn thịt nhiều người, nay đã tới số. Ta rút bộ đồ lòng của ngươi để ngươi chừa thói cũ." Nói rồi trà vào gan ruột Tử Chân. Tử Chân đau quá la lớn: "Á u chết đi. Xin đại tiên làm ơn đừng chê trách loài súc vật." Dương Tiễn hỏi: "Ngươi muốn sống hay muốn chết?" Tử Chân thưa: "Xin đại tiên mở lòng thương phận xúc sanh dày công tu luyện nay mới được thành hình người." Dương Tiễn nói: "Nếu ngươi muốn sống thì hiện nguyên hình qua quỳ trước Dinh Châu thú tội. Còn cãi lời ta sẽ mất một nửa lá gan." Tử Chân sợ chết xong nghĩ lại hiện nguyên hình, khó coi lắm, nên cứ năn nỉ cầm chừng. Dương Tiễn hỏi lớn: "Ngươi trái lệnh ta phải không? Nói cho ta biết đặng ta ra tay cho sớm." Tử Chân sợ chết bất đắc dĩ phải hiện nguyên hình con heo rừng chạy lon ton ra cửa trại. Còn Viên Hồng hổ ngươi ngồi gai má, Dương Hiển mắc cơ gục đầu. Các tướng ngồi ngẩn ngơ, ba quân bịt miệng nhau cười trúng chím. Heo rừng ngoắt đuôi chạy miết đến trại Châu Quỳ trước cửa dinh. Bấy giờ trống đã chở canh tư Nam Cung Hoắt đi tuần tới cửa trại, thấy một con heo ngồi sù sụ, liền kêu binh sĩ dậy: "Ấy là heo của dân đi lạc, chúng bay đừng bắt nó, để sáng có ai nhìn thì cho lại." Dương Tiễn ở trong bụng heo, nói: "Không phải đâu. Ấy là Chư Tinh ở Mai Sơn. Nay tôi đã vào trong bụng mà bắt nó, xin tướng quân báo cho nguyên soái rõ." Nam Cung Hoắt nghe tiếng nói biết Dương Tiễn liền sai người thỉnh Tử Nha dậy và bẩm lại mọi điều. Tử Nha truyền thắp đèn đuốc sáng rỡ như ban ngày, nổ một tiếng pháo lệnh, các chư hầu và các tướng đồng theo Tử Nha ra trước cửa dinh, thấy một con heo rừng quá lớn. Tử Nha hỏi: "Sao ngươi đến đây chịu chết?" Dương Tiễn ở trong bụng thưa: "Xin nguyên soái truyền chém nó đi cho tuyệt hậu họa." Tử Nha truyền Nam Cung Hoắt chém một đao, đầu heo rơi xuống đất, máu phụt đỏ hối. Dương Tiễn theo vòi máu ấy nhảy ra, ai nấy đều lạ lùng. Tử Nha truyền đeo đầu heo rừng trước cửa. Viên Hồng và Dương Hiển hay việc tồi tệ như vậy không lẽ làm thinh. Viên Hồng nói: "Chúng ta tu luyện ở núi Mai Sơn cả ngàn năm, một người bị hiện nguyên hình làm cho hư danh cả bọn, xấu hổ biết chừng nào. Ta quyết bắt Tử Nha báo cửu mới hả giận." Dương Hiển nói: "Dương Tiễn ỷ tài cao phép lạ, làm cho Tử Chân mắc kế. Nếu không báo thủ thì chẳng phải là người." Đông có quân vào báo: "Có thiên sứ đến." Viên Hồng giang linh tiếp: "Thiên sứ vào truyền. Nay vâng chỉ đem cho tướng quân một người tài năng, để tướng quân sai khiến." Viên Hồng vâng chỉ đưa thiên sứ ra khỏi dinh rồi trở vào hỏi người mới đến: "Tướng quân tên chi?" Người ấy thưa: "Tôi họ Hà Y tên Lễ, quê ở Mai Sơn, nghe vua cầu hiền nên đến giúp nước. Viên Hồng nói với các tướng. Nay có người tài đến giúp, chúng ta đồng ra hôn chiến một trận cho biết thấp cao. Nói rồi dẫn quân đến trại Châu khiêu chiến. Quân vào báo. Thử Nha dẫn các tướng ra trận, nói. Viên Hồng, ngươi không biết cơ trời, binh tướng mỗi ngày mỗi hại, sức ngươi như châu chấu đá xe, làm sao chống nổi. Viên Hồng cười lớn nói. Dẫu ngươi có thiên binh ngàn tướng cũng không thể vượt qua khỏi Mạnh Tân này. Nói rồi quay lại hỏi các tướng. Có ai ra bắt Khương Thượng cho ta? Dương Hiển liền rục ngựa tới, vung đao chém Khương Thượng, Dương Tiễn đón lại cự địch. A Y Lễ mua cặp đao xông vào nói. Dương huynh hãy cố gắng, có tôi trợ lực đây. Na Cha xông ra đón A Y Lễ lại, hỏi. Ngươi là ai? Hãy nói nghe thử. A Y Lễ đáp. Ta là phó tướng tên A Y Lễ. Nói rồi đánh vùi với Na Cha. Dương Tiễn đánh với Dương Hiển được 30 hiệp, Dương Hiển liền quay người bỏ chạy. Dương Tiễn đuổi theo, lấy kiếng chiều yêu ra giỏi, thấy một con dê núi, đang phun hào quang trắng xóa, che khuất một vùng, rồi hiện hình dê núi đứng chờ Dương Tiễn. Dương Tiễn hóa ra một con cọp, nhảy đến chụp con dê. Dê thấy cọp sợ quá kêu lên một tiếng lăn cụ dưới đất. Dương Tiễn hiện lại hình người chém đầu dê xách về trước trại nói lớn. Bẩm nguyên soái, tôi đã giết được con quái này rồi. Còn A Y Lễ hôn chiến với Na Cha một hồi, rồi phun một cục châu đỏ lớn bằng cái chén. Na Cha trông thấy thất kinh bại tẩu. Dương Tiễn xông ra kêu lớn. A Y Lễ, ngươi chớ hành hung, có ta đến đây. Nói rồi xông vào hôn chiến. À được 30 hiệp, A Y Lễ bỏ chạy. Dương Tiễn đuổi theo, A Y Lễ phun trái châu, Dương Tiễn quăng hạo thiên quyền lên, A Y Lễ chạy không kịp bị chó cắn nhằm. Trong lúc A Y Lễ lung túng, Dương Tiễn chém một đao. A Y Lễ rụng đầu, coi lại là con chó sói. Thử Nha thấy thắng trận truyền gióng kiểm tâu về. Còn Viên Hồng nghe tin hai tướng mình bị chết. Bối rối chưa biết tính sao, đông có quân vào báo. Có một vị tướng xin ra mắt. Viên Hồng truyền vào thấy tướng mình cao 16 thước đầu mọc cặp sừng, áo đỏ giáp vàng, hai nhọn môi chớt, vào bái Viên Hồng. Viên Hồng hỏi. Tướng quân tên họ là chi? Người ấy thưa. Tôi họ Kim tên Đại Thăng, quê quán ở Mai Sơn. Viên Hồng truyền dọn tiệc đãi đằng. Bữa sau Kim Đại Thăng cởi thú một sừng cầm đao, đến trước trại Châu khiêu chiến. Quân vào báo, Thử Nha hỏi các tướng. Ai muốn ra trận? Trịnh Luân bước tới xin đi, Thử Nha nhận lời. Trịnh Luân cởi thú ra trước trận hỏi lớn. Ngươi là ai đó? Kim Đại Thăng nói. Ta là phó tướng Kim Đại Thăng. Còn ngươi tên họ là chi? Trịnh Luân nói. Ta là quan lương Trịnh Luân. Ta xem tướng ngươi kỳ dị, không phải loài người. Sao lại đến đây mà chịu chết? Kim Đại Thăng nổi giận dục con thú một sừng lướt tới, múa đao chém liền. Trịnh Luân đỡ ra và đánh lại. À được ít hiệp Kim Đại Thăng phun cục như hoàng to bằng cái chén, trúng vào mặt Trịnh Luân. Trịnh Luân té nhào xuống ngựa, Kim Đại Thăng chém một đao đứt làm hai khúc. Quân vào báo với Tử Nha. Kim Đại Thăng chém chết Trịnh Luân rồi. Tử Nha than. Trịnh Luân từ khi theo Tô Hầu về Châu công trận rất nhiều không ngờ bữa nay bị tướng vô danh sát hại. Các tướng đều buồn bã, ai nấy thương tiếc vô cùng. Có bài thơ rằng. Phép nhiệm thâu hồn ít kẻ đang. Nào hay tới số bởi tay ngang. Gió thổi linh hồn nương mây bạc. Vào cửa phong thần hưởng khói nhang. Bữa sau Tử Nha hỏi các tướng. Ai muốn ra trận báo cửu cho Trịnh Luân? Dương Tiễn lãnh mạng, cầm giáo lên ngựa, đến trước trại thương kêu lớn. Kim Đại Thăng hãy ra đây trả nợ máu. Quân vào báo, Kim Đại Thăng cởi thú một sừng, cầm giáo 3 mũi, xông ra. Hai bên đánh được 30 hiệp, Kim Đại Thăng phun cục như hoàng bay ra như than lửa đỏ. Dương Tiễn không biết vật gì, phải hóa hào quang bay tránh qua hướng nam, Kim Đại Thăng dục thú đuổi theo. Dương Tiễn lấy kiếng chiếu yêu ra coi, thấy nó là một con trâu nước, liền định cách biến hóa để trừ nó. Sẽ có mùi hương bắt ngát, xa xa có ngọn phướng phất phơ, có 8 nàng đồng nữ theo hầu. Nàng đồng nữ kêu lớn. Dương Tiễn. Mau đến ra mắt nương nương. Dương Tiễn không biết là ai, song cũng quỳ lạy thưa. Hệ tử là Dương Tiễn, xin làm lễ nương nương. À hò cô nói. Ta là nữ hoa, vì thấy trụ mặt châu hưng, nên đến giúp ngươi bắt Mài Sơn thất quái. Nói rồi truyền Thanh Vân đồng nữ đem dây phục yêu bắt nhu tình. Thanh Vân đồng nữ vâng lệnh, cầm dây đến đón đầu. Đông thấy Kim Đại Thăng dục thú một đầu chạy tới Thanh Vân đồng tử cản lại, kêu lớn. Yêu nghiệt. Ta vâng lệnh nương nương đến đây bắt ngươi đây. Kim Đại Thăng liền chém một đao. Thanh Vân đồng tử tránh khỏi, quang phục yêu xách lên, sai Huỳnh Cân lực sĩ bắt Kim Đại Thăng xỏ mũi, rồi giơ trái truy đánh trên lưng 3-4 cái. Kim Đại Thăng giống lên 3 tiếng, hiện hình con trâu nước. Huỳnh Cân lực sĩ giao trâu nước cho đồng nữ bắt đem nộp cho nữ hoa. Dương Tiễn mừng rỡ, tạ ơn. Nữ hoa đạo cô dặn. Dương Tiễn, ngươi dắt con trâu nước này đem về dinh cho Khương Nguyên soái xử tội. chẳng bao lâu ta cũng cho phép ngươi bắt Viên Hồng. Dương Tiễn tạ ơn, dắt Châu về trại. Nhắc lại khi Tử Nha nghe tin Dương Tiễn hiện hào quang bại tẩu, còn Kim Đại Thăng hồng hộc đuổi theo lòng lo lắng không an. Na cha thưa, Dương Tiễn có thất thập nhị huyền công, có gì mà sợ? Tử Nha nói, nay Đông Bá Hầu chưa đến lại thêm thất quái ngăn đường nên ta lo sợ lắm. Đông có quân vào báo. Dương Tiễn đã về. Tử Nha mừng rỡ đòi vào. Dương Tiễn thuật hết mọi việc và thưa, xin nguyên soái ra xem tôi trị tội yêu quái. Tử Nha mừng rỡ dắt các chư hầu đồng đến cửa trại, thấy một con trâu nước rất lớn đang bị xỏ múi, đứng thở khì khì. Tử Nha sợ nó sút chạy rượt sức dây múi, nên chuyển lấy dây xỏ thêm cột chặt rồi bảo Nam Cung Hoát khai đao. Nam Cung Hoát lấy hết sức mạnh chém vào cổ trâu đến 3 lần đầu trâu mới rụng, 80 vạn binh đều khen Nam Cung Hoát có sức mạnh phi thường. Viên Hồng hay tin ấy, tính lại 7 anh em ở Mai Sơn đã chết hết 6, chỉ còn có một mình thật khó nỗi tới tui. Tuy Viên Hồng có thất thập nhị huyền công, nhắm cũng khó bề cự được. Còn Khương Thượng vào dinh ra khách hỏi Dương Tiễn. Mai Sơn thất quái hiện nay đã trừ được mấy con? Dương Tiễn vào thưa. Á giết hết 6 con, chỉ còn một con vượt già. Tử Nha nói. Thế thì đêm nay hội chư hầu đi cướp trại, ta giao phần ngươi chống cự với Viên Hồng. Hễ trừ được nó thì an mọi việc. Dương Tiễn nói. Con vượn già này nhiều phép tắc lắm, xin cho Na Cha theo tôi để phòng rủi ro. Na Cha bước tới cười hì hì. Anh có thất thập nhị huyền công mà sợ con vượn già sao? Dương Tiễn nói. Nó là loài khỉ, tu luyện ngàn năm, thần thông đáo để. Các loài thú ta chỉ sợ có khỉ mà thôi. Tử Nha nói. Nếu vậy thì Na Cha theo bảo vệ Dương Tiễn cho hết lòng. Tử Nha phân binh xong rồi, đợi tối hôm ấy cướp trại. Bên kia Viên Hồng dầu dĩ, gượng khách nói với Lôi Khai và Ân Phá Bại. Binh châu đông quá ta sợ khó giữ được chỗ này. Vậy hai ngươi phải dâng sớ viện binh, chớ nên chậm trễ. Hai tướng ý lời. Em ấy vào hết canh hai, Tử Nha dẫn binh tướng kéo đến trại Viên Hồng, phát lên một tiếng pháo. Nam Bá Hầu Ngạc Thuận dẫn 200 chư hầu vào cửa trước, Bắc Bá Hầu Sùng Ứng Loan vào cửa tả, Lý Tịnh, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử cửa hữu. Na Cha, Dương Tiễn xông vào giữa quyết bắt Viên Hồng. Viên Hồng hay tin quân châu cấp dinh mặt mày kinh hãi. Cầm thiết côn nhảy ra khỏi trướng đã gặp Na Cha và Dương Tiễn xông vào hai bên hôn chiến ầm ầm. Lúc này binh châu vào dinh thương như cọp vào chuồng dê, muốn giết bao nhiêu cũng được, thây nằm chất đất, máu chảy thành sông. Dương Tiễn đánh với Viên Hồng không phân thắng bại, vì cả hai đều có thất thập nhị thần công. Na Cha xen vào trợ lực, nhưng cũng không có ích lợi chút nào, sau cùng đứng bên ngoài để xem hai người đánh nhau. Viên Hồng hiện nguyên hình trên cao đánh xuống, Dương Tiễn hiện hào quang bay tới chém liền, Viên Hồng hiện hào quang đỡ. Hai bên đâm chém thế nào cũng không trúng, đánh như gió thoảng mây bay, Dương Tiễn tức giận nói. Con khỉ này lợi hại quá. Nếu bắt được ngươi ta lột ra. Viên Hồng nói. Ta sẽ bắt ngươi mổ mật mà báo cửu. Hai người đều biến hóa đủ hình, vì mỗi người đều có 72 phép biến đủ hình cây cỏ, chim cá, cầm thú, vân vân. Ví dụ, người này biến ra voi, người kia biến ra cọp mà cự, người này biến lại sư tử đánh cọp, người kia biến ra chim bay đi, người này biến bò cắt đâm chim. Người kia biến rắn mà trốn. Người này biến rít chạy theo, người kia biến gà mà mổ. Người này biến trồn bắt gà, người kia biến chó sói cự với trồn. Viên Hồng thấy mình biến vật chi, thì Dương Tiễn đều biến vật khác cự lại, nhắm chừng khó thắng được, bất quá thì cầm đồng, nên nghĩ thầm. Nay Ân Phá Bại và Lôi Khai đều chạy trước, còn dinh trại đã bị cướp mất rồi, chi bằng dụ Dương Tiễn đến Mai Sơn, nơi ổ hang của mình nó sẽ thất thế, chừng ấy sẽ tìm cách giết nó báo cửu. Nghĩ rồi liền trá bại chạy về núi Mai Sơn. Dương Tiễn đuổi theo bén gót. Còn Na Cha thấy Dương Tiễn và Viên Hồng tài phép phi thường, dẫu có đuổi theo cũng chẳng đánh được ai, và cũng chẳng giúp được gì, nên ở lại phá dinh với các tướng. Còn Lôi Khai và Ân Phá Bại lúc này đã chạy trước về Triều Ca, chỉ còn một số binh suy tướng nhược, còn lại quân chư hầu giết sạch. Tiền sáng chỉ còn cái trại trống trơn. Tử Nha chuyển đốt hết binh trại rồi thâu binh về. Nói về Viên Hồng thấy Dương Tiễn đuổi theo bén gót, liền bỏ ngựa đằng vân về núi Mai Sơn, Dương Tiễn cũng vội bỏ ngựa đằng vân theo lập tức. Viên Hồng tung thế hóa ra cục đá. Dương Tiễn tìm hoài không thấy liền trợn con mắt giữa, thấy cục đá biết là Viên Hồng liền hóa ra người thợ cầm mũi đục đến đục. Viên Hồng thất kinh liền hóa gió bay mất. Dương Tiễn theo đến núi Mai Sơn, tìm Viên Hồng không thấy, lại thấy bầy khỉ cả ngàn con, cầm gậy xuống lại vây đánh. Dương Tiễn biết Viên Hồng hóa ra, song một mình khó cự, liền hóa hào quang bay đến một chót núi khác. Đống nghe mùi hương tiếng nhạc, nữ hoa nương nương hiện đến. Dương Tiễn cúi đầu làm lễ, nữ hoa nương nương nói. Ngươi đã rõ phép thuật của Viên Hồng chưa? Dương Tiễn thưa. Con vượn già thật thần thông quảng đại. Tôi không thể thắng được. Nữ hoa nương nương nói. Nó là con khỉ hấp tinh nhật nguyệt thuận khí càn khôn, ngươi là học trò của Ngọc Cảnh chân nhân, dòng nghệ biến hóa xong cũng không thể nào trừ được. Dầu cho những vị tiên trưởng trên thượng giới, mà không biết cách cũng không giết nó được. Dương Tiễn thưa. Nương nương biết cách nào trừ được con vượn bạch này thì chúng tôi rất đội ơn. Nữ hoa nương nương nói. Ế ta cho ngươi một phép đáo mới bắt nó được. Nói rồi trao cho Dương Tiễn một bức họa đồ. Dương Tiễn tạ ơn. Nữ hoa nương nương trở về cung. Dương Tiễn dở bức họa đồ ra thấy bên trên có đề năm chữ. Sơn Hà xã tắc đồ, giữa họa đồ có vẽ núi sông bên dưới có hàng chữ dạy cách dùng phép ấy, cũng như bản thái cực đồ của lão tử vậy. Dương Tiễn cứ theo phép ấy mà làm, treo bức họa đồ trên một cành cây lớn rồi trở lại núi Mai Sơn. Viên Hồng thấy Dương Tiễn trở lại, liền gọi lớn. Dương Tiễn! Ngươi còn đến đây nạp mình sao? Dương Tiễn cười ngất, nói. Thôi rồi! Lần này thì chắc ngươi phải chết. Nói rồi cầm giáo gõ lên đầu Viên Hồng rồi bỏ chạy. Viên Hồng nổi giận đuổi theo. Dương Tiễn dụ Viên Hồng đến chỗ có treo bản đồ Sơn Hà xã tắc. Bản đồ hiện ra phong cảnh núi non rất đẹp. Dương Tiễn dụ Viên Hồng vào bản đồ ấy, rồi nhảy xuống đất đứng nhìn. Hồi 93, Kim Cha lập kế đoạt tải du hồn. Nói về Viên Hồng lên bức họa đồ mà tưởng như mình đang lên một hòn núi rất đẹp, phong cảnh tốt đẹp, cỏ hoa muôn sắc. Viên Hồng cảm thấy thành thơi, dạo gót khắp nơi, xem cùng bốn phía rồi hiện hình vượn bạch đi kiếm trái cây mà ăn. Hễ tưởng gì thì còn ấy, chẳng khác bức thái cực ổ. Viên Hồng đang tìm trái cây thì nghe mùi hương thơm ngát, thấy trên cây đảo có trái chín, liền làm bộ khỉ, nhảy nhót trên cây, đu từ cành này sang cành khác hái được vài trái đảo, để vào mũi người rồi ăn. Ô An nhảy xuống gốc cây, ngồi trên thạch bàn hóng mát. Dương Tiễn thấy con vượn bạch nhảy nhót trên hoa đồ, lại hái đào mà ăn, rồi ngồi yên trên bàn thạch, thì cứ làm theo lời dạy trên bức hoa đồ, cầm đao nhảy lên đòn đánh. Viên Hồng thấy Dương Tiễn vùng đứng dậy, nhưng đứng không nổi, vì ăn mấy trái đào nên mình nặng như treo đá. Dương Tiễn bắt vượn bạch, lấy dây phược yêu trói lại, nhảy xuống đất thâu bức hoa đồ, trở mặt về hướng Nam tạ ơn, rồi xách vượn bạch về dinh. Về đến nơi Dương Tiễn thưa với Tử Nha. Hệ tử đuổi Viên Hồng đến Mai Sơn, gặp nữ hoa nương nương cho phép áo, gọi là Sơn Hà xã tắc đồ, đệ tử đã bắt được Viên Hồng dẫn về dinh chờ lệnh. Tử Nha nghe nói mừng rỡ, liền dắt vượn bạch đến, rồi nói. Loài thú quái gở, nghịch mạng trời, hại binh châu, chém nó đi là phải. Dương Tiễn tuân lệnh xách gươm ra chặt đầu, song không chảy máu mà hơi xanh trong cổ nó bay lên, hiện ra bông sen xanh nở, rồi út lại, hóa ra cái đầu. Dương Tiễn chém mấy lần cũng đều mọc đầu lại như vậy. Chém hoài mọc mãi, không biết làm sao, Dương Tiễn liền vào báo lại với Tử Nha ra xem, và bảo chém thử thì quả như vậy. Các tướng thấy lạ, mỗi người có tới chém mỗi lần, chém cả hàng trăm lần, con vượn bạch vẫn hoàn đầu như cũ. Tử Nha nói, con vượn này tu đã lâu năm, nhờ khí càn khôn, hấp hơi nhật nguyệt nên biến hóa lạ thường, thật là linh vật. Nói rồi truyền quân dọn bản hương án, lấy bầu phép của Lục Kiểm để lên bàn, hào quang chói ngút ba trượng. Tử Nha lệ và bái. Xin biểu bối hiện hình. Tức thì có một vật hiện lên ngọn hào quang dài chừng 7 tấc rưỡi, có 2 chân mày và 2 con mắt. Hào quang trong con mắt vật ấy chiếu thẳng lên xoáy con vượn. Tử Nha lệ và bái. Xin biểu bối chờ mình. Liền thấy cây gươm có cánh bay qua bay lại trên không mà vượn bạch rụng đầu, phun máu có vòi. Ai nấy đều kinh hãi. Có thơ than rằng. Phi đao Lục Kiểm đựng trong bầu. Phép nhiệm lưu truyền để giúp châu. Vượn bạch nay đã vang thủ cấp. Hồ ly có thở cũng rơi đầu. Các tướng thấy vậy hỏi. Chẳng hay gươm ấy làm sao trị được yêu quái. Tử Nha nói. Khi phá trận vạn tiên rồi, Lục Kiểm có cho ta báo vật ấy để sau này có việc cần dùng. Đao ấy gọi là phi đao, Lục Kiểm luyện dạy công mới được. Hào quang trong cặp mắt nó chiếu xuống chính giữa xoáy đầu, dù thần tiên hay yêu quái đều biến không được. Khi trước cũng nhờ nó mới chém được Dư Nguyên. Ai nấy đều khen võ vương có phước. Bấy giờ Ân phá bại và Lôi Khai chạy về triều Ca Tâu với vua trụ. Viên Nguyên Soái không phải là người, các tướng lãnh triều hiển đều là quái vật, mỗi khi thất trận đều hiện nguyên hình, bởi cơ ấy nên bị tướng Châu giết hết, làm nhẹ thể triều đình. Xin bệ hạ mau mau xuống chỉ thủ thành, nếu trễ chư hầu kéo đến thì khó cản. Vua trụ kinh hãi lâm triều phán hỏi. Nay binh Châu mạnh bạo như vậy, bá quan tính làm sao? Văn võ nhìn mặt nhau làm thinh không có một tiếng nói. Phi Liêm ngược đầu. Xin bệ hạ truyền chỉ. Treo bảng 4 cửa thành, hễ ai đánh được Bình Châu thì phong chức phẩm, lại xét lỗ nhân kiệt văn hay võ giỏi, sức mạnh trí dày, nếu luyện tập binh mã, lo việc thủ thành, thì giặc cũng khó phá nổi. Và lại chư hầu ở xa đến đây, nếu đánh mãi mà không phá thành được, sẽ chán nản lui về. Chừng ấy chúng ta đuổi theo, đánh một trận chắc là đại thắng. Vua trụ phán. Khanh đâu phải lắm. Liền xuống chỉ treo bảng cầu hiền và giao cho lỗ nhân kiệt tập binh thủ thành. Bấy giờ nhắc lại việc Kim Cha và Mộc Cha. Trước kia được lệnh của Tử Nha đến giúp Đông Bá Hầu đánh ải du hồn. Hai anh em đi được nửa đường, Kim Cha nói với Mộc Cha. Nếu anh em ta đến giúp Đông Bá Hầu đánh với Âu Binh chắc bất lợi, chi bằng mình giả làm đạo sĩ vào giúp Âu Binh, hệ nó tin thật chúng mình sẽ làm nội ứng lấy thành dễ như chơi. Mộc Cha khen. Kế ấy hay lắm. Kim Cha đem kế ấy nói với người đi sứ, bảo về thưa lại với Đông Bá Hầu rõ, và dặn đừng cho lậu tiếng. Người đi sứ tuân lời trở về thưa lại với Khương Văn Hoán. Còn Kim Cha, Mộc Cha độn thổ đến trước cửa ải du hồn, têu quân giữ cửa nói. Ngươi vào bẩm với chủ tướng có hai đạo sĩ ở ngoài biển xin ra mắt. Quân vào báo lại, ở U Binh truyền mời vào. Kim Cha, Mộc Cha bước vào làm lễ. Ở U Binh mời ngồi, nói. Hai vị đến đây có việc gì dạy bảo? Kim Cha nói. Bần đạo là Tôn Đức, vị này là Từ Nhân, đồng ở Đồng Lai tu luyện, nhân đi ngang qua đây thấy Khương Văn Hoán muốn đoạt tài này, để hội chư hầu tại Mạnh Tân, đem binh đánh thiên tử. Ấy cũng bởi Khương Thượng phản nghịch, dụ hoặc chư hầu, làm cho bốn biển không yên, muôn dân khổ sở. Chúng tôi coi Thiên Văn thấy số nhà thương còn vượng lắm, chư hầu và Khương Thượng không làm gì nổi, vậy nên đến giúp sức với tướng quân, bắt Khương Văn Hoán nạp về Triều Ca rồi thừa thắng đánh đuổi chư hầu. Ở U Binh nghe nói và ngâm nghĩ, chưa biết quyết định ra sao. Phó tướng là Giao Trung nói lớn. Chủ tướng chớ nên tin lời ấy. Bởi các đệ tử Khương Thượng đều là đạo sĩ khó phân biệt được giả nhân. Và lại, hôm trước có nghe tin 600 chư hầu hội tại Mạnh Tân, hiệp quan với Cơ Phát. Nay Khương Thượng thấy ải này cản trở, 200 chư hầu phương Đông không qua được, nên sai đệ tử giả dạng vào ải làm nội công. Nếu tin thì mắc kế. Kim Cha liền cười ngất, nói với Mộc Cha. Thật quả như lời đạo hữu đã bàn trước. Cười rồi quay lại nói với ở Hữu Binh. Ông tướng quân ấy nghi cũng phải, bởi rắn rồng đương lộn xộn, thiệt giả khó phân. Dẫu chúng tôi không phải phe Khương Thượng thật lòng, hễ lạ mặt tướng quân nghi là phải. Song chúng tôi có chuyện này, bởi sư thúc tôi bị Khương Thượng giết tại trận Vạn Tiên, chúng tôi muốn đánh báo cửu, ngặt binh quyền không có, nên tới cậy binh tướng quân để chu diệt loài phản, trước đền ngọn rau tập đất, sau lo báo cửu, và giúp tướng quân thành công kẻo thương người trung liệt. Nay tướng quân chẳng tin cậy thì thôi, bần đạo cũng chẳng cãi lẽ làm chi cho mệt, vậy xin thiếu. Nói rồi đứng dậy vỗ tay cười lớn và trở ra. Ở U Binh nghe nói nghĩ thầm. Trước kia cũng có nhiều đạo sĩ đánh Tây Kỳ, toàn là kẻ tu trên núi xuống trần, không riêng gì học trò của Tử Nha. Hai người này đã cố tình rút sức, nếu vì nghi ngờ mà bỏ qua thì uổng lắm. Nghĩ rồi liền khiến quân chạy theo mời lại. Anh em Kim Cha vừa ra khỏi ngõ, đống nghe sau lưng có tiếng kêu. Hai vị đạo sư. Lao ra tôi cho mời. Kim Cha làm mặt giận nói. Ta định đem mấy trăm thủ cấp của chư hầu nạp cho chủ tướng ngươi, mà chủ tướng ngươi lại từ chối. Nay ta có trở vào cũng hổ mặt. Quân sĩ năn nhỉ. Nếu vị đạo sư đi luôn thì chúng tôi có tội. Mục Cha nói với Kim Cha. À o huynh, ở U tướng quân đã cho mời thì cứ trở vào xem sao, nếu trọng đại thì rút, còn bạc đại thì đi. Chuyện ấy rất dễ. Kim Cha giả nét mặt buồn buồn, cùng với Mục Cha trở lại. Quân vào báo, ở U binh bước ra nghênh tiếp và nói là bà. Tôi thở nay bất tài chưa quen với các vị đạo trưởng. Và lại lúc này đương giặc giã nên bị phó tướng tôi đang nghi, thật mang tội với hai vị xin chịu lỗi mười phần. Nay Khương Thượng đồn binh tại Mạnh Tân còn Khương Văn Hoán phá thành ngày một, lòng dân náo động chẳng hay hai vị có kế chi trừ giặc. Kim Cha nói, Khương Thượng tuy đồn binh tại Mạnh Tân song 600 chư hầu là binh ố hợp, tỉ như đàn quạ cả bầy, hễ thấy cung tên thì bay tản. Riêng đạo binh Khương Văn Hoán, nếu dùng kế bắt được nó thì 200 chư hầu thấy phải tan. Chúng ta thừa thắng kéo quân đánh 600 chư hầu tại Mạnh Tân. Chúng thấy Khương Văn Hoán bị bắt thế nào cũng kinh hãi bỏ chạy. Khương Thượng yếu thế tất phải lui binh. Chúng ta thừa thắng đoạt lại năm ải rất dễ dàng. Ở U Binh nghe nói mừng rỡ truyền dọn tiệc đãi đằng. Mục Cha nói. Chúng tôi tu hành không dùng cơm thịt. Ở U Binh truyền dọn tiệc chay mời hai người ăn uống. Dạng ngày có quân vào báo. Đông Bá Hầu sai tướng đến khiêu chiến. Ở U Binh hỏi. Chẳng hay vị đạo trưởng có kế chi phá trận. Kim Cha nói. Bần đạo đã đến đây phải ra trận cho biết, xem thế giặc ra sao mới liệu kế được. Nói rồi cầm gươm giáo đứng dậy bảo ở U Binh. Xin tướng quân cho tôi mượn ít người cầm dây đi theo chói. Ở U Binh truyền một toán binh sĩ đi theo, Kim Cha cầm gươm báo theo sau đến giữa trận thấy một tướng cầm đao hét lớn. À o sĩ nào đó? Muốn đem cổ ra thử cây siêu ta sao? Kim Cha hỏi. Ngươi là ai mà phách lối như vậy? Tướng ấy đáp. Ta là tổng binh Mã Triệu bộ hạ của Đông Bá Hầu. Kim Cha nói. Bần đạo là Tôn Đức, ở núi Bồng Lai. Ta coi khí số nhà thương còn dài, mà chư hầu lại nghịch trời làm phản. Khương Văn Hoán chinh phạt mấy năm, quân dân đồ thán, ta động lòng thương phải ra tay dẹp loạn, cứu dân trong nước lửa. Nếu các ngươi hàng đầu thì sống, và nghịch mạng phải bỏ mình. Nói rồi xông vào hôn chiến. Hai người đánh được 30 hiệp, Kim Tra Quang Uyển Long Thun chói Mã Triệu. Ở U Minh thừa thế xua quân áp tới rượt bắt quân của Khương Văn Hoán rất nhiều, rồi truyền gióng kiểm thâu quân. Sau khi vào thành, ở U Minh đắc chí truyền dẫn Mã Triệu vào. Mã Triệu đứng sững không quỳ, ở U Minh trợn mắt hỏi: "Thất phu, đã bị bắt sao còn kháng cự?" Mã Triệu nổi giận mắng: "Ta rủi bị yêu đạo dùng tà thuật bắt được, có giết thì giết, cần gì phải nói nhiều." Ở U Minh nổi giận truyền quân dẫn ra xử trảm. Kim Tra Can: "Chẳng nên chém Mã Triệu, vì nó là gióng tướng của Khương Văn Hoán. Ở y bắt chúng nó trở về triều ca lập công. Ở U Minh tin Tôn Đức có tài, chắc sớm muộn cũng bắt được Khương Văn Hoán, nên ý lời chuyển cầm ngục Mã Triệu." Bấy giờ Khương Văn Hoán thấy quân thua chạy về báo. Có một đạo sĩ ra trận bắt Mã Triệu đem vào thành. Khương Văn Hoán mừng rỡ nghĩ thầm: "Chắc không bao lâu sẽ lấy được cải du hồn." Khương Văn Hoán có ý mừng như vậy là vì đã có tin trước của Kim Cha và Mộc Cha. Ngày hôm sau, Khương Văn Hoán dẫn binh khiêu chiến, ở U Minh hỏi: "Nay Khương Văn Hoán ra trận, hai vị đạo trưởng định kế gì bắt nó?" Kim Cha, Mộc Cha đồng nói: "Chúng tôi ra trận này để xem binh thế, bữa sau sẽ làm phép bắt Khương Văn Hoán và 200 chư hầu phương Đông." Nói rồi cầm gươm ra trận, thấy một vị tướng mạnh bạo, cưỡi ngựa hồng, cầm siêu đao, mặc áo con rồng, đội mão chư hầu thì biết là Khương Văn Hoán. Khương Văn Hoán hỏi: "Yêu đạo tên gì?" Kim Cha nói: "Hai ta là Tôn Đức, Từ Nhân, ở Đồng Lai Đảo. Sao ngươi giam phản chúa, không giữ đạo làm tôi, gây loạn lạc mấy năm, tội đáng tru di tam tộc. Nay nếu hàng đầu khỏi chết, vàng nghịch mạng ắt không dung." Khương Văn Hoán mắng: "Yêu đạo, cậy tà thuật bắt đại tướng ta, ta quyết giết lũ bây báo thủ cho Mã Triệu." Nói rồi thì chém một đao, Kim Cha đưa gươm ra đỡ. Hạng được tám hiệp, Khương Văn Hoán bại tẩu, Kim Cha, Mộc Cha đuổi theo rượt một đối xa xa, liền kêu Khương Văn Hoán nói: "Hôm nay vào lúc canh hai, hiền hầu đem binh đến, tôi làm kế dâng ải du hồn." Khương Văn Hoán nói: "Xin ý lời." Nói rồi làm bộ lấy cung tên bắn lại. Mộc Cha đưa gươm gạt tên, Kim Cha hét lớn: "Gian tặc, bắn lén ta, không phải mặt anh hùng. Ta cho ngươi sống thêm một đêm, để mai lấy đầu cũng không muộn." Nói rồi đồng lui về ải. Ở U Binh hỏi: "Sao hai vị không dùng phép bắt nó?" Kim Cha nói: "Bần đạo vừa lấy phép, nó đã biết trước chạy đi. Thôi, chẳng muộn gì, để ngày mai bắt nó cũng được." Đông có quân vào báo. Có phu nhân ở hậu đường ra thương nghị với Lao Gia. Nàng ấy chính là vợ ở U Binh, tên Triệt Ị A Phu Nhân. Kim Cha, Mộc Cha thấy người đàn bà đi tới, vội đứng dậy thì Triệt Ị A Phu Nhân đáp lễ rồi hỏi chồng: "Hai vị đạo sĩ nào vậy?" Ở U Binh đáp: "Hai vị này ở núi Bồng Lai là Tôn Đức và Từ Nhân, đến giúp ta đánh Khương Văn Hoán. Hôm qua bắt được Mã Triệu, đợi sáng mai bắt Văn Hoán rồi đem binh đánh Khương Thượng và 600 chư hầu, làm cho chúng nó trước sau lui tới không được." Triệt Ị A Phu Nhân nói: "Lão tướng quân có tin cũng phải đề phòng, chẳng nên buông lơm mà lắm hại. Lời xưa có nói, muốn câu cá thì dụng mùi thơm, muốn phản người thì dùng tiếng ngọt." Kim Cha, Mộc Cha đồng nói: "Phu nhân nói phải lắm. Chúng tôi còn ở đây làm chi cho sanh chuyện nghi nan. Vậy hai tôi xin thiếu. Xin hai vị đạo trưởng miễn chấp. Bởi phu nhân có học binh thơ tinh thông võ nghệ, nên cứ theo binh pháp mà đề phòng, chưa rõ lòng hai vị. Tôi xin chịu lỗi hai vị đừng chấp làm chi." Kim Cha làm bộ giận nói: "Bần đạo lòng trung trời đất cũng biết. Bởi phu nhân nghi kỵ anh em tôi mới quyết ra tử, nay lão tướng đã nói hết lời, chúng tôi phải nán lại đây một đôi bữa. Ngày mai tôi dùng phép bắt Khương Văn Hoán cho rõ lòng ngay thật. Chừng ấy phu nhân không còn mặt mũi nào ngó chúng tôi nữa." Triệt Ị A Phu Nhân thấy chồng mình tin tưởng hai đạo sĩ, lặng lẽ rút lui. Tiền canh hai nghe ngoài ải binh reo dậy đất, pháo nổ vang trời. Triệt Ị A Phu Nhân mai nịt hẳn hỏi, còn ở U Binh cũng áo giáp chỉnh tề. Kim Cha nói với ở U Binh: "Nay Khương Văn Hoán phá thành ban đêm, ngỡ ta hơ hỏng. Vậy để tôi với phu nhân thủ thành, còn tướng quân và bạn tôi ra cự chiến. Bạn tôi sẽ quăng phép bắt nó cho rồi." Triệt Ị A Phu Nhân nói: "Ông đạo này thủ thành với tôi chắc vô sự." Ấy là ý Triệt Ị A Phu Nhân muốn cầm chân một người để khỏi lo biến, vì chẳng lẽ hai người bỏ nhau. Ở U Binh cầm đao lên ngựa, Triệt Ị A Phu Nhân dặn với: "Giao chiến ban đêm phải giữ gìn vì lắm kế gian. Nhất là không nên theo đuổi giặc." Kim Cha biết ý ngó Mộc Cha. Mộc Cha cũng hiểu ý dừng lại. Khi ở U Binh đến cửa ải, lướt ra hét lớn: "Phản thần đêm nay đã tới số." Khương Văn Hoán không thèm nói lại vung đao chém tới. Ở U Binh cũng giơ đao ra đỡ rồi hôn chiến. Hai bên đèn đuốc như ban ngày. Ở U Binh đánh cầm đồng với Khương Văn Hoán. Hồi 94, Văn Hoán nổi xung chém phá bại. Kim Cha thấy hai tướng đánh đồng lực, liền quang Uyển Long Thun chói mèo ở U Binh lại. Khương Văn Hoán chém một đao đứt làm hai đoạn. Thương thay. Ở U Binh có tài tiến thủ, trấn ải du hồn 20 năm, Khương Văn Hoán và 200 chư hầu thường đánh phá nhưng không nổi, bởi thời trời khiến nên mắc kế Kim Cha. Còn Mục Cha ở trên lầu với Triệt Ý A Phu Nhân, thấy 200 chư hầu kéo tới, liền lén quăng gươm nô câu lên và vái thẩm. Xin biểu bối chờ mình. Gươm nô câu ở trên cao quay như trong trong chém Triệt Ý A Phu Nhân rụng đầu. Thật là những kẻ trung tín chọn đạo hai đường. Trông vợ thành thần một lượn. Ngưu cao kế rộng xuề tay trắng. Má phấn môi son nhuốm giọt hồng. Mục Cha chém Triệt Ý A Phu Nhân xong, đứng trên mặt thành nói lớn. Ta là Mục Cha, vâng lệnh Khương Nguyên Soái đến đây lấy hải du hồn. Nay chủ tướng đã bị giết rồi, nếu ai hàng đầu thì dung, bằng nghịch mạng thì giết. Trong thành các tướng sĩ ai nấy đều quỳ lạy hàng đầu. Mục Cha truyền mở cửa ải. Khương Văn Hoán kéo 200 chư hầu vào ải. Giao trung cự không lại, liền liều thân tự vận theo chủ tướng. Khương Văn Hoán tra khảo lương tiền, chiêu an ba tánh và thả mã Triệu ra. Kim Cha nói với Khương Văn Hoán. Hiền hầu kéo binh đi sau. Tôi phải về Mạnh Tân trước để báo tin cho Nguyên Soái hay biết mới được. Khương Văn Hoán ý lời. Kim Cha và Mộc Cha từ Giã Đảng Vân trở về Mạnh Tân. Bấy giờ Tử Nha thấy đã đến ngày mồng 9 là ngày mậu ngũ mà Khương Văn Hoán chưa đến kịp, ngày đêm trông nóng, đông có quân báo. Kim Cha, Mộc Cha đã trở lại. Tử Nha mừng rỡ đòi vào mắt. Kim Cha, Mộc Cha thuật hết mọi chuyện. Tử Nha khen kế nhiệm mậu, rồi nói. Chơi định ngày mậu ngũ, chư hầu nhóm đủ mặt nơi Mạnh Tân để kéo đến triều ca. Này quả như vậy. Tiền dạng đông ngày mậu ngũ. Khương Văn Hoán và 200 chư hầu đến Mạnh Tân vào ra mắt Tử Nha. Tử Nha dẫn tất cả vào ra mắt Võ Vương, cộng cả thể là 800 chư hầu, còn các chư hầu nhỏ thì không kể, cộng binh là 160 vạn, tế cờ rồi kéo đến triều ca chuyển quân đóng trại. Các dãy trại của 800 chư hầu đóng dài thường thượng, ba bốn phía thành, quân đông như kiến, cờ sĩ nghị trời, gươm giáo như rừng, thật chưa bao giờ từng thấy sức mạnh tập trung như vậy. Quân thủ thành triều ca trông thấy vội chạy vào báo. Quan đương giá vào tâu với trụ vương. Nay 800 chư hầu đóng quân quanh thành triều ca, binh mã ước 160 vạn. Trụ vương thất sắc, ngự lên lầu xem thử, quả thật như vậy, liền quay lại hỏi các quan đại thần. Bá quan tính kế gì cho chư hầu về nước? Quan thủ thành là lỗ nhân kiệt đâu? Nay nhà đã cháy, xã tắc đã mục nát, một cây cột khó chống nổi dù cho tường dài đến đâu cũng không thể đổi lòng quân. Nay xin bệ hạ sai sứ cầu hòa, lấy nghĩa quân thần khuyên chư hầu về nước. Vua trụ nghe nói ngồi làm thinh. Quan trung đại phu Phi Liêm đâu? Xin ra chỉ trọng thưởng thì sẽ có tướng tài ra giúp sức, thành triều ca rộng hơn trăm dặm, hy vọng trong dân chúng còn người tài ẩn mặt. Và lại Lô Nhân Kiệt là người tài trí, ra sức thủ thành cũng chưa đến nỗi gì. Trong thành quân sĩ còn hơn mấy mươi vạn, lương thực còn nhiều, chư hầu mới kéo tới đã lo nghị hòa họ sẽ chê cười ta yếu đuối. Trụ vương khen phải, chuyên lập quán cầu hiền treo bảng giao trong dân chúng, nếu ai có tài, ra cầm binh đánh đuổi được chư hầu thì chấm phong vương chế đất, cả họ được làm quan. Bấy giờ... Cách thành triều ca 30 dặm, có một người hiền ở ẩn tên Hình Sách, thấy chư hầu vây triều ca, trụ vương ra bảng chiêu hiền thì nghĩ thầm. Trụ vương bất tránh, ạt kỷ lộng quyền, ưa định giết trung tham hoa đắm sắc, nên người hiền lớp bỏ trước, lớp đầu châu, trong triều chỉ còn một số tham quan ô lại, chỉ có tài Xu Định. Nay ở trước tình thế này, dù cho kẻ tài năng đến đâu cũng phải bó tay mà chịu, cứu sao khỏi cơn binh biến. Còn ta, tuy biết binh pháp mặc lòng, song không thể cãi mệnh trời được. Nghĩ thương vua thành thang đầy lòng nhân đức, nhờ y doãn đuổi vua Kiệt nhà Hạ qua đất Nam Sảo, dựng nên nghiệp cả, truyền ngôi 644 năm, đến bây giờ mất nước. Than rồi ngâm. Nghĩ nhớ thành thang những bấy lâu. Lấy nhân đuổi Kiệt nhóm chư hầu. Truyền ngôi cho đến đời vua trụ. Một mối sơn hà để lại châu. Sẽ thấy người bạn nữa là Quách Thần bước vào, Ỉn Sách hỏi. Hiền đệ đến chơi hay có chuyện chi lạ? Quách Thần đáp. Này chư hầu vây thành, vua treo bảng cầu hiền. Em đến bàn với anh ra tài giúp chúa để hưởng lộc triều đình, cho rằng danh, khỏi hưởng công lâu nay rèn luyện. Ỉn Sách cười rằng, hiền đệ nói cũng phải, trong lúc nước nhà nguy biến thì người dân đều có trách nhiệm. Song thiên tử lỗi đạo, thiên hạ trở lòng đầu châu phản trụ, chúng ta khó đem một gáo nước mà dưới muôn xe lửa đỏ. Và lại Tử Nha là người tài trí, tướng tá đều là đệ tử tiên gia, chúng mình ra sức chỉ thiệt thân, lại làm hại cả muôn ngàn binh sĩ. Quách Thần nói, chúng ta lâu nay sống nhờ ngọn rau tấp đất. Lẽ nào quên nghĩa quân vương? Nước còn thì mình còn, nước mất thì mình mất, sao lại nghĩ chuyện tham xanh? Trong nguy biến mới biết tôi trùng, lúc bình thường ai kể đến. Tài trí của anh lại thua Tử Nha hay sao mà sợ, anh đừng nhút nhát, hãy cứu chúa lập công. Ỉn Sách nói, y là chuyện đại sự, đã làm không thể hối hận được, phải suy tính kỹ càng, chớ nóng nảy. Sẽ có một người cao lớn bước vào. Ỉn Sách đứng dậy chào hỏi, ONG hiền đệ đến chơi có gì vội vã vậy? Người mới vào là ONG Trung, ham hở nói. tôi thỉnh anh ra phò chúa Diệt Châu. Bởi tôi thấy bảng cầu hiền, lấy làm tọa chí, có viết tên anh và tên anh Quách đứng chung đem nạp cho Phi Liêm. Phi Liêm đem nạp cho thiên tử, và truyền ngày mai vào hầu, nên tôi đến cho anh hay trước. Ỉn sách trách. Sao hiền đệ không nói với ta, tự ý biên tên như vậy? ONG chung nói. Tôi nhắm anh có tài, đủ sức giúp nước phò vua trong cơn binh lửa nên đã thay mặt anh tiến cử, xin anh chớ giận. Quách thần khen phải, cười lớn nói. Ta đương ép đại huynh ra phò vua giúp nước, nay hiền đệ đã biên tên dâng lên vua rồi thì hợp lý lắm. Ỉn sách thấy việc đã lỡ, dù cưỡng cũng chẳng được nào, nên lấy rượu ra đãi hai bạn, để cùng bàn việc đánh trâu. Dạng ngày, ba anh em đến ngõ môn hầu chỉ. Quan giữ cửa vào báo lại, vua trụ đòi vào. Ba người xưng tên, quỳ lạy chúc mừng xong, vua trụ phán. Hôm qua Phi Liêm tiến cử bà khanh tài cao, nếu dẹp được Binh Châu thì chấm phong thưởng theo lời đã hứa trong bảng cầu hiền. Ỉn sách đâu? Chúng tôi thực không mong một quyền tước địa vị nào. Nay vì báo ơn vua nên trong nguy biến phải liều thân với nước. Việc chinh chiến là chuyện hiểm nghèo, cực chẳng đã mới phải dùng đến. Áng lúc chư hầu thế mạnh như vũ bão, sức như núi Thái Sơn đẻ quả trứng, chúng tôi xin liều mạng cầu trời, việc thắng bại không dám chắc. Trụ vương mừng rỡ, phong Ỉn sách làm thượng tướng, Quách thần và ONG chung làm vai võ tướng quân, ban cẩm bào khôi giáp. Ba tướng tạ ơn, vua trụ truyền Lỗ Nhân Kiệt cầm đầu, dẫn quân ngự lâm ra cự chiến. Gặp lúc Tử Nha dẫn các tướng đến trước thành khiêu chiến, Lỗ Nhân Kiệt cùng ba tướng khai thành, bước ra xá Tử Nha một cái. Tử Nha đáp lễ và hỏi. Chẳng hay tướng quân là ai? Lỗ Nhân Kiệt đáp. Tôi là Tổng đốc binh mã đại tướng quân Lỗ Nhân Kiệt. Ông là người có đạo đức sao không trọng nghĩa quân thần, nợ nhóm chư hầu phạt chúa, làm cho mang tiếng khi quân, biết mấy ngàn năm rửa tội ấy. Nay thiên tử rộng lượng, không bắt tội khi quân, vậy nên khuyên các chư hầu lui binh về nước đặng công sứ, thiên tử cũng trọng đãi như thường, bằng không nghe lời, thiên tử nổi giận đem hết binh trào qua phạt cả nước, thì không còn ăn năn nữa. Tử Nha cười nói. Tội trụ vương đã nhiều, 800 chư hầu đến đây cứu dân phạt tội, một vài ngày nữa trụ vương sẽ mất nước, tướng quân đã biết chẳng rồi, còn nói gượng làm chi. Lỗ Nhân Kiệt nổi giận nói. Thất phu. Ta tưởng ngươi có đạo đức, nên đem lẽ phải phân trần té ra ngươi là đứa hồ đồ, ăn nói lô mãng. Nói rồi nhìn Tả Hữu hỏi. Tướng nào bắt nghịch tặc cho ta? Quách thần nói lớn. Có tôi đây. Liền dục ngựa múa siêu lướt tới. Nam Cung Hoát cản lại đánh liền. Ỉn sách cầm thương xông vào trợ chiến, Võ Kiết đón lại giao phong. Nam Bá Hầu Ngạc Thuận xông ra gặp ONG chúng cự địch, Khương Văn Hoán nổi giận dục ngựa tới chém ONG chung. Na Cha ngứa tay cũng xông vào đánh. Dương Tiễn nói lớn. Chúng ta vượt năm ải đến Triều Ca, lẽ nào đứng ó? Nói rồi vỗ ngựa xông vào. Hai bên hôn chiến một hồi, Na Cha quăng càn khôn quyện đập Ỉn sách nát sọ, Quách thần bại tẩu bị Dương Tiễn bay ngựa theo chém rụng đầu, ONG chung bị Khương Văn Hoán đâm lủng ruột. Thương thay, ba tướng chết cùng một lúc. Lỗ Nhân Kiệt thất kinh chạy vào thành đóng cửa. Tử Nha thâu quân về trại. Lỗ Nhân Kiệt vào ra mắt trụ vương tâu việc ba tướng tử trận, trụ vương buồn bực phán. Tình thế này biết tính làm sao? Ân phá bại tâu. Nay mười phần không kể một, nhân dân náo loạn, thiên hạ đảo huyền. Song trước kia tôi có quen với Tử Nha, nay xin liều chết đến Dinh Châu nói việc trái phải, khuyên chư hầu kéo binh về. Nếu được như vậy thì phước của bệ hạ, bằng không được tôi quyết mắng giặc mà chết, không trở về nữa. Trụ vương ý tấu. Ân phá bại từ tạ ra đi. Tử Nha đang đàm đạo với chư hầu, sẽ nghe quân báo. Có thiên sứ đến. Tử Nha liền mời vào. Ân phá bại bước đến, thấy Tử Nha ngồi giữa, chư hầu ngồi xung quanh, vội vã bái một cái. Tử Nha hỏi. Lao tướng quân đến chỉ dạy việc gì? Ân phá bại nói. Lao phu cách mặt nguyên soái đã lâu, không ngờ lâu nay nguyên soái quản xuất chư hầu, vang danh bốn biển, nên đến đây chúc mừng và thưa với nguyên soái một việc, chẳng biết nguyên soái có bằng lòng chăng? Tử Nha mời ngồi và nói. Lao tướng quân nhằm chuyện gì đáng nói thì nói cho chúng tôi nghe, còn việc không đáng nói thì thôi, đừng đem ra bàn luận vô ích. Ân phá bại nói. Tôi có nghe rằng, thiên tử sánh với trời, mà phá trời sao phải lại trong phép nước, nếu ai tự ý chinh phạt, thì là loạn thần, tội loạn thần không thể dung được. Còn làm tôi phản chúa thì là nghịch thần, tội ấy chu di cả họ, ai giết cũng vô can. Ở y xưa vua thành thang nhân đức mười phần, thế ngôi nhà hạ, truyền đến nay hơn 600 năm, thì chư hầu thiên hạ đều mang ơn hết thảy. Ai cũng là tôi nhà thương. Nay chẳng lo đền ơn, lại nhóm chư hầu làm phản, giết dân lấy đất, hại tướng hãm thành, vây Triều Ca tội nặng không kể xiết, muôn đời không quên. Tôi lấy làm bất bình với nguyên soái điều ấy. Theo ý tôi tưởng thì nếu vua thất đức, làm tôi chỉ nên khuyên vua, các chư hầu nên làm sớ, vạch lỗi của vua, buộc vua phải từ bỏ lỗi lầm, xa lánh tửu sắc, gần trung, xa định. Nếu Vua vẫn không nghe thì sẽ hành động cách khác, còn vua đã nghe thì cũng nên giữ đạo làm tôi, chư hầu ai về nước ấy, hưởng phúc thái bình. Chẳng hay nguyên soái cho lời nói tôi thế nào. Tử Nha cười, và nói. Lao tướng luận sai rồi. Thiên hạ là của chung, chẳng phải riêng ai, tại sao chúng ta cứ cố định một mình trụ vương mới là vua, trong lúc đó võ vương nhà Châu nhân đức dãi dày, bốn phương đều biết trụ vương vô đạo, thiên hạ đảo huyền ai ai cũng ghét. Xưa vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn truyền ngôi cho vua Võ đâu có luận đến giống dòng. Tiền đời vua Kiệt vô đạo đắm mê tự sắc, yêu nịnh giết chung bỏ việc triều đình kém bề nhân đức khiến vua Thành Thang là người nhân nghĩa phải đạo làm vua đổi vua Kiệt ra năm sao. Đùa đức trị dân dựng nên nghiệp cả như thế cũng bảo vua Thành Thang là bất trung bất nghĩa sao. Nay nhà Thương truyền hơn 600 năm, khí số đã hết. Trụ vương noi dấu vua Kiệt ngày xưa làm điều bạo ngược, dĩ nhiên xã tắc phải rời đổi. Chúng ta tsr. Ung với vua, nhưng vua đã không có đạo làm vua thì còn chung với ai nữa. Xưa nay có vì vua nào bạo ngược như vậy chăng? Nay chư hầu phạt kẻ vô đạo cứu dân, cũng như trước kia vua Thành Thang phạt Kiệt không gọi là đánh chúa. Ân Phá Bại nghe mấy lời của Tử Nha biết là lẽ phải, không còn lời lẽ nào thuyết phục nữa. Song đã mang sứ mệnh đến đây hễ không được việc không trở về thì thà mắng vài tiếng rồi chết cho xong. Nghĩ rồi mang lớn. Ta tưởng chúng bay là người đạo nghĩa nên đến giải phân, không ngờ là kẻ hồ đồ, nói năng lô mãng, không biết nghĩa quân vương, không nể tình tôi chúa. Khương Văn Hoán giận quá, xách gươm bước tới chỉ mặt Ân Phá Bại nói. Ngươi làm đại thần hàng ngày không can vua, để vua hung bạo giết hại nhân dân làm lắm điều độc ác. Nay ngươi còn đến đây dùng miệng lưỡi để mắng nhiếc ta sao? Lẽ ra biết phận mình lui về cho sớm. Vừa nói vừa chờ vờn muốn chém Ân Phá Bại, Thử Nha can. Hai nước đang tranh nhau không nên chém xứ. Khương Văn Hoán tuy làm thinh song trong lòng rất hợp vực. Ân Phá Bại thấy vậy mang lớn. Cha ngươi mưu với hoàng hậu mà thí vua, thiên tử giết đã đáng ngươi không biết sửa mình lại đem lòng phản địch. Khương Văn Hoán không cầm được giận dữ, trợn mắt hét. Thất phu! Cha ta phải thác quan mẫu quốc bị hại chắc cũng do ngươi bày mưu. Nếu không giết ngươi để báo cửu thì còn sống sao được nữa. Nói rồi rút kiếm chém Ân Phá Bại một gươm bay đầu. Thử Nha ngăn trở không còn kịp nữa. Các chư hầu đều nói. Ân Phá Bại già mồm hôn láo giết đi là phải lắm. Thử Nha lắc đầu nói. Không nên làm như vậy. Ân Phá Bại là đại thần của thiên tử đến đây lấy lễ giảng hòa, lẽ nào chúng ta chém đi. Dù phải trái cũng vậy chúng ta không nên để cho mình mang tiếng bất nghĩa. Khương Văn Hoán nói. Bởi nó vốn lươi mắng tôi trước chư hầu làm nhục tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Tử Nha nói. Chuyện đã lỡ rồi ăn năn cũng đã muộn. Thôi hãy chôn thây cho tử tế rồi lo việc tấn binh. Hồi 95, Tử Nha hải tội ác trụ vương. Trụ vương đang ngự trên ngai, hoàng môn vào báo. Quân thám thính dò biết Ân Phá Bại giảng hòa không được, chọc giận Khương Văn Hoán, bị Khương Văn Hoán chém đầu rồi. Vua trụ kinh hãi ngồi làm thinh. Ân Thành Tú khóc và thưa. Hai nước đua tranh, không nên chém xứ. Lẽ nào Khương Văn Hoán khi bệ hạ lắm? Vậy xin cho tôi ra trận liều chết báo thù cha. Trụ vương an ủi. Tuy khanh trung hiếu mặc lòng, song cũng phải đề phòng. Ân Thành Tú lại tạ, kéo binh ra trước Dinh Châu khiêu chiến. Quân vào báo, Khương Văn Hoán xin đi, Tử Nha nhận lời, Khương Văn Hoán liền dẫn binh ra trận, kêu Ân Thành Tú nói. Ân Thành Tú, ngươi ra đánh báo cửu cho cha ngươi phải không? Bởi cha ngươi xúc phạm đến chư hầu, nên ta xử tội. Còn ngươi muốn chết theo phải không? Ân Thành Tú nổi giận mắng. Thất phu! Hai nước đang giao tranh sao được phép chém xứ? Cha ta vâng lệnh thiên tử đến giảng hòa, nỡ nào ngươi đem chém đi? Ta quyết ra đây hỏi tội ngươi báo cửu cho thân phụ. Nói rồi xong tới đánh. Hai bên hôn chiến một hồi. Khương Văn Hoán là con hổ phương Đông, Ân Thành Tú làm sao chống cự lại vừa đánh được vài mươi hiệp, Khương Văn Hoán chém Ân Thành Tú rơi đầu sách về nạp cho Tử Nha. Tội nghiệp! Ân Thành Tú nên trang trung hiếu, chỉ vì nóng trả thù cha mà mang hại. Trụ vương nghe tin Ân Thành Tú tử trận, kinh hãi hỏi triều thần. Binh chư hầu mạnh như vậy, biết làm sao? Triều thần chưa có kế gì, ngồi im không đáp. Đông có quân vào báo. Binh chư hầu công phá thành trì một loạt. Lỗ nhân kiệt đâu? Thôi xin đem quân thủ thành rồi sẽ tính. Tử Nha cùng các chư hầu công thành, thấy lỗ nhân kiệt thủ thành phải phép, biết không thể phá gấp được, liền thâu binh về, hội chư hầu thương nghị. Lỗ nhân kiệt có tài và trung liệt, hết lòng thủ thành. Và lại thành triều ca chắc lắm. Nếu có giáng phá được cũng còn lâu. Các tướng có mưu gì không? Các đệ tử thưa. Chúng tôi xin độn vào thành làm nội công. Nguyên soái đốc quân bên ngoài làm ngoại kích thì lấy thành như chơi, có gì mà lo? Tử Nha nói. Không nên làm như vậy. Nếu độn vào lấy thành không khỏi gây ra cuộc đấu chiến, làm hại bá tánh trong thành. Thành triều ca lâu nay đã bị hôn quân làm khổ nhiều rồi, chúng ta đến đây với mục đích cứu dân, lẽ nào còn gây cho dân chết chóc? như thế chúng ta khác nào vừa trụ. Các tướng nghe nói đều khen phải. Thử Nha nói, mấy năm nay trụ vương bắt dân chịu siêu thuế nặng nề, nào cất lộc đài, nào chặt chân xem thủy, nào mổ bụng đàn bà chữa xem thai, oán hận chồng chất trong lòng người dân, nay chúng ta muốn lấy thành tốt hơn làm huyệt bắn vào thành, khuyên dân chúng tản bớt đi, còn thành không thì dễ phá. Các tướng đồng nói, nguyên soái luận phải lắm. Tử Nha liền viết tờ huyệt truyền quân dùng cung tên bắn vào thành như bơm bướm. Có bài thơ rằng, quân tướng triều ca giáng thủ thành, vì chúng sợ chết phải hạ canh, nếu không yết thị làm cho dã, vây phủ 10 năm cũng nhọc nhằn. Khi thấy Tử Nha truyền quân sao mấy chục ngàn tờ cáo thị và bắn vào bốn cửa thành, dọc theo đường xá. Binh thương trông thấy lượm lên xem thì thấy cáo thị ấy viết như sau. Tây kỳ đại nguyên soái Khương Thượng. Dùng cáo thị một trường, giao cho quân dân bốn cửa. Bởi vua trụ độc như nước lửa, nên dân thương tha hoán lầm than. Cất lộc đài dân chết cả vạn, yêu hạt kỳ giết chết chẳng biết bao nhiêu người. Muốn coi tủy thì chặt chân, muốn xem thai thì mổ bụng. Bày lao rượu giết người hầu hạ, sai trinh tây, giết kẻ chiến trường. Vì vợ đau mổ bụng tỷ can, nghe vợ nói cạo đầu cơ tử. Chém hèn hạ độc hơn hùng dữ, giết tránh cung lòng khác người phàm. Hại ngạc hầu nên mới có giặc Nam Phương, giết quốc trượng mới gây thủ đồng chấn. 800 cõi chư hầu đều giận, mấy triệu binh hảo kiệt đồng lòng nên vào Nam Ải như không, phá thành nào cũng dễ. Thương là thương con đỏ, cám là cám dân đen, nên lửa than chẳng muốn nhốn nhen, vì ngọc đá hay còn lẫn lộn. Tờ cáo thị hết lòng khuyên bảo. Muộn lẽ dân sớm tính việc hàng đầu, dân thành đặng được sống lâu, nếu nghịch mạng ắt chết oan ức, hoặc là kiếm phương xa ẩn giận, hoặc là tìm đồng trống mà nó nương, nếu canh chấu đón đường, ắt xe rồng khó tránh, mau mau xa lánh, chóng chóng rời chân, bằng đợi đốt rừng ắt là hưởng mạng. Ai nấy xem cáo thị đều khen. Võ vương quả thật nhân đức. Nguyên soái dạy quá rõ ràng. Nếu nghịch lại không dâng thành thì e khó sống. Vì Nam Hải rất nhiều tướng tài mà thủ không được, huống hồ chi một thành lầy. Nghĩ kỹ lại trụ vương vô đạo bất nhân, mình có liều cũng vô ích. Quân dân đồng lòng đợi tới tối mở cửa dâng thành. Các tướng biết được hết sức trừng trị nhưng không ai nghe theo cả. Tiền canh ba, quân dân mở cửa thành kêu lớn. Chúng tôi là dân tị nạn xin mở cửa dâng nạp triều ca. Kẻ nói trước, người nói sau vang trời dậy đất. Lúc này Tử Nha đang ngồi trong dinh tính mưu phá thành. Sẽ thấy quân vào báo. Bẩm nguyên soái. Bốn cửa thành triều ca đều mở, quân dân kêu nguyên soái đến họ dâng thành. Tử Nha mừng rỡ, truyền các binh tướng vây ngoài thành cứ một đạo là một cửa, cấm không được sát hại quân dân trong thành, và không được lấy những thứ gì dù lớn dù nhỏ. Nếu ai trái lệnh sẽ xử ngay lập tức. Binh sĩ tuân lệnh vào thành bình an. Chư hầu đóng binh từ ngõ môn trở lại. Lúc này trụ vương đang ăn uống với hạt kỷ nơi lộc đài, đông nghe quân nó vang trời, tiếp đó lại có hoàng môn quan vào quỳ mọc đâu. Quân dân mở cửa thành cho bọn giặc vào rồi. Hiện chư hầu và khương thượng đang đóng binh tại ngõ môn. Trụ vương thất kinh, vội gióng trống lâm triều. Bá quan đông đủ. Trụ vương hỏi. Chấm không ngờ quân dân trở lòng mở cửa dâng thành cho khương thượng. Bây giờ tính làm sao đây? Lỗ nhân kiệt đâu? Chư hầu và khương thượng đóng quân tại ngõ môn thì trước sau cũng vào đây. Chi bằng tảng sáng chúa tôi ta điểm binh ngự lâm đến đánh liều một trận, may thắng thì tốt, nếu thất trận có chết cũng đành. Chứ chẳng lẽ bó tay chờ chết sao? Trụ vương khen phải, liền truyền Lỗ Nhân Kiệt điểm binh. Bấy giờ Tử Nha họp chư hầu bàn rằng. À gần sáng rồi, các vị hãy điểm binh lập tức, phải lấy hết sức mình đánh với trụ vương một trận, đừng nên để thất bại. Chư hầu đồng thưa. Chúng tôi xin ý lệnh nguyên soái đánh trận này, dẫu có chết cũng quyết không chạy. Nếu ai nhút nhát, bại tẩu thì xin nguyên soái chạm tức thì. Nói rồi, ai nấy đều kéo binh ra, gióng trống linh ỏi. Vua trụ lúc nảy sốt ruột ngồi chờ Lỗ Nhân Kiệt điểm quân thì sẽ thấy hoàng môn quan hơ hải chạy vào tâu. Chư hầu mời bệ hạ đến ngõ môn nói chuyện. Vua trụ liền mai nịt hẳn hoi, cầm siêu đao lên ngựa chuyển cầm cờ Long Phụng đi trước, còn mình theo sau. Lỗ Nhân Kiệt nghe tin liền đem quân theo bảo giá, lôi côn, lôi hàng hầu hai bên. Ra đến nơi, trụ vương thấy Tử Nha đứng trước, bốn vị chư hầu đứng sau. Tử Nha trông thấy trụ vương liền bước ra xá và nói. Lao thần là khương thượng vì mặc giáp trong mình nên làm lễ không chọn, xin bệ hạ rộng dung. Trụ vương phán hỏi. Ngươi là khương thượng đó hay sao? Tử Nha đâu? Phải. Vua trụ lại phán. Ngươi khi trước là quan đại phu của chấm, tại sao lại lôi đạo làm tôi trốn qua Tây Kỳ bảy điều phản địch? Nay lại dụ chư hầu cướp thành lấy hải của chấm, lại giết thiên sứ phơi thây. Tội đang chết 10 phần, hôm nay chấm đã ra đến đây sao chưa chịu bó mình chịu tội, hay là ngươi muốn cự với chấm phải không? Tử Nha đâu? Bệ hạ cầm quyền trị muôn dân chư hầu đều cống lễ, giữ chọn nghĩa làm tôi, lẽ nào dám nghịch thiên tử? Bởi bệ hạ trên chẳng kính trời lỗi đạo thất tránh, hành hạ ba tánh chém giết đại thần nghe lời đàn bà không nghe lời trung thần can gián. bệ hạ vô đạo đã lâu nhưng không biết sửa mình thì còn trách cứ chư hầu muôn dân phản nghịch làm sao. Bệ hạ tội chất bằng núi, oán rộng tận biển, trời hờn người giận thiên hạ trở lòng. Nay tôi vâng theo phép trời phạt tội đại ác. Xin bệ hạ đừng gọi hai tiếng phản vua. Trụ vương nghe nói phán. Chấm đã làm những gì các ngươi gọi là tội ác. Thử nha mỉm cười nói lớn. Tất cả binh tướng chư hầu, dân chúng hãy nghe cho kỹ tôi kể tội trụ vương đây. Nói rồi quay lại hài tội trụ vương rằng. Một bệ hạ làm thiên tử, tức là cha mẹ dân sao lại ham mê tiểu sắc, không kính đất trời, không tế sơn hà, chẳng trọng xã tác, xa người hiền, gần người giữ bỏ điều đức hạnh lôi đạo căng thường. Ấy là tội thứ nhất. Hai Khương Hoàng hậu là mẹ các nước không phạm tội chi, sao bệ hạ nghe lời Ạt Kỷ dứt bỏ tình nghĩa, khoét mắt đốt tay, hành hình một cách thảm thiết. Rồi lại phong Ạt Kỷ là chính cung, hễ Ạt Kỷ nói gì nghe nấy bỏ tránh quân nhân. Ấy là tội thứ hai. Ba thái tử là tử quân. Đông cung là vua phó sau nối cơ nghiệp cai trị chư hầu, sao bệ hạ nghe lời dứt tình phụ tử, ban gươm lệnh cho triều Ải Ẩn, triều Lôi đi chém hai vị Ải Ẩn hạ, không trọng phần hương lửa, mang tội với tổ tông. Hùng dữ chẳng ăn thịt con, sao bệ hạ độc hơn cầm thú. Ấy là tội thứ ba. Bốn những quan triều của tiên vương trước kia để lại giúp việc tránh cho thiên hạ thái bình, không có lỗi gì sao bệ hạ nỡ giết như đốt mài bá hại giao cách giết thương dùng, mổ tim tỉ can, cạo đầu cơ tử. Ấy là tội thứ tư. Năm chữ tín là cội dễ vua phải lấy điều tín nghĩa trị dân, sao bệ hạ gạt chư hầu vào chầu dùng kế độc phân thây đông bá hầu Khương Hoàng Sở, giết nam bá hầu Ngạc Sùng Võ làm thiên hạ đảo điên. Ấy là tội thứ năm. Sáu việc hình phạt cốt để gian người, sao bệ hạ nghe lời Ạt Kỷ chế bảo lạc giết quan giáng nghị, lập sái buồn hại kẻ cung Nga, khói độc lên ngút trời xanh, hồn oan kêu vang địa ngục. Chơi sâu đất toán quỷ giận thần kinh. Ấy là tội thứ sáu. Bảy của là báo của nước, tiền là mạng của dân, đáng việc mới dùng, bệ hạ xài phí đào ao chứa rượu, găm thịt làm rừng, lập lộc đài lãng phí gần hết của kho, sai hầu hổ đốc công nhũng lạm tiền dân chúng. Kẻ giàu thì hao bạc, dân khó phải làm siêu, hiếp đáp dân nghèo kẻ mạnh phải mang bệnh người đau phải bỏ mình. Chỉ vì cuộc chơi mà làm cho nhân dân thảm họa. Ấy là tội thứ bảy. Tám làm con người phải biết hổ thẹn, huống chi bậc trí tôn. Bệ hạ nghe lời của Ạt Kỷ gạt giả thị lên lầu trêu hoa ghẹo nguyệt, vua bất chính với vợ tôi thần. Khiến người đàn bà trinh tiết phải gieo mình xuống lầu tự vận. Hoàng quý phi vì chị dâu đến can gián, bệ hạ cũng quăng xuống lầu dập thịt tan xương. Nỡ nào làm chuyện bất nhân như vậy. Ấy là tội thứ 8. Chín bệ hạ thay trời trị dân, phải ở cho nhân đức, nỡ nào chặt chân kẻ bộ hành xem thủy, mổ bụng đàn bà chữa xem thai, mạng dân như cỏ rác, chỉ việc vui chơi mà làm cho vợ mất chồng, con xa mẹ, tội ác không lấy gì so sánh được. Ấy là tội thứ 9. 10 hạ ho làm vua, việc yến ẩm phải chừng mực. Lẽ nào ngày đêm cùng với Ạt Kỷ vui say mãi trên lục đài, không nhớ đến việc nước, không lâm triều, bỏ cả chính sự, nghe lời Ạt Kỷ bắt con nít Thiến Dương vật ăn cho bổ dưỡng, làm cho đứa con trai tuyệt tự, chết oan. Ấy là tội thứ 10. Tuy có trung thần can gián, bệ hạ cũng không nghe, làm cho thiên hạ trở lòng, tướng binh bỏ mạng. Như thiên tử, quả là kẻ giữ hại dân. Nay chúng tôi phỏ vua võ là vua nhân đức đến đây cứu dân phạt tội. Bệ hạ không nên dùng tiếng phản vua mà nói. Trụ vương nghe hài tội nổi sung, đứng trợn mắt nhìn. 800 chư hầu đồng nói lớn. Chúng ta giết hôn quân vô đạo mà cứu dân. Khương bá hầu rục ngựa tới, giơ siêu đao nói lớn. Ân thọ, có ta đến đây. Chị ta tội gì ngươi khoét mắt đốt tay, cha ta tội gì ngươi phân thây xẻ thịt. Thù sâu tạo biển, oán chất bằng non. Nay nhờ võ vương hội chư hầu đến đây, ta quyết trừ kẻ vô đạo báo cửu. Nói rồi chém một đao. Trụ vương đỡ khỏi, Khương văn hoàng chém tiếp một nhát, trụ vương đỡ rồi đánh lại. Chư hầu xông vào trợ chiến. Chúa tôi ấu đả nhau trước ngọ môn. Võ vương trông thấy than. Bởi thiên tử vô đạo nên mới sinh ra cớ sự như vậy. Chúa tôi đánh với nhau còn chi là căng thường nữa. Than rồi nói với tử nha. Ba vị chư hầu sao không lấy lẽ phải can với thiên tử, nỡ nào hôn chiến với vua. Tử nha nói. Bởi trụ vương phạm 10 tội với trời đất, không phải đạo làm vua. Á không phải vua thì ai đánh cũng được. Tôi không dám can chư hầu. Võ vương nói. Tuy vua bất tránh, song đạo làm vua không nên đánh vua như vậy, xin nguyên soái gỡ rối này. Tử nha tâu. Nếu đại vương muốn như vậy thì truyền quân dòng trống lên để cứu trụ vương. Võ vương không hiểu, ngỡ đánh trống thì chư hầu lui về, nên truyền đánh trống rất dữ. Chư hầu nghe hiệu trống đồng xông vào các tướng áp tới phủ vây. Hồi 96, nữ hoa đón thâu Ạt Kỷ. Khi ấy các tướng và các chư hầu nghe trống dục, đồng lướt tới phủ vây trụ vương. Lỗ Nhân Kiệt nói với Lôi Côn, Lôi Bảng. Vua mắc nạn thì tôi cũng bị nhục. Chúng ta lúc này phải liều chết rửa nhục, không lẽ đứng ngoài xem bọn phản thần đánh chúa. Lôi Côn nói. Anh em nói phải lắm, ba người đồng phá trung vây, xông vào cứu giá. Bấy giờ trụ vương hôn chiến đã lâu, một mình chống cự với các tướng châu vây phủ bốn phía. Trụ vương nổi giận, hét lên một tiếng, chém Nam Bá Hầu một đao đứt làm hai. Lỗ Nhân Kiệt đâm Lâm Thiên nhào xuống ngựa. Na Cha nổi giận lướt tới, nói: các ngươi đừng ỷ mạnh, có ta đây. Lôi Chấn Tử, Kim Cha, Mộc Cha đều xông vào, nói: a đến triều ca lẽ nào chúng ta chịu thua trước mặt 800 chư hầu. Nói rồi xông tới đánh liền. Dương Tiễn chém được Lôi Côn. Na Cha quăng càn khôn quyện đập Lỗ Nhân Kiệt bể đầu nhào xuống. Lôi Chấn Tử đập Lôi Bàng chết tươi. Vua Trụ còn có một mình Tả Sông Hữu Đột đánh với các tướng. Khương Văn Hoán liền buông siêu đao xuống, lấy cây giản tràng dắt sau lưng, chui vào phía sau, đập lên lưng Vua Trụ một giản. Vua Trụ suýt té xuống ngựa, vội bại tẩu vào cung. Chư hầu đuổi theo, nhưng cửa ngõ môn quân sĩ đóng kịp, không sao vào được. Tử Nha liền gióng kiểm thâu quân về trại, kiểm điểm binh tướng thì thấy trận này hao hết 26 viên tướng và mất hơn 3.000 quân. Các chư hầu đều thở ra, nói với nhau: không ngờ Trụ Vương lại có sức mạnh dường ấy. Tử Nha nói: sức mạnh không thắng nổi đạo đức, kẻ mất đạo đức phải bị diệt vong. Võ Vương nói: chúng ta đánh với Thiên Tử đã lôi đạo làm tôi. Tôi thấy Khương Văn Hoán đánh Thiên Tử một giản lòng ta bất mãn quá. Tử Nha nói: xin Đại Vương chớ nghĩ như vậy. Lúc là kẻ nhân đạo, cầm quyền chỉ nước thì là bậc chí tôn, nhưng khi đã xa lìa đạo đức, bỏ mất thiên mệnh, đạo lý, thì chỉ là một người dâm đạo, hại dân, không coi là Thiên Tử nữa. Đại Vương còn thương xót nổi gì? Vua Trụ chạy vào đền, ngồi lên ngai than: ta hối tiếc vì không nghe lời trung thần can gián nên ngày nay mới bị nhục. Thương hại Lỗ Nhân Kiệt, Lôi Côn, Lôi Bàng đều vì ta tử trận cả. Phi Liêm và Ác Lai Tâu: bệ hạ võ nghệ như thần, một mình cự được trăm người mà còn giết được tướng, chỉ rủi do bị một giản, nhắm chừng ít bữa cũng lành, rồi sẽ ra trận. Hạ thần tưởng chắc thế nào cũng thắng. Trụ Vương nói: trung thần không còn ai, các tướng chết hết chấm lại bị thương còn mong gì chiến đấu. Nói rồi cởi giáp vào cung. Phi Liêm nói với Ác Lai: giặc vây tại ngõ môn, ngoài chẳng có binh, trong không còn võ tướng, tình thế này chắc chết, chúng ta liệu làm sao? Nếu binh chư hầu kéo vào đây ngọc đá không còn, vàng rau tiêu hết, chúng ta lâu nay tản chữ được một số của cải mà phải tan cảnh thì uổng biết chừng nào. Ác Lai nói: cần gì phải đắn đo cho mệt. Kẻ trí thì coi theo tình thế mà làm. Trong ít ngày nữa, Trụ Vương phải chết, chúng ta thừa dịp đầu châu cũng không mất phần công danh phú quý. Võ Vương Nhân Đức, Khương Thượng Cao Minh, chắc không bao giờ làm tội người đầu hàng mà sợ. Phi Liêm nói: nếu đã có ý ấy thì phải tính một kế nào để lập công. Theo ý tôi thì đợi lúc binh châu đến phá, chúng ta trộm lấy ngọc cấn đem giao cho Võ Vương, thế nào chúng ta cũng được quyền cao chức trọng. Hai người bàn luận với nhau trông có vẻ đắc chí lắm. Bấy giờ Trụ Vương vào nội cung, A Kỷ, Hồ Hỉ Mị và Ngọc Mỹ Nhân đồng ra nghênh tiếp. Trụ Vương rơi lụy, nói với A Kỷ: trẫm coi Cơ Phát là tiểu tử, Khương Thượng là thất phu, chẳng tài cán chi, chẳng dè chúng hội binh tướng quá đông, nhóm chư hầu vây trước ngõ. Chấm ra binh chém được ít tướng, rủi bị Khương Văn Hoán đập một giản trúng lưng. Còn Lỗ Nhân Kiệt, Lôi Côn, Lôi Bàng đã liệu mình tử trận. Chấm chắc Cơ Nghiệp Tiên Vương đến đây là dứt, ăn năn thì đã muộn. Trụ Vương thở dài, lau nước mắt rồi nói tiếp: nghĩ thương ba mỹ nhân ở với chấm tới nay, mà chấm phải liệu mình, để cho chúng bắt ba vị mỹ nhân của chấm. Một khi chấm đã chết rồi, thì cả ba ái khanh đều về tay Cơ Phát hết. Chấm nghĩ đến đó lòng đau như cắt. Nói rồi nước mắt rầm rề. Ba nàng yêu thấy Vua Trụ khóc thảm thiết cũng động lòng khóc theo, rồi quỳ tâu: ba chúng tôi nhờ ơn bệ hạ yêu dấu lâu nay, ghi lòng khắc cốt không quên, nay trong ly loạn bệ hạ tính đi đâu? Và bỏ chúng tôi sao đành? Trụ Vương nói: nếu chấm để chúng bắt thì nhẹ thể lắm, nên phải từ giã ba ái khanh mà đi kẻo trễ. Ạt Kỷ níu áo khóc sướt mướt. Thần thiếp nghe bệ hạ nói ruột gan như dao cắt. Bệ hạ nở bỏ thần thiếp mà đi đâu? Nói rồi cúi mặt trên đầu gối Trụ Vương mà khóc lớn. Vua Trụ thương quá, không nỡ bỏ đi, vội hối quân dọn tiệc rượu giã biệt. Có bài thơ rằng: nghĩ tới vui xưa tại Lục Đài, dứt tình vì giặc đánh bên ngai. Uyên ương kết cánh từ năm ấy, Loan Phụng chia lìa nội bữa nay. Binh tợ mây đen tàn trống rỗng, tướng như sao sáng, lặn lai dai. Biệt ly chiến rượu say rồi tỉnh, o á ý lại giang sơn vốn của ai. Vua Trụ uống mãi, Ạt Kỷ rót hoài. Trụ Vương phán: ta uống rượu hôm nay là uống cả nguồn ly biệt. Ạt Kỷ tâu: xin bệ hạ chớ phiền vì thiếp là con nhà tướng, biết tới ngửa cầm đao, và Hồ Hỉ Mị, Ngọc Mỹ Nhân đều có học phép. Hôm nay ba chị em tôi cướp dinh Khương Thượng, đánh đuổi binh châu, nếu được thành công thì giải phá thành sầu cho bệ hạ. Trụ Vương nghe nói gượng vui phán: nếu hoàng hậu ra công dẹp giặc này thì chấm vui sướng biết chừng nào. bốn vua tôi cùng uống rượu đến hết canh hai. Ba con yêu nai nịt chỉnh tề đi cấp dinh. Bấy giờ các chư hầu nóng lòng, Hối Tử Nha ra lệnh phá đền. Tử Nha tính toán một hồi rồi nói. Chỉ trong một ngày Giáp Tý vua trụ diệt tuyệt, cần gì phải vào cung làm hư hại ngôi báu. Bởi tính như vậy nên không đề phòng. Em ấy A Kỷ, Hồ Hỉ Mị và Ngọc Mỹ Nhân đồng cưỡi ngựa xách song kiếm đi cấp trại. Ba con yêu đều làm phép gió ngút mây bay, binh châu không biết đông tây, chẳng phân nam bắc. Binh tuần đều vỡ chạy, tướng tuần cũng ngã lăn, vì trời đất tối tăm, không thấy đường nào chạy. Ba con yêu giết binh châu rất nhiều. Khi ấy khí yêu chiếu vào trướng, các tướng nghe hỗn loạn chạy vào bảo. Tử Nha đánh tay biết ba con yêu hành động, liền truyền các tướng bắt cho được ba con yêu ấy, không để trốn thoát. Na Cha liền đạp xe tới, Dương Tiễn xách đao rủ ngựa ra. Lôi Chấn Tử bay lên cao cầm côn đập xuống, Vi Hộ ở dưới thấp lấy gián ma sử quăng lên. Lý Tịnh múa kích xông vào, Kim Cha, Mộc Cha đồng áp đến. Ba chị em Mặt Kỷ hôn chiến một hồi. Dương Tiễn kêu lớn. Yêu nghiệt. Sao chúng bây không sợ chết đem thây đến đây mà nạp. Nói rồi cùng nhau vây phủ rất gắt. Tử Nha làm phép ngũ lôi, vỗ tay sấm nổ. Ba con yêu hai kinh, liền nổi gió chạy về. Vua Trụ ở trước ngõ môn đang nghe ngóng tin tức, đợi mãi đến canh tư mới thấy ba nàng hơ hải chạy đến. Trụ Vương hỏi. Ba khanh đi cấp trại, thắng bại lẽ nào? Ạt Kỳ Tâu. Khương Thượng đề phòng rất kiên cố. Ba chị em tôi giết được một số binh tướng, nhưng rồi bị trùng vây suýt bỏ mạng. Vua Trụ nghe nói thất sắc, trở vào buồn bã nói. Chẳng ngờ trời đã dứt nghiệp nhà Thương, không còn mong cứu giải. Ạt Kỳ cũng khóc và nói. Thiếp cũng quyết cướp trại đuổi Bình Châu cho yên xã tắc ngờ đâu trời chẳng cho khôi phục, bây giờ biết tính làm sao. Trụ Vương nói. Chấm cũng biết cơ nghiệp nhà Thương đến đây đã dứt, lòng trời đã khiến như vậy. Thôi chấm với ba khanh từ giã mạnh ai nấy tìm chỗ ẩn mình, chẳng nên bận điệu nữa. Nói rồi Trụ Vương đi thẳng lên lầu Trích Tinh. Ạt Kỷ nói với Hồ Hỉ Mị và Ngọc Mỹ Nhân. Bây giờ Trụ Vương đi liều mình, còn chị em chúng ta tính trốn đâu cho khỏi họa. Hồ Hỉ Mị nói. Chỉ có Trụ Vương mê chúng mình mà thôi, nhắm không ai thương hại chúng mình hết, bây giờ trốn chỗ nào cũng không khỏi chết, chi bằng trở về trốn cũ mà nương thân. Ngọc Mỹ Nhân nói. Phải lắm. Chúng ta cùng nhau trở về Mã Huỳnh Đế là tiện hơn cả. Bàn luận xong, ba con yêu bắt cung Nga ăn thịt một cấp nữa, mới chịu ra đi. Lúc ấy Tử Nha điểm binh lại, và nói với các tướng. Ta sơ ý thiếu chút nữa dinh trại tan cảnh, may nhờ các tướng tài phép mới đuổi được yêu tinh. Nay phải tính trước kẻo chúng trốn hết. Nói rồi truyền đặt bàn hương án, chiếu quẻ xem rõ, rồi nói. Nếu trễ chút nữa thì ba con yêu trốn rồi. Vậy Dương Tiễn đi bắt cho được con chỉ chín đầu là Hồ Hỉ Mị. Lôi Chấn Tử đi bắt cho được Hồ Ly chín đuôi là A Kỷ, còn Vi Hộ phải đi bắt cho được Ngọc Mỹ Nhân là cây đờn tỷ bà bằng đá. Nếu để chúng nó trốn hết thì ta xử trảm các ngươi hết. Ba tướng tuân lệnh, ra khỏi cửa bàn với nhau. Chuyện này khó quá. Biết nó trốn ở đâu mà kiếm. Dương Tiễn nói. Bây giờ chúng nó thấy Trụ Vương yếu thế chắc trốn ra ngọ sau cùng, chúng ta bay lên mây xem xuống thế nào cũng thấy. Lôi Chấn Tử khen phải, vỗ cánh bay lên mây. Lúc này ba con yêu ăn thịt cung Nga vừa rồi. Nổi gió bay lên, tính về hàng cũ. Dương Tiễn trông thấy đón lại kêu lớn. Ba con quái chạy đâu cho khỏi. Có ta đến bắt ngươi đây. Hồ Hỉ Mị nổi giận, vung gương mắng. Chị em ta gửi sự nghiệp thành thang cho cơ phát, nên chúng bây mới thành công. Sao chẳng biết ơn còn bắt lại nghĩa là sao? Dương Tiễn nổi giận mắng. Loài nghiệt xúc. Chớ nói nhiều lời, bây mau bó tay chịu trói. Nói rồi xông vào hôn chiến. Lôi Chấn Tử xông vào đó Nạt Kỳ lại đánh. Vi Hộ cũng xông vào đánh với Ngọc Mỹ Nhân. À được một lúc, Dương Tiễn thả Hạo Thiên Quyển ra, cắn con chi gãy hết một đầu, máu nhỏ ra từng giọt, xong nó sợ quá quên cả đau đầm đầu chạy. Đông thấy cặp phướng vàng xuất hiện, mùi hương thơm xông lên ngào ngạt, kế đó có hai tiên nữ theo hầu và nữ hoa cưới hạc bay đến. Ba con yêu bị hào quang chiếu vào mặt nên chạy không được, túng thế phải quỳ xuống thưa. Chúng tôi không ngờ nương nương đến nơi đây, nên linh tiếp chế, xin nương nương thứ lỗi. Nay Dương Tiễn và hai tướng quyết đuổi bắt chúng tôi. Xin nương nương cứu mạng. Nữ hoa nói. Bích Vân. Ẻm dây phược yêu trói chúng nó lại giao cho Dương Tiễn đem về nạp cho Tử Nha trị tội nó. Bích Vân đồng nhi y lịnh. Ba con yêu nghe nói vừa khóc vừa thưa. Năm xưa nương nương dùng phướng chiếu yêu gọi chị em tôi đến, sai vào cung cấm phá trí khôn Trụ Vương, làm nhiều điều trái lẽ, phá tan cảnh cơ nghiệp thành thang. Chúng tôi vâng lệnh làm Trụ Vương hết vây cánh, nước nhà nghiêng ngửa. Nay chúng tôi định đến tâu cùng nương nương thì bị Dương Tiễn và hai tướng đuổi theo. Xin nương nương cứu mạng chị em tôi. Nếu nương nương bắt chị em tôi giao nạp cho Tử Nha thì nương nương xuất hổ phản hổ sao? Nữ hoa nói. Ta sai chúng bây phá cơ nghiệp vua Trụ là hợp ý trời. Ta có dặn các ngươi là đừng giết hại kẻ vô tội. Song chúng bây không nghe, làm nhiều điều tội ác, giết cả tôi chung. Nay tội đáng chết, sao các ngươi dám bảo ta xuất hổ phản hổ? Ba con yêu làm thình, túi mặt không nói một lời. Hồi 97, lầu Trích Tinh, vua trụ thiêu mình. Lúc Dương Tiễn, Lôi Chân Tử, Vi Hộ đang đuổi ba con yêu, sẽ thấy hào quang sáng lóa, mùi hương thơm phức, Dương Tiễn xem rõ, nói với Vi Hộ và Lôi Chân Tử. Ấy là nữ hoa nương nương giáng hạ, chúng ta ra mắt cho mau. Nói rồi ba người kéo tới Lệ và Thưa. Chúng tôi không rẻ nương nương đến nên không kịp tiếp ninh, xin tha tội. Nữ hoa nói. Dương Tiễn, ta đã bắt trói ba con yêu rồi, ngươi dẫn về cho tử nhà xử tội. Ba người đồng tạ ơn, dẫn ba con yêu trở lại. Có bài thơ rằng, ba yêu làm giữ hại tôi hiền. Vua trụ say mê đến ngửa nghiêng. Mới biết ngày nay trời báo ứng. Hết trông về ở mẹ hiên viên. Dương Tiễn giục ba con yêu xuống trước cửa dinh, còn mình độn thổ về sau. Quân giữ cửa thấy ba người đàn bà trên mây xa xuống, đều bị trói một giây, kế lại có ba tướng về tới liền báo với Khương Thượng. Ba tướng được lệnh vào ra mắt. Thử Nha hỏi, các ngươi đã bắt được ba con yêu chưa? Dương Tiễn thuật hết mọi việc, Thử Nha truyền dẫn ba nàng vào dinh. Chư hầu và các tướng xúm lại xem đông nước. Thử Nha nói với ba yêu nữ, ba đứa bây làm nhiều điều độc ác, hại trăm họ lầm than, làm cho cơ nghiệp thành thang bị mất. Tuy là thiên số song cũng tại các ngươi bất nhân, xui trụ vương chế bảo lạc đốt trung lương, lập sái buồn hại cung nữ, cất lộc đài làm hao tốn của, dân khó bỏ thây, bày tử trì, nhục lâm giết thị thần, thái giám, chặt xương xem thủy, mổ bụng coi thai, thất đức kể không cùng, dầu thiên hạ lóc thịt các ngươi vẫn chưa đền hết tội. Ạt kỷ quỳ lạy, khóc lóc thưa. Thiếp ở Ký Châu, con gái Tô Hộ, nương phòng khuê từ tấm bé không hiểu việc đời, bởi thiên tử lấy vai trời, đòi vào cung hầu hạ nên phải tuân theo chẳng ngờ Khương Hoàng hậu trầu trời sớm. Thiên tử ép thiếp lên thay mặt tránh cung, việc gì cũng do đại thần, điều chi cũng bởi quyền thiên tử, thiếp chẳng qua là một đứa đàn bà nâng khăn sửa chép, dọn cung, dâng rượu mà thôi, còn việc triều đình thiếp tự chuyên sao được. Bởi trụ vương thất tránh đến bá quan can gián còn chẳng được thay, huống chi tôi là phận đàn bà mà ngăn cản vua làm sao. Nay nguyên soái oai vang bốn biển, võ vương đức trải khắp chư hầu, chẳng bao lâu trụ vương cũng sẽ dâng nước đầu. Nguyên soái có giết một đứa đàn bà cũng chẳng lích chi. Lời xưa có nói, ạn ông có lỗi không luận đến đàn bà. Xin nguyên so. Ái rộng lòng cho tôi về được quê quán thì tôi đội ơn ngàn thở. Thử Nha nói. Ngươi mượn tiếng con gái Tô Hầu để nói mị với thiên hạ, chứ ta đã biết rõ ngươi là hồ ly tinh. Khi ạt kỷ nghỉ tại trạm Ký Châu, ngươi hấp hồn nhập vào xác, rồi vào cung xui khiến trụ vương làm nhiều việc bất nhân. Nay bị bắt còn tìm lời gỡ tội cũng chẳng lợi ích gì. Nói rồi truyền quân dẫn ạt kỷ ra ngoài xử trảm. Tả Đao vâng lệnh. Các chư hầu nghe ạt kỷ nói trung lý đều động lòng thương, không tin là yêu quái. Còn hai con yêu quỳ trước trại. Tử Nha truyền Dương Tiễn coi việc giám sát Hồ Hỉ Mị, Vi Hộ coi việc giám sát Ngọc Mỹ Nhân, còn Lôi Chấn Tử coi giám sát ạt kỷ. Dương Tiễn vâng lệnh làm phép chấn trên đầu Hồ Hỉ Mị, Vi Mộ làm phép chấn trên đầu Ngọc Mỹ Nhân rồi truyền Tả Đao xử trảm, hai con quỷ rụng đầu. Dương Tiễn và Vi Hộ đem hai thủ cấp vào trình. Còn Lôi Chấn Tử khiến quân trói ạt kỷ ngoài cửa ải. Áng lẽ trong trường hợp này ạt kỷ mặt ủ mày trao, nhưng trái lại mặt ạt kỷ nở hoa, những đường thanh sơn cẩm thú nổi bật lên trên hình hài nhi nữ, khiến cho ai trông thấy cũng động lòng. Tên Tả Đao trông thấy ạt kỷ cặp mắt hữu tình, miệng nói duyên dáng, hàm răng như hạt lựu, môi tợ thoa son, đứng nhìn không ngáy mắt. Khi Lôi Chấn Tử truyền khai đao, ạt kỷ nói với tên Tả Đao rằng: "Thiếp chết thật hàm đoan, xin tướng quân dừng tay trong giây phút." Sớm muộn cũng chết, nhưng tướng quân rộng lòng thêm một khắc giá ngàn vàng. Tên Tả Đao thấy ạt kỷ gọi mình bằng tướng quân lòng thêm linh quính, đã sẵn ý thương hoa tiếc ngọc, bây giờ lại được mỹ nhân lấy lòng như vậy, nên tay chân rời rã, cầm đao không nổi nữa, thả rơi xuống đất, mình mẩy chết tê, cặp mắt nhìn ạt kỷ chân chân không nháy. Lôi Chấn Tử thấy Tả Đao rất gương, đứng sững như hình chồng, liền chuyển tên khác đến thay. Tên ấy nghe ạt kỷ năn nỉ cũng rơi gươm, đúng trơ như tên trước. Lôi Chấn Tử đổi ba bốn tên Tả Đao kế tiếp, tên nào cũng chết chân như vậy, cất gươm không nổi. Lôi Chấn Tử tuy hò hét, khiến Tả Đao hạ thủ, nhưng thật ra chính Lôi Chấn Tử thấy dung nhan và nghe lời năn nỉ của ạt kỷ cũng rùn lòng, chân bước tới không nổi. Lôi Chấn Tử nghĩ thầm. Chẳng biết con yêu này có tà thuật gì mà làm mê hoặc mọi người như vậy. Nếu tình trạng này tiếp diễn mãi thì làm sao chém ạt kỷ được. Nghĩ rồi cố gắng lê bước đến trước trướng báo lại với Tử Nha. Thưa sư thúc, tôi không làm nổi trách nhiệm này. Bấy giờ Tử Nha đã truyền đêu đầu Hồ Hỉ Mị và Ngọc Mỹ Nhân, thấy Lôi Chấn Tử vào tay không, lại nói như vậy, vụt miệng hỏi. Cửu vĩ hồ ly tinh đã chạy mất rồi sao? Lôi Chấn Tử thuật chuyện lại. Tử Nha nổi giận mắng. Ngươi giám sát một con yêu mà không xong, còn mặt mũi nào làm tướng? Còn các tên Tả Đao tội đáng chém đầu. Nói rồi truyền Dương Tiễn và Vi Hộ ra thay Lôi Chấn Tử coi việc giám sát. Hai người tuân lệnh, dẫn các tên đao phủ mới ra, bắt các tên đao phủ cũ trói lại, chờ chém mặt kỷ xong sẽ xử tội các tên đao phủ bất lực ấy. Chẳng ngờ bọn đao phủ mới nảy khi đến nơi thấy hạt kỷ thì tay chân cũng rời rã, mình mẩy tê cứng, không sao cầm nổi cây đao. Dương Tiễn trong người cũng thấy nôn nao, nói với Vi Hộ. Nó là con hồ ly tu luyện ngàn năm, có tài làm cho người ta mê mẩn. Rất đỗi, trụ vương là vị chúa, còn phải say đắm đến mất nước, huống hồ lũ quân ra. Chúng ta phải vào thưa lại với sư thúc định liệu, kẻo giết oan bọn tả đào tội nghiệp. Hai người vào thưa lại với tử nha. Các chư hầu nghe nói lấy làm lạ, đều có ý muốn ra pháp trường xem thử. Tử nha cùng chư hầu ra đến nơi, cảm thấy ạt kỷ xinh đẹp mười phần, nhan sắc quyến rũ thật khó lòng giết. Tâm trạng mọi người đều giống nhau là tiếc ngọc, thương hương, nhưng không ai dám nói. Tử nha nói với mọi người. Nó là con hồ ly tu luyện ngàn năm, nên có thuật khêu gợi, làm cho lòng người mê mẩn. Rất đôi các đệ tử tiên gia còn không cầm lòng được, thì người thường làm sao không động tâm. Thế này tôi phải dùng đến biểu bối mới trừ nó được. Nói rồi khiến Dương Tiễn vào lấy bầu gươm phép đặt bàn hương án, để hồ lô trên bàn, và văn bái. Xin biểu bối chờ mình. Các chư hầu và binh tướng ai nấy đều hồi hộp. Sự hồi hộp ấy thật khó tả. Có lẽ họ không nỡ giết một mỹ nhân sắc nước hương trời như ạt kỳ trăng. Tử nha vai dứt tiếng thì nắp hổ lô mở ra, hào quang chiếu sáng lóa. Trong hào quang hiện ra một cây gươm có hai con mắt và hai cái cánh chiếu thẳng vào đầu ạt kỳ. Ạt kỳ biết lưỡi gươm lục hiểm lợi hại dường nào rồi, đành nhắm mắt chịu phép. Lưỡi gươm bay qua lại hai lần trên không trung, đầu ạt kỳ rụng xuống, máu vọt ra lai láng. Các chư hầu đều thương tiếc, chắc lưỡi thở ra. Người sau có thơ rằng: tả đao mê mẩn đứng xuôi tay, bởi xác huynh thành nhắm dễ say. Tranh vẽ mịn màng coi cũng kém, hoa cười tươi tốt vẫn không tả. Hớp hồn gái ngọc thương khi trước, suốt mặt anh hùng gớm buổi nay. Yêu quái hại người, người khác hại. Bia danh ạt kỷ thật oan thay. Tử nha chém ạt kỷ xong, truyền bêu đầu. Các chư hầu trông thấy càng thương xót. Bấy giờ trụ vương đang ngồi tại đền hiển thánh thấy cung Nga chạy ùa vào đông như kiến, lấy làm lạ hỏi: các ngươi vì sao kinh hãi? Hay giặc đã vào trong cung? Cung Nga quỳ tâu: ba vị nương nương đang đêm đi đâu mất, nên chúng tôi phải vào đây tâu lại. Ấy là cung Nga sợ tội, nên đến báo với trụ vương, thực không phải miễn tiếc. Trụ vương nghe tâu, liền khiến cung Nga đi lục soát khắp cung điện để tìm kiếm, và tâu lại. Nhưng sự tìm kiếm ấy chẳng mang lại kết quả nào. Chẳng bao lâu nội thị vào tâu. Ngoài cửa, Tử Nha bêu đầu ba vị nương nương. Vua trụ nghe tâu thất kinh, liền bước xuống lầu ngũ phụng xem thử. Quả nhiên thấy rõ ràng ba chiếc đầu của ba giai nhân bêu bên đường. Người sau có thơ rằng: ngọc nát hoa rơi thật thảm thương. Tóc mây, già tuyết bẹo bên đường. Ca thanh, múa lịch theo luồng gió. Tướng dịu, lời khôn vắng cõi dương. Gối phụng ngửa nghiêng mơ má phấn. Phong loan man mác bạt mùi hương. Bể dâu thay đổi đà ra thế. Nghĩ lại dường như cắt thịt xương. Trụ vương thở dài than ngắn, sẽ nghe pháo nổ dậy đất, binh ó vang trời, biết chư hầu đã xâm nhập hoàng cung. Liền vội vã xuống lầu ngũ phụng qua đến điện Cửu Giang. Ở đây, tiếng quân reo, tiếng trống trận càng chát chúa hơn, trụ vương liền lên lầu Trích Tinh để cho xa bớt. Nhưng khi đến lầu Trích Tinh thì quang cảnh thường ngày lại khác xưa, lòng trụ vương không còn thấy ngôi lầu cao nầy ấm áp, tươi đẹp nữa, mà thấy mười phần trống trải, mặc dầu các đồ vật trên lầu không thiếu món nào. Một luồng gió thổi đến làm cho trụ vương dùng mình giật óc, cảm thấy hình như muôn ngàn hồn đoàn từ dưới sái buồn hiện đến. Rồi trước mặt trụ vương hàng vạn người bỏ tóc xóa, áp tới trước mặt vua trụ đòi thường mạng. Lại thấy Triệu Khải, Mai Bá kêu lớn: hôn quân, nay đã đến ngày cùng tận rồi. Trụ vương hơ hải bỏ chạy, lại thấy Khương Hậu níu lại mắng: hôn quân vô đạo, giết vợ hại con, nay đã đến ngày tuyệt mạng rồi, mặt mũi nào nhìn thấy các bậc tiên vương nơi chín suối. Trụ vương hất tay Khương Hậu, vừa chạy được ít bước thấy Giả Thị chỉ vào mặt mắng: hôn quân binh vợ, làm sỉ nhục ta ném xuống lầu, nay số mạng đã tuyệt, còn chạy đi đâu nữa. Nói rồi tát vào mặt trụ vương một cái. Trụ vương giật mình tỉnh lại, mới biết vừa rồi mình bị hôn mê. Tuy vậy, trụ vương cũng sợ hãi, thất thiểu bước lên trên chót lầu. Quan giữ lầu vội nghênh tiếp. Trụ vương thấy mặt châu thăng, buồn bã nói: tiếc rằng ta không nghe lời can gián của trung thần, nên ngày nay mới sanh ra cớ sự như vậy. Ăn năn thì đã muộn. Nghĩ lại, chấm là một vị trí tôn, không lẽ đợi chúng phá được thành vào bắt làm đủ. Chấm muốn liều mình lại, e thân sắc còn đó thiên hạ đàm tiếu chi bằng lập giàn hỏa tự thiêu mình trọn vẹn. Vậy ngươi mau làm cho ta một giàn hỏa trên lầu này chớ nên trễ mãi. Châu Thăng khóc và tâu: tôi theo hầu bệ hạ đã lâu năm, nay gặp hoạn nạn đã không có tài gì để báo quân vương thì lẽ nào lại đi thiêu chúa. Nói rồi khóc giống lên. Trụ vương phán: ấy là trời khiến, ngươi có tội chi. Và lại trước kia chấm có nhờ cơ phát xem số đoán rằng về sau chấm bị chết thiêu đó cũng là số mạng tránh sao được. Hãy lập giàn hỏa cho mau kẻo trễ. Châu Thăng không nỡ, lệ lục cầu khẩn đôi ba lần xin trụ vương chậm chậm sẽ tính kế. Vua trụ nổi giận nói. Việc đã gấp rồi, chấm tính hết kế, không còn cách nào hay hơn nữa. Nếu ở để chư hầu phá ngọ môn vào đây thì tội của ngươi chẳng nhỏ. Phải lập giàn hỏa cho ta lập tức. Châu Thăng cực chẳng đã phải xuống lầu, chất củi và đổ thuốc dẫn hỏa làm một cái giàn lớn. Còn trụ vương mặc triều phục, mở cửa lầu trích tinh, cầm ngọc khuê ngồi chính giữa, Châu Thăng châm lửa. Giây phút, ngọn lửa cháy bùng xung quanh lầu đỏ rực. Cung Nga xem thấy đều kêu khóc chạy qua cung khác gần mình. Châu Thăng khóc lớn. Bệ hạ ơi, tôi cũng xin chết theo cho tròn trung tiết. Nói rồi nhảy vào đống lửa. Người sau có thơ rằng. Trích tinh ngọn lửa cháy bừng lên. Ngọc nát vàng tan cháy rồi đèn. Cơ nghiệp thành thang thành cho bụi. 600 năm lẻ nghĩ buồn tên. Châu Thăng liệu mình chết theo chúa nghĩ cũng đáng khen. Trụ vương thấy lửa cháy, vỗ ngực than. Ta chẳng nghe lời can gián của trung thần, nên ngày nay mất cả cơ nghiệp, mặt mũi nào còn trông thấy các tiên vương nơi chín suối. Bấy giờ Tử Nha đang đốc quân phá cửa ngọ môn, sẽ nghe quân báo. Lửa cháy nơi lầu Trích Tinh rất dữ. Tử Nha dắt võ vương và chư hầu đến xem thử. Võ vương thấy trên chót lầu có một người mặc áo vàng, đội mão trẩm, cầm ngọc khuê, bốn phía khói un mù mịt không rõ mặt, liền hỏi Tả Hữu. Phải thiên tử ngồi trên lầu trăng. Tử Nha đâu? Chính là hôn quân vô đạo đó. Bởi hôn quân độc ác mười phần, nên nay bị trời phạt chết thảm. Võ vương nghe nói lấy tay háo che mặt, quay ngựa về dinh. Tử Nha đâu? Tại sao đại vương có cử chỉ như vậy? Võ vương nói. Tuy trụ vương bạo ngược mặc lòng, song trước giờ chết tất hối hận. Chúng ta không thể đứng nhìn một kẻ sắp thiêu mình trong đống lửa, tha trở về để trước mắt khỏi thấy cảnh thương tâm. Tử Nha nói. Việc đời có nhân quả. Kẻ làm dữ phải mang hậu hoạn, làm sao tránh khỏi. Đại vương thấy thương tâm, chẳng qua là do lòng nhân đại của đại vương mà thôi, chứ cái chết của trụ vương thật xứng đáng. Võ vương vẫn bỏ ra về. Các chư hầu thấy vậy đồng theo võ vương trở về hết. Còn Tử Nha ở lại xem lửa cháy, sẽ thấy lầu Trích Tinh bị sập, đánh ầm một tiếng dường như núi lở, chôn vùi trụ vương vào giữa. Linh hồn trụ vương đã lên đài phong thần. Khi ấy các quan ngự lâm và cung Nga mở cửa ra đón chư hầu. Tử Nha truyền dứt võ vương và các chư hầu nhập cung. Hồi 98, phà ả y máu, nhà Châu thí của. Trong lúc các quân nhân ra sức chữa lửa, Tử Nha họp mặt với võ vương và chư hầu nghị luận. Võ vương nói, trụ vương vô đạo, các cung nhân và triều thần lâu nay mang họa, những kẻ nào càng gần trụ vương càng khổ nhiều, nay trụ vương đã chết, chúng ta chớ làm cho những người ấy khổ thêm, vậy phải cấm quân sĩ không nên thừa dịp này cướp bóc hãm hại muôn dân. Tử Nha tuân lệnh truyền ra cho quân sĩ biết kẻ nào lợi dụng việc chữa lửa, lấy của giết người thì sẽ chiếu theo quân luật xử trảm. Võ vương nhìn về phía đông thấy 20 cây cột đồng đỏ hực lấy làm lạ hỏi Tử Nha. Chẳng hay đó là vật gì vậy? Tử Nha đâu? Đó là bào lạc do trụ vương chế ra để đốt các quan gián nghị. Võ vương kinh hãi than. Như vậy thì làm sao quốc thái dân ăn được? Chẳng những nạn nhân trông thấy hết hồn, cho đến ta cũng kiếp vía. Thật trụ vương không có dạ thương người. Tử Nha nói. Bào lạc mới là một trong những lối hành hình tàn nhẫn của trụ vương mà thôi. Võ vương hỏi. Còn gì tàn nhẫn nữa? Tử Nha liền thỉnh võ vương đến lầu Trích Tinh và chỉ sái buồn cho võ vương xem. Võ vương thấy dưới hầm rắn bò nổn ngang trông kiếp vía, vội hỏi. Vật gì vậy? Tử Nha đâu? Có là sái buồn, chỗ nuôi rắn độc để kẻ nào không tuân mệnh. Trụ vương truyền lột hết quần áo ném xuống cho rắn xé xác. Võ vương nghe nói lạnh mình. Tử Nha lại chỉ tiểu chỉ, nhục lâm cắt nghĩa rõ từng chút. Võ vương than. Ta không ngờ thiên tử không có lòng nhân đức, chẳng chút lương tâm. Võ vương thấy lửa còn cháy, khói đen ngút ngút, số cung Nga chết cháy hơn phân nửa, hơi tanh khét lẹn, lòng không đành, liền truyền. Hãy cứu lấy thi thể bị nạn đem ra ngoài chôn cất cho tử tế. Rồi lại hỏi Tử Nha. Chẳng biết thi thể trụ vương ở đâu. Chúng ta phải tìm cho được làm lễ an táng, nếu để vậy chúng ta mang tội không nhỏ. Tử Nha câu. Trụ vương vô đạo, chết như vậy là do trời phạt, nay đại vương nhân đức, truyền tống táng thì lòng nhân của đại vương không gì bị kịp. Liền khiến quân tìm xác trụ vương tẩn liệm và tống táng theo lễ thiên tử. Sau đó, võ vương cùng Tử Nha và chư hầu đến lục đài, xem thấy lầu cao chót vót. Cảnh vật xinh tươi, trong đài gắn toàn những châu báu, ngọc ngà hào quang sáng lóe, võ vương chắt lưới than. Thiên tử thâu của dân xa xỉ như vậy bảo dân chúng không cùng khổ sao được. Á không có lòng thương dân thì mất nước là chuyện dĩ nhiên. Tử Nha câu. Từ xưa đến nay, hễ tiết kiệm thì lâu dài, xa xỉ thì mất nước. Kẻ minh quân lấy đức hạnh làm quý không coi châu báu, ngọc ngà là đẹp. Võ Vương nói, dân chúng lâu nay bị đóng góp vào lộc đài nên cùng khổ, nay cũng nên phá lộc đài chia của cho dân nghèo, lại lấy kho lúa tại Cự Kiêu phát triển cho dân chúng bớt đói khổ. Thử Nha nói, đại vương có ý như vậy thì đức giải bốn phương. Xin truyền lệnh lập tức. Võ Vương làm ý lời, truyền phá lộc đài lấy báu vật phân phát cho dân và phá kho lấy lúa cấp trần. Dân chúng được của mừng rỡ vô cùng. Sẽ có tin vào báo. Bắt được đứa con út của trụ vương là Võ Cảnh hiện trốn sau hậu cung. Võ Cảnh là con trai của Ạt Kỷ mới sanh sau. Võ Cảnh tuy còn nhỏ, song cũng khôn lanh, thấy Võ Vương liền sụp lạy. Chư hầu nổi giận nói. Ân thọ vô đạo, tội ác dây đầy, cũng nên chém Võ Cảnh để đền tội với thiên hạ. Võ Vương can. Trụ vương lỗi đạo là tại Ạt Kỷ và Nịnh Thần bảy, còn Võ Cảnh có tội chi? Rất đối các quan đại thần như Tỷ Can, Vi Tử mà còn không can gián được thì Võ Cảnh một đứa bé bỏng làm gì được? Thói thường tội của cha không luận đến con, các chư hầu nên noi đức ấy sau này. Chúng ta đợi có một tân quân là yêu cầu phong cho Võ Cảnh một cõi ngõ hầu nối kiếp lửa hương, như vậy tức là chúng ta đền ơn thiên tử vậy. Chư hầu không dám cãi. Khương Văn Hoán nói. Nay các việc đã xong, chúng ta cũng nên tôn một tân quân lên kế vị, trời không thiếu một ngày vắng mặt nhực, nước không nên để một bữa thiếu vua. Hễ ai có nhân đức thì gia trị thiên hạ. Tôi thấy Võ Vương nhân đức có thừa, đáng mặt lên ngôi thiên tử. Xin tính chuyện ấy cho đẹp dạ chư hầu. Các chư hầu đều nói. Khương Hiền Hầu luận phải lắm. Võ Vương nói. Tôi đức mỏng tài hèn, chỉ lo giữ mình cho trong sạch còn chưa xong, dám đâu trị thiên hạ. Tôi ước mong được về nước giữ đạo thần tử mà thôi. Xin chư hầu chọn người khác cho xứng đáng với chức vị thiêng liêng ấy. Khương Văn Hoán nói. Đại vương chớ nên khiêm lượng. Hiện nay nhắm trong thiên hạ không ai nhân đức bằng đại vương, bởi vậy chư hầu đều tùng phục nhà Châu, chỉ ước mong được có ngày hôm nay. Nếu đại vương từ chối thì thật phụ lòng 800 chư hầu theo đại vương đến đây trừ bạo cứu dân. Võ Vương nói. Tôi đức hạnh bao nhiêu mà Hiền Hầu nói quyết như vậy, xin chọn kẻ khác đủ tài đức lên nối trị ngôi trời mới xứng. Khương Văn Hoán nói. Xưa vua Nghiêu có con trai là ở Châu, kém bể nhân đức nên vua Nghiêu nhường ngôi vua Thuấn. Sau Thuấn sanh con là Thương Quân cũng ít đức nên chuyển ngôi cho vua Hạ Võ. Vua Hạ Võ sanh ông Khải Hiền đức nên mới chuyển ngôi cho. Kế vị được 17 đời đến đời vua Kiệt bạo ngược vua Thành Thang lấy nhân đức đuổi vua Kiệt ra đất Nam Sảo gây dựng nhà Thương, truyền đến đời Trụ Vương thì vì Trụ Vương vô đạo mà nhà Thương bị mất. Thế thì nhân đạo là yếu tố xứng đáng để trị đời. Đại vương không dùng việc can qua mà thu phục 800 chư hầu, thì đã thấy đức độ đại vương đến bực nào rồi. Trời khiến nhà Thương về nhà Châu, đại vương từ chối sao phải? Võ Vương nói, đức hạnh tôi còn kém, đâu dám sánh với Hạ Võ, Thành Thang. Khương Văn Hoán nói, chúng tôi theo đại vương đến đây trừ bạo cứu dân, nay đại vương từ chối không nhận ngôi thiên tử thì chúng tôi biết cử ai bây giờ. Võ Vương nói, Khương Hầu tài cao đức trọng, đáng thay mặt nhà Thương trị thiên hạ. Các chư hầu đều nói lớn, chư hầu đầu Châu đã lâu, xin đại vương đừng khiêm nhượng. Nếu đại vương quyết lòng từ chối thì chư hầu ai về nước nấy, trên không thiên tử, mạnh ai nấy tranh hùng, thiên hạ hay còn loạn lạc nữa. Thử Nha nói, xin quý vị đừng nóng nảy, để thủng thỉnh bàn luận thế nào cũng yên. Nói rồi quay lại tâu với Võ Vương. Bấy lâu nay chư hầu kéo đầu Châu chính là muốn trừ bạo, cứu dân, tôn đại vương lên ngôi thiên tử để thiên hạ thái bình, ấy là điểm nhân thuận, thiên lý tùng. Hễ lòng người thuận thì trời phải theo. Nếu đại vương cãi lòng người, trái mệnh trời chỉ thiên hạ loạn, các chư hầu sẽ mạnh ai sâu xé nhau, thành ra cuộc cứu dân trừ bạo hôm nay chẳng ích gì cả. Võ Vương nói, tuy chư hầu có lòng thương, song ta tự xét tài hèn, đức mỏng. Đảm đương nhiệm vụ to tát sẽ làm trò cười cho thiên hạ, và để tiếng xấu về sau. Khương Văn Hoán nói. Lòng muôn người như một, ước ao đại vương lên kế vị ngôi trời xin tính việc ấy cho sớm kẻo thiên hạ ngã lòng. Thử Nha nói. Xin đại vương lên ngôi đỡ, nếu sau này có người nào hiền đức hơn mình thì đại vương nhường ngôi lại cũng chẳng mượn. Chư hầu hiểu dụng ý của Tử Nha đều hết sức đốc vào. Tử Nha liền vẽ họa đồ đài tôn vương và đặt văn sớ, rồi giao cho Châu Công Hạng sửa sang mọi việc. Châu Công Hạng coi theo họa đồ cất đài cao 3 tầng, chính giữa đặt bản Hoàng Thiên Hậu Thổ, hai bên có bản thần núi, thần sông tả hữu có 12 cây địa chỉ, 12 cây cờ ấy đều cắm dưới đất. Xung quanh tầng trên thì dùng 10 cây cờ thiên cang. Lại có 4 cây cờ tứ quy án theo 4 mùa. Lễ vật cúng tế bày ra rất long trọng. Bấy giờ Tử Nha thỉnh Võ Vương lên đài cúng tế, Châu Công đọc sớ rồi đốt đi. Võ Vương ngồi giữa, chư hầu trầu trực hai hàng nhạc thiểu trồi lên, ai nấy tung hô vạn tuế. Chúc lệ xong, Võ Vương phán. Các khanh bình thân. Chấm đại xá thiên hạ. Phán rồi xuống đài truyền chỉ dọn yến tiệc đãi đằng. Dạng ngày Võ Vương lâm triều, chư hầu, văn võ trầu trực đủ mặt, Võ Vương phán. Trụ vương thất tránh thâu của dân xa xỉ, làm cho đất nước lụy mình. Nay chấm nhờ ơn chư hầu tôn lên ngôi thiên tử, chấm xuất hết của kho vua trụ mà thưởng các chư hầu. Châu ngọc, vàng bạc trên lộc đài cũng chia nhau luôn thể. Xin các vị chư hầu về nước giữ theo đạo chánh, dùng kẻ hiền năng, lệ dân lấy kỷ cang làm trọng, lấy đức làm lòng, lấy tín nghĩa làm nhân bản. Chư hầu vâng lệnh từ tạ kéo binh về nước. Còn võ vương truyền phá hết lầu đài vua trụ cấp phát tiền của cho dân, tha tù cơ tử, phong mộ tỷ can viếng nhà thương dùng, thả cung Nga về xứ. Thiên hạ thấy việc binh chấm dứt, mừng rỡ khôn cùng. Võ vương ở nán lại triều Ca hơn 10 bữa, triều An bá tánh xa gần, đâu đâu cũng tùng phục. Thử nhạc đâu? Xin bệ hạ chọn người hiền đức để trấn nhậm triều Ca. Võ vương phán. Tự ý thượng phụ xếp đặt. Thử nha nói. Bệ hạ đã không giết Võ Cảnh thì cũng nên ra ơn cho Võ Cảnh ở triều Ca giữ phần hương khói. Nhưng phải dùng người giám thủ mà giữ gìn. Võ vương phán. Ế mai lâm triều sẽ thương nghị. Dạng này, võ vương lâm triều phán rằng. Nay chấm phong Võ Cảnh trấn tại triều Ca, nối lời thờ phụng nhà Thương. Các khanh định ai làm giám quốc? Quân thần đồng tâu. Việc này phải dùng người thân của vua mới được. Chúng tôi nhắm hai vị ngự đệ là Cơ Thúc Tiên và Cơ Thúc Ộ có đủ tài trí để dùng việc này. Võ vương y lời, giao cho hai vị ngự đệ ở lại triều Ca làm giám quốc với Võ Cảnh. Hôm sau võ vương lên xe về nước. Khi ngự giá vừa ra khỏi ngõ môn thì thấy bá tánh đón đường lạy, và tâu. Bệ hạ cứu chúng dân trong cơn nước lửa, thật chúng tôi cảm đức mười phần. Xin bệ hạ đình giá để chúng tôi lên ơn. Võ vương an ủi. Chấm đã để hai vị ngự đệ ở lại triều Ca làm giám quốc thì cũng như chấm có mặt tại đây, miễn các ngươi tuân theo phép nước, lấy nhân đạo làm gốc là đủ rồi, cần gì phải lạy tạ. Nói rồi quay lại dặn Cơ Thúc Tiên và Cơ Thúc Ộ. Hai khanh phải lấy dân làm gốc, đừng bao giờ để cho dân khổ nhọc, được như vậy mới giữ được quốc thái dân an, bằng trái lời chấm thì tội chẳng nhỏ. Phán rồi truyền đẩy xe ra khỏi triều Ca, bá tánh theo đưa còn khóc lóc sụt sùi. Võ vương dẫn binh đến Mạnh Tân, qua khỏi Huỳnh Hà, lần hồi vượt qua Nam Hải. Ngày khải hoàn vui vẻ ghê. Khi đi khỏi núi Kim Kê, đến núi Thu Dương Đồng có hai đạo sĩ đến đón đầu binh. Quân chạy về báo. Có hai đạo sĩ mời Nguyên Soái ra nói chuyện. Khương Tử Nha ra xem thì thấy hai người ấy là Bá Di, Thúc Tể, liền hỏi. Chẳng hay hai vị đến đây dạy việc chi? Bá Di hỏi lại. Hôm nay Nguyên Soái đem binh về nước chẳng hay trụ vương ra thế nào? Tử Nha đáp. Trụ vương vô đạo, thiên hạ đều trở lòng, tôi đem binh qua năm hải hợp chư hầu tại Mạnh Tân. Chủ vương tuy đông binh, nhưng vô đạo không thể thắng chính đạo. Bởi cơ ấy ân thọ tự thiêu mình, võ vương vào triều Ca lấy các kho lúa phát trần cho dân, phá hết đền đài của ân thọ đã hút máu xương thiên hạ, thả tù cơ tử, phong mộ tỷ can viếng nhà Thương Dung tỏ ra kính hiền đại sĩ. Chư hầu đều phục, tôn võ vương lên nối ngôi thiên tử. Nay nhà Thương đã thuộc về nhà Châu. Bà Di, Thúc Tể ngước mặt lên trời khóc lớn nói. Thảm thay, em giữ mà đổi giữ ta còn trông nỗi gì? Nói rồi lui vào núi Thu Dương chẳng ăn cơm nhà Châu, hái rau rán, rau díp ăn cho đỡ dạ. Sau hai người này làm ra thể Ca ăn rau người đời đều biết. Có một người đàn bà gặp Bá Di, Thúc Tể, liền hỏi. Vì sao hai ông không ăn cơm nhà Châu? Bá Di, Thúc Tể thuật lại, người đàn bà cười nói. Chẳng ăn cơm nhà Châu mà ăn rau nhà Châu thì cũng vậy. Bá Di, Thúc Tể bỏ cả ăn uống chết tại núi Thu Dương. Người sau có thơ rằng. Vua Võ Hưng binh trước đón đảng. Lòng chung một tấm nhớ thành thang. Hai phần đã hết còn chung thì. Muôn thác không từ chọn chữ cang. Bờ cõi đời nay buồn chẳng có. Non sông chúa cũ nghĩ thêm càng. Thương ôi, thẹn mặt không cầu sống. Chê gạo nhà Châu xuống suối vàng. Tử Nha kéo binh đi khỏi núi Thu Dương đến núi Yên Sơn, thấy dân Châu nên tiếp đây đường. Rồi đến Tây Kỳ có Táng Nghi Xanh, Hoàng Cổn dẫn bá quan tiếp giá, đồng quỳ lệ trước xe. Võ vương thấy Hoàng Thiên tức theo sau lưng Hoàng Cổn liền phán. Trầm Trinh Đông năm năm nay, thấy các quan tiếp giá lòng bùi ngùi. Táng Nghi Xanh đâu? Nay bệ hạ đã lên ngôi trời, đáng lẽ vui mừng mới phải. Chúng tôi tiếp giá thấy mặt rồng ủ rũ là tại làm sao? Võ vương nói. Bởi chấm muốn hội chư hầu nên phải qua năm ải, các tướng theo chấm kẻ mất người còn, không được chung hưởng hạnh phúc, nên chấm buồn quá. Táng Nghi Xanh đâu? À o làm thần tử thì liều mình với chúa, để tiếng thơm muôn đời. Nếu bệ hạ có thương thì phong tức lộc cho con cháu cũng đủ đền đáp thâm ân, cần gì phải buồn bã. Võ vương về tới đền, thiên hạ theo xem như hội. Võ vương vào ra mắt Thái Khương, Thái Nhâm rồi vào cung. Thái Cơ mừng rỡ đón tiếp. Võ vương chuyển dọn yến tiệc thiết đãi bá quan. Dạng ngày võ vương lâm triều, bá quan vào chầu, Thử Nha tâu. Tôi phạt trụ đã xong, bệ hạ dựng nghiệp nhà Châu đại yên, xong còn mấy người tử trận chưa phong thần. Xin bệ hạ cho tôi về núi Côn Lôn ít ngày, để lãnh sắc của trưởng giáo tôn sư mà phong thần cho rồi việc. Võ Vương y tấu. Sẽ có quân báo. Phi Liêm và Ác Lai là tôi vua trụ trước kia bỏ trốn, nay tìm đến xin ra mắt bệ hạ. Võ Vương hỏi Tử Nha. Hai người ấy là tôi của vua trụ đến đây ra mắt chấm làm gì? Tử Nha tâu. Phi Liêm và Ác Lai là hai đức tôi định của trụ vương, trong loạn lạc cần mình, nay Thái Bình đến đây nhờ tức lộc. Loài gian hùng như vậy còn để làm chi? Song tôi đã có việc dùng, xin bệ hạ cứ đòi vào phong chức tước. Võ Vương truyền chỉ đòi hai người vào. Phi Liêm và Ác Lai vào quỳ trước bệ chúc tụng xong. Võ Vương hỏi. Hai khanh có việc gì đến đây ra mắt chấm? Phi Liêm đâu? Trụ vương không nghe lời tôi ngay, đắm mê tiểu sắc, nên trời xui mất cả giang sơn. Chúng tôi nghe bệ hạ nhân đức đùa khắp thế gian nên chẳng lại đường xa ngàn dặm tìm đến Tây Kỳ, cầu bệ hạ cho chúng tôi hầu việc đánh xe thì thật may cho chúng tôi lắm. Và chúng tôi xin đem dâng ấn ngọc bệ hạ dùng. Tử Nha làm bộ khen. Hai vị đại phu khi trước cũng tận trung với chúa, bởi trụ vương chẳng suy xét nên mới mất thành trì. Nay hai vị đem ấn ngọc đến đây đầu châu thật là bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng đó. Xin bệ hạ phong chức cho hai người. Võ Vương y tấu, đồng phong cho hai người làm chức trung đại phu. Ác Lai và Phi Liêm đều lệ tạ ơn. Bây giờ nhắc lại Mã Thị, từ khi chê Tử Nha bất tài bất trí, đòi từ hôn, sau về lấy một ông già làm giấy tên Trương Tam Lão. Vợ chồng sống đắp đổi qua ngày. Hiện nay Võ Vương nhờ Tử Nha phạt trụ thâu một cõi giang sơn, thiên hạ đều nghe danh đàm luận. Ngay kia có một bà già lối xóm đến hỏi Mã Thị. Người chồng chức của bà nay phỏ Võ Vương làm đến chức thừa tướng, tại sao bà không tìm đến nhờ cậy? Mã Thị nói. Biết có phải ông ấy không? Bà hàng xóm nói. Còn gì nghi ngờ nữa? Người ấy là Khương Tử Nha, lúc thất thời ngồi câu ở Bàn Khê, sau đó Võ Vương rước về phong làm thừa tướng. Mới đây Tử Nha phỏ Võ Vương hội chư hầu tại Mạnh Tân, chư hầu tôn Võ Vương phong Tử Nha làm thừa tướng, vinh hiển nhất đời ai lại không biết. Mã Thị nghe nói thẹn đỏ mặt. Bà hàng xóm lại nói. Bà dại lắm. Phải chi đừng bỏ đời chồng chức thì bây giờ vinh hiển biết chừng nào. Nay người ta cao sang tột bực, còn bà thì hẩm hút như vậy thật đáng tiếc. Mã Thị hối hận vô cùng. Bỏ vào phòng nằm một mình nghĩ thầm. Tức vì mình có mắt mà không biết xem người. Bà hàng xóm nói phải lắm. Thật ta vô phước. Bây giờ ta có sống đến trăm tuổi vẫn trong cảnh cực khổ này. Á vậy lại bị thiên hạ gièm pha chế biếm. Thà chết cho khuất đi còn hơn. Xong lại nghĩ. Hay là ta lầm. Trong đời thiếu gì kẻ trùng tên, chắc gì lao già ấy đã làm nên việc lớn. Nếu nghe lầm mà chết thì cũng oan, chi bằng đợi chồng về hỏi cho rõ ràng đã. Tiền triều Trương Tam Lão đi bán cải trở về. Mã Thị dọn cơm cho chồng ăn rồi hỏi. Thiếp nghe Khương Tử Nha phỏ Võ Vương làm đến chức thừa tướng có phải không? Việc ấy quả có như vậy. Vừa rồi Khương Tử Nha đem 800 chư hầu đánh triều ca, diệt trụ Hưng Châu, làm đến chức thừa tướng. Lúc đó tôi muốn bàn với phu nhân đến yết kiến thừa tướng xin làm một chức nhỏ xong lại sợ người giận khó lòng. Mã Thị tức tối không an. Trương Tam Lão theo an ủi mãi, Mã Thị vào phòng dùng dây thắt cổ tự vận, hồn bay lên đài phong thần. Dạng ngày Trương Tam Lão mới hay, mở dây đem xuống chôn cất. Có bài thơ cho rằng, chồng vinh thì hiệp, nhục thời ly. Nay mới ăn năn có ích gì. Hồ mặt với đời đành tự vận. Muôn năm còn để tiếng vô nghỉ. Bấy giờ Khương Tử Nha sửa soạn trở về núi lo việc phong thần, Võ Vương dặn dò mau mau trở về kẻo mỏi lòng trông đợi. Tử Nha tuân lệnh, độn thổ tức khắc. Hồi 99, Tử Nha vâng sắc phong thần. Tử Nha đến cửa cung Ngọc Hư, thấy Bạch Hạc đồng tử bước ra, liền hỏi. Có tôn sư trong động trăng. Bạch Hạc đồng tử nói. Sư thúc đến hầu việc chi? Tử Nha nói. Ngươi vào thưa với tôn sư có ta đến xin ra mắt. Bạch Hạc đồng tử vào thưa lại. Nguyên thị truyền cho vào, Tử Nha làm lễ chúc tụng rồi thưa. Tôi xin lãnh sắc phong thần kẹo các hồn chờ đợi. Nguyên thị nói. Ta đã định trước rồi. Ngươi cứ về tại đài phong thần sẽ có sắc lệnh đến đó. Tử Nha lệ tạ với Nguyên thị về tâu lại với Võ Vương và lòng nhóng đợi sắc chỉ. Ngay kia. Đông nghe có tiếng nhạc ghi ngỏi mùi hương nồng nực ngó thấy Huỳnh Cân lực sĩ cầm phướng che tàn, Bạch Hạc đồng tử bưng sắc ấn từ trên mây xa xuống. Tử Nha ra trước phủ Ninh tiếp, đón nhận sắc chỉ để trên bàn hương án rồi lại tạ, Bạch Hạc đồng tử và Huỳnh Cân lực sĩ từ giã trở về. Tử Nha sửa soạn xong, đệ sắc ấn đến núi Kỳ Sơn. Thanh Phước thần là bà dám hay tin vội ra Ninh tiếp. Tử Nha vào trong đài để sắc ấn trên bàn án truyền võ kiết, Nam Cung Hoát làm phướng bắt quái bằng giấy chấn tám hướng và mười mấy cây cờ thiên cang. 12 cây cờ Ý A Chi, dẫn binh mã 3.000, lập trận ngũ phương xung quanh đài. Khương thừa tướng tắm gội rồi truyền đặt bàn hương án, bên tả dựng hạnh huỳnh kỳ, bên hữu dựng ả thần tiên, mặc áo giáp hẳn hòi mở sắc ra tuyên đọc các hồn nghe cho rõ. Sắc chỉ như sau. Hôn nguyên giáo chủ, nguyên thị thiên tôn ban sắc. Hơi ôi! Tiên phàm khắc bậc, người không đạo đức khó thành. Thần, quỷ riêng phần, kẻ ở gian tà phải đoạn. Ý A tiên dầu rõ điều biến hóa, không lòng cũng mất lẽ trường xanh. Thiên tiên tuy thông hiểu huyền quan, ra trận giữ cũng khó thành tránh quả. Các ngươi, tuy thông đạo cả, một điều không dập lửa lòng, ra trận giao phong, xa trường bật mạng. Khiến kẻ tôi ngay, con thảo, vì chung này hiếu nọ mà bỏ mình. Có người đức hạnh tiết trinh, bởi lẽ ấy tiết trinh hủy hoại. Bị luân hồi bạc hoán, mắc nhân quả trả oan. Nên ta chẳng an, động lòng phải thưởng. Nay ban sắc cho Khương Thượng thay mặt đứng phong thần từ bậc ba phần, phong vào làm tám bộ. Các ngươi khỏi luân hồi chịu khổ, một lòng cố báo bổ giúp đời. Nếu có công hưởng lộc trời, bằng có lỗi sẽ bị vai sấm xét. Tử Nha đọc sắc rồi để trên bàn án, tay tả cầm hạnh huỳnh kỳ, tay hữu cầm ả thần tiên, kêu lớn. Bà dám hay treo bảng phong thần dưới đài cho các hồn xem rõ, lúc nào kêu tên các hồn mới được lên. Bà dám tuân lệnh, mở bảng phong thần ra thấy tên mình đứng trên hết. Các hồn đồng đến xem. Đông Tử Nha gọi bà dám đến nghe sắc, bà dám cầm phướng lên đài quỳ xuống, Tử Nha đọc rằng: Thái thượng nguyên thị truyền sắc. Bà dám xưa là nguyên soái của huynh đế, vâng lệnh đánh Si View trước cũng lập công nhiều phen, sau bị chết nơi biển Bắc, hồn trung lạnh lẽo cũng khá thương, trường gặp Khương Thượng đem về giữ đài phong thần, có công tiếp dẫn, nay phong chức là thành phước thần, đứng đầu tám bộ gồm 365 vị. Bà dám tạ ơn xuống đài, Tử Nha truyền bà dám dẫn Hoàng Thiên Hóa lên, bảo quỳ và nghe sắc chỉ. Thái thượng nguyên thị truyền sắc. Hoàng Thiên Hóa xuống cứu cha là vì hiếu vì vua, tử trận chưa hưởng vinh hoa, thiệt mạng đáng thương lắm, nên phong làm chức Bình Linh Công, Tam Sơn Chánh Thuận, tai trị ba hòn núi. Hoàng Thiên Hóa tạ ơn bước xuống. Tử Nha truyền dẫn ngũ nhạc lên đài. Năm vị đồng quỳ nghe đọc sắc. Thái thượng nguyên thị truyền sắc. Hoàng phi Hổ Trung thần bị nạn, phải trốn sang nước khác, hết lòng đền ơn tri ngộ võ vương, nên chết tại huyện Dẫn Chỉ, nghị cũng khá thương. Còn súng Hắc Hổ, Văn Xính, Thôi Anh, Tưởng Hùng bốn anh em kết bạn, quyết lòng phạt trụ Hưng Châu, rủi thác một lượt với Hoàng phi Hổ, nên phong làm thần ngũ nhạc, cai trị năm hòn núi. Vậy thời, Hoàng phi Hổ làm Đông Nhạc Thái Sơn, Tề Thiên Nhân Thánh Đại Đế, làm đầu ngũ nhạc, cai trị phân hồn. Dẫu ai mới thắc cũng phải đến cho thần Đông Nhạc xét tra. Tiến lúc đi đầu thai cũng vậy. Súng Hắc Hổ làm Nam Nhạc Hoàng Sơn, Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế. Văn Xính làm Trung Nhạc Hoành Sơn, Trung Thiên Sùng Thái Đại Đế. Thôi Anh làm Bắc Nhạc Hoàng Sơn, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Tưởng Hùng làm Tây Nhạc Hoa Sơn, Kim Thiên Thư Thánh Đại Đế. Các người này phải lo bổn phận xem họa phước cho dân. Nam thần tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền đem lôi bộ lên đài. Thái sư Văn Trọng không chịu ai tiếp dẫn, một mình dắt 24 vị bổn hộ lên đài đứng sững không chịu quỳ. Tử Nha rút roi ả thần tiên hét lớn. Lôi bộ chánh thần quỳ nghe đọc sắc. Văn Trọng lúc đó mới chịu quỳ. Tử Nha thấy 25 vị thần đã chịu phép quỳ hết mới tuyên đọc. Thái thượng nguyên thị truyền sắc. Văn Trọng có công tu luyện, không được thành tiên, xuống phò hai trào đều tận trung, sau thất một trận mà mãn số. Trung Liệt cũng đáng thương, nay cho làm đầu lôi bộ, cai trị 24 vị thiên quân xem gió, mưa, mây, chớp. Lấy bài ấm xét trị tội loài tà. Vậy thì, Văn Trọng làm chức cửu thiên nguyên lôi thình phổ hóa thiên tôn. Còn 24 vị thiên quân kể ra như sau. Theo lôi bộ. Chức vụ, tên người, nhiệm vụ. Thiềm điện thần, kim quang thánh mẫu, coi việc sấm chớp. Hưng vân thần, thể vân tiên cô, coi việc kéo mây. Trợ phong thần, hạm chi tiên cô, coi việc làm gió. Bố võ thần, kim tô, coi việc làm mưa. Ảng trung, ảng thiên quân, trương tiết, trương thiên quân. A o vinh, a o thiên quân, bàng hồng, thân thiên quân. Tuân trương, tuân thiên quân, tất hoàn, thất thiên quân. Tân hoàn, thần thiên quân, triệu gian, triệu thiên quân. Ổ nờ gơ toàn, ổ nờ gơ thiên quân, viên giác, viên thiên quân. Lý đức, Lý Thiên Quân, Tôn Lương, Tôn Thiên Quân. Bạch Hổ, Bạch Thiên Quân, Vương Diện, Vương Thiên Quân. Giao Tân, Giao Thiên Quân, Trương Triệu, Trương Thiên Quân. Kết Lập, Kết Thiên Quân, Dư Khánh, Dư Thiên Quân. Các thần lãnh chức tạ ơn lui xuống. Tử Nha lại truyền dẫn hỏa bộ chánh thần lên đài, rồi đọc sắc. Thái thượng nguyên thị truyền sắc. La Tuyên xưa tu tại Hỏa Long Đảo, gần thành tiên, bởi tánh lửa không dằn được mới bỏ mạng. Nay cho làm đầu hỏa bộ, coi việc lành dữ mà gian đời. Vậy thì, La Tuyên làm chức Nam Phương Tam Khí, Hỏa Đức Tinh Quân Chánh Thần. Còn năm vị Hỏa Bộ Chánh Thần kể ra như sau. Tên thần, chức vụ. Châu Chiêu, Vĩ Hỏa Hồ. Cao Trấn, Thất Hỏa Trư. Phương Quý, Chỉ Hỏa Hầu. Vương Giác, Dực Hỏa Hầu. Lưu Hoàn, Tiếp Hỏa Thiên Quân. Các thần tạ ơn xuống đài. Thử Nha truyền dẫn ôn hộ Chánh Thần lên, đọc sắc rằng. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. Lữ Nhạc tu hành dày công, bị nghe lời thị phi. Xuống lập trận ôn hoàng mà chết. Nay nghĩ công khi trước, cho làm đầu bộ ôn, trừ kẻ ác trong đời. Vậy thì, Phong Lữ Nhạc làm chủ trưởng ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế. Còn 6 vị thần trong ôn hộ là Tên Thần, Chức Vụ, Châu Tín, Đông Phương Hành Ôn Sứ Giả, Lý Kỳ, Nam Phương Hành Ôn Sứ Giả, Châu Thiên Lân, Tây Phương Hành Ôn Sứ Giả, Dương Văn Huy, Bắc Phương Hành Ôn Sứ Giả, Trần Canh, Khuyến Thiên Đại Sứ, Lý Bình, Hòa Ôn Ả Hoa Sĩ. 6 vị thần đồng tạ ơn bước xuống. Thử Nha truyền dẫn ở ưu bộ tránh thần lên, rồi tuyên đọc sát chỉ. Kim Linh Thánh Mẫu đạo đức đủ điều, ngôi tiên đã sẵn, vì chưa dứt giận hờn, lập trận giữ nên mang họa. Này phong chức, ở ưu tránh thần, ngồi trên phương Bắc, cai trị các vị tinh tú. 84.000 vì sao lớn nhỏ đều được sai khiến. Năm bộ ở ưu kể ra sao? Đông đầu tinh quân gồm có các thần, Tô Hộ, Kim Khuê, Cơ Thúc Minh, Triệu Bình. Tây đầu tinh quân gồm có Hoàng Thiên Lộc, Long Hoàn, Tôn Tử Võ, Hồ Thăng, Hồ Văn Bằng. Trung đầu tinh quân gồm có Lỗ Nhân Kiệt, Chiếu Lôi, Cơ Thúc Thăng, do Cơ Bá ấp khảo làm Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Nam đầu tinh quân gồm có Châu Kỷ, Hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành. Bắc đầu tinh quân gồm có Thiên Cang, Hoàng Thiên Tường, Văn Khúc, Tỷ Can, Võ Khúc, ở U Vinh, Tả Phụ Hàng Thăng, Hữu Bậc Hàng Biên, Phú Quân Tô Toàn Trung, Thăng Lang Ngạc Thuận, Cự Môn Quách Thần, Chiêu Diên Ổ NG Trung. Các vị sao được phong như sau. Tên sao, tên người. Thanh Long Tinh, Ảng Cửu Công. Ảng Xà, Trương Sơn. Thái Dương, Từ Cái. Thái Âm, Khương Hoàng Hậu. Câu Trận, Lôi Bảng. Bạch Hổ, Ân Thành Tú. Châu Tước, Mã Phương. Huyền Brừ, Từ Khôn. Ngọc Cường, Thương Dung. Thiên Quý, Cơ Khúc Càng. Long Đức, Hồng Cẩm. Hồng Loan, Long Kiết Công Chúa. Thiên Hỷ, Trụ Vương. Thiên Đức, Mai Bá. Nguyễn Đức, Hạ Chiêu. Thiên Xá, Triệu Khải. Mạo Đoan, Giả Thị. Kim Phủ, Tiêu Trăng. Mộc Phu, Ảng Hoa. Thủy Phủ, Dư Nguyên. Hòa Phủ, Hòa Linh. Thổ Phủ, Thổ Hành Tôn. Lục Hiệp, Ảng Thiền Ngọc. Bất Sĩ, Ô Nguyên Tiến. Lực Sĩ, Ô Văn Hóa. Thần Thơ, Giao Cách. Hà Khôi, Hoàng Phi Mưu. Nguyệt Khôi, Triệt Ỷ A Phu Nhân. Ế Sa, Khương Hoàng Sở. Thiên Tự, Hoàng Phỉ Mưu. Hoàng Ân, Lý Cẩm. Thiên Y Thiể, Tiền Bảo. Ỷ A Hậu, Hoàng Quý Phi. Trạch Long, Cơ Thúc Đức. Phục Long, Hoàng Minh. Dịch Mã, Lôi Khai. Huỳnh Phan, Ngụy Buôn. Báo Vĩ, Nô Khiêm. Tán Môn, Trương Quế Phương. Ý Hề U Khách, Phong Lâm. Câu Giảo, Bí Trọng. Quyền Thiệt, Vưu Hồn. La Hầu, Bành Tuân. Kế Đô, Vương Báo. Phi Liêm, Cơ Thúc Khôn. Bạo Hao, Sùng Hầu Hổ. Tiểu Hao, Ân Phá Bại. Quách Sách, Khưu Dẫn. Lang Cang, Long An Kiết. Phi Đâu, Thái Loan. Ngũ Quỷ, Ảng Tú. Dương Nhận, Triệu Thăng. Huyết Quang Tôn, Diệm Hồng. Quan Phủ, Phương Nghĩa Trân. Cô Thần, Dư Hóa. Thiên Cẩu, Quý Phương. Binh Phủ, Vương Tá. Toàn Cốt, Trương Phụng. Tử Phủ, Biện Kim Long. Thiên Bại, Bạch Hiền Trung. Phù Trầm, Trịnh Xuân. Thiên Sát, Biện Kiết. Tuế Sát, Trần Canh. Tuế Hình, Thứ Phương. Tuế Phá, Triều Hải Ẩn. Ối Hỏa, Âu Dương Thuần. Huyết Chi, Mã Trung. Vong Thần, Cơ Thúc Ngang. Nguyệt Phá, Vương Hổ. Nguyệt Du, Thạch Cơ Nương. Nguyệt Điểm, Giao Trung. Thất Sát, Trương Khuê. Ngũ Cốc, Ân Hồng. Trừ Sát, Thử Trung. Thiên Hình, Âu Dương Thiên Lộc. Thiên La, Trần Đồng. Ị À Võng, Cơ Thúc Kiết. Thiên Không, Mai Võ. Huê Cái, Ngao Binh. Thập Ác, Châu Tín. Tàm Xúc, Huỳnh Nguyên Tế. A Hóa Hoa, Cao Thị Lan Anh. Tào Trầu, Mã Thị. Đại Họa, Lý Cấn. Lang Tịch, Hàng Vinh. Phi Ma, Lâm Thiện. Cửu Sủ, Long Tu Hổ. Nhất Tam Thi, Tắc Kiên. Nhị Tam Thi, Tắc Cường. Tam Tam Thi, Tắc Dõng. Ấm Thác, Kim Thành. Dương Sai, Mã Thành Long. Nhân Sát, Công Tôn Đạt. Tứ Phế, Viên Hồng. Ngũ Cùng, Tôn Hiệp. Ị A Không, Mai Đức. Hồng Diệm, Dương Quý Phi. Lưu Hà, Võ Vinh. Quả Tú, Châu Thăng. Thiên Ôn, Kim Đại Thăng. Hoán Vu, Á Y Lễ. Thai Thần, Cơ Thúc Lễ. Phục Đoạn, Trừ Tử Chân. Phản Ngâm, Dương Hiển. Phục Ngâm, Giao Thứ Long. Á Hò Trâm, Thường Hạo. Diện Một, Trần Kế Trinh. Tuế Điểm, Bành Tổ Thọ. Phá Tối, Nô Long. Nhị Thập Bát Tú, 28 Vì Sao. Các vì sao này đã rút ra nói ở trận vạn tiên rồi, nay xin kể tắt. Giắc, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, đậu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, chỉ, sâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trường, dực, trần. Tam thập lục thiên cang tức 36 vị sao ở ưu tử trận vạn tiên kể ra sau. Tên sao, tên người. Thiên khôi tinh, Cao Diễn. Thiên cang tinh, Huỳnh Trơn. Thiên cơ, Lư Sương. Thiên giang, Kỷ Sương. Thiên dõng, Giao Công Hiếu. Thiên hùng, Thi Cối. Thiên mãnh, Tôn Ất. Thiên oai, Lý Báo. Thiên anh, Châu Nghĩa. Thiên quý, Trần Khảm. Thiên phú, Lê Tiên. Thiên mãng, Phương Bảo. Thiên cô, Chiêm Tú. Thiên thương, Lý Hồng Nhân. Thiên quyển, Vương Long Mậu. Thiên thiệp, A Ngọc. Thiên ám, Lý Tân. Thiên hữu, Từ Tránh A O. Thiên không, Ỉn Thông. Thiên tốc, Nô Húc. Thiên dị, Lữ Tư Thành. Thiên sát, Nhậm Lại Sinh. Thiên vi, Cung Thanh. Thiên tổn, Tưởng Thiên Tránh. Thiên bại, Thân Lễ. Thiên lao, Văn Kiệt. Thiên huệ, Trương Chí Hùng. Thiên bạo, Tất Đức. Thiên khốc, Lưu Hạn. Tiên xảo, Trình Tam Ích. Thất thập nhị địa sát, 72 vì sao theo bộ ở U. Y A Khôi Tinh, Trần Kế Chân. Y A Sát Tinh, Huỳnh Kiển Nguyên. Y A Hung, Lỗ Tu Đức. Y A Vai, Hồ Bá Nhạ. Y A Anh, Tôn Tưởng. Y A Kỳ, Vương Bình. Y A Mãnh, Bá Hữu Hoạn. Y A Văn, Hoa Cao. Y A Chánh, Khao Cách. Y A Tịch, Lý Toại. Y A Hạc, Lưu Hành. Y A Cường, Hạ Tường. Y A Ám, Dư Trung. Y A Phụ, Bao Long. Y A Hội, Lỗ Chi. Y A Tá, Huỳnh Bình Khánh. Y A Hưu, Trương Kỳ. Y A Linh, Quách Kỷ. Y A Thú, Kim Nam A O. Y A Vi, Trần Nguyên. Y A Huệ, Sa Khôn. Y A Hạo, Tăng Thành A O. Y A Mặc, Châu Canh. Y A Sương, Thế Công. Y A Cuồng, Hoắc Chí Nguyên. Y A Phi, Diệp Trung. Y A Cẩu, Cố Tổng. Y A Xảo, Lý Sương. Y A Minh, Phương Kiết. Y A Tấn, Từ Kiết. Y A Thôi, Phán Đoan. Y A Mãng, Trác Công. Y A Toại, Khổng Thành. Y A Châu, Giao Kim Tu. Y A Ẩn, Nịnh Tam Ích. Y A Dị, Dư Trí. Y A Lý, Ổ Nờ Gờ Trinh. Y A Tuấn, Viễn Ảnh Tướng. Y A Lạc, Vương Tường. Y A Thiệp, Cảnh Nhan. Y A Tốc, Hình Tam Loan. Y A Trấn, Khương Trung. Y A Kê, Khổng Thiệu Triệu. Y A Ma, Lý Dượn. Y A Yêu, Cung Thiên. Y A U, Ô Ản Thanh. Y A Phục, Môn Hạ Ho Tránh. Y A Tịch, Tố Lâm. Y A Không, Tiên Ỉn. Y A Cô, Nô Tứ Ngọc. Y A Kim, Khuôn Ngọc. Y A Đoạn, Thái Công. Y A Giác, Lam Hổ. Y A Tù, Tống Lộc. Y A Tản, Quan Bâu. Y A Bình, Long Thành. Y A Tổn, Huỳnh Ô. Y A Nô, Không Hạ Ho Linh. Y A Sát, Trương Hoàn. Y A Ác, Lý Tín. Y A Sủ, Thứ Sơn. Y A Số, Cát Phương. Y A Ám, Tiêu Long. Y A Hình, Tần Tường. Y A Tráng, Võ Diễn Công. Y A Liệt, Phạm Bân. Y A Kiện Tinh, Diệp Kiển Sương. Y A Bao Tinh, Giao Hoa. Y A Tặc, Tôn Kiết. Y A Cẩu, Trần Mộng Canh. Cựu Diện Tinh Quân, 9 vì sao theo bộ ở U. Một Sùng Ứng Yêu. 2 Cao Hệ Bình. 3 Hàng Bàng. 4 Lý Tế. 5 Vương Phong. 6 Lưu Cấm. 7 Vương Tử. 8 Bành Cửu Nguyên. 9 Lý Tam Ích. Thủy Đức Tinh Quân, 5 vì sao Thủy Tinh. 1 Cơ Thủy Báo, Dương Trơn. 2 Thủy Đức Tinh, Lỗ Hùng. 3 Bích Thủy Du, Phương Thiết Thanh. 4 Sâm Thủy Viên, Tôn Tường. 5 Trần Thủy Dẫn, Hồ A O. Các vị tinh tú được phong rồi lệ tạ ơn xuống đài. Từ Nha truyền bá giám dẫn ân giao, Dương Nhậm và Buồn Bộ lên, rồi đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. Ân Giao là con của vua trụ, vì nóng lòng mẹ nên động đến cha, thiếu chút nữa anh em phải lụy. Sau cãi lời thầy dạy, không kể lời thề, tuy nghe thân công báo mặc lòng, song cũng tại mình bội sư mang họa. Còn Dương Nhậm can vua mà bị khoét mắt, sau về châu vì chúa liều mình. Vậy phong Ân Giao chức trị niên thái quân, coi điều lành giữ trong mãn năm, phong Dương Nhậm làm giáp tý thái tuế đem các vị bổn hộ tuần du xét người lành giữ. Bộ hạ hai vị thần thái tuế kể ra sau đây. Một Nhược Du Thần, Ô Lương. 2 Dạ Du Thần, Tiểu Khôn. 3 Tăng Phước Thần, Thiết A Cờ Hổ. 4 tôn phước thần, Hàng Ngực Long. 5 hiển đạo thần, Phương Bậc. 6 khai lộ thần, Phương Tướng. 7 trị niên thần, Lý Bình. 8 trị nguyệt thần, Huỳnh Thừa Ất. 9 trị nhật thần, Châu Ảng. 10 trị thời thần, Lưu Đồng. Các thần được phong đều tạ ơn lui xuống đài. Tử Nha truyền đòi anh em Vương Ma lên, rồi đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. Anh em Vương Ma trước ở tại Cửu Long Đảo, bởi không giữ phần thanh tịnh, xuống trần lo việc can vua, nên mất tiên càng, phải xa thần đạo. Nay phong 4 anh em họ Vương làm tứ thánh đại nguyên soái hầu hạ đền Linh Tiêu. 4 người này là Vương Ma, Dương Xuân, Cao Thế Càng, Lý Hưng Bá. 4 thần tạ ơn lui gót. Tử Nha truyền đòi Triệu Công Minh và 4 vị kết thần lên, rồi tuyên đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. Triệu Công Minh, công quả đã cao, tu hành phải đạo, bởi nghe tiếng thị phi mà nóng tánh, nên xa vào trần tục, chuốt lấy rủi ro, sống không được thành tiên chết cũng về tránh quả. Nay phong làm chức Kim Long Như Ý Chánh Nhất Long Hổ, Huyền Đăng Chân Quân, quản xuất 4 vị chánh thần mà cứu giúp người lương thiện. 4 vị chánh thần phong như sau. 1 Châu Biểu Thiên Tôn, Thiên Thăng. 2 Nạp Chân Thiên Tôn, Tào Biểu. 3 Chiêu Tài Sứ Giả, Trần Cửu Công. 4 Lợi Thị Tiên Quân, Giao Thiếu Tư. 5 vị chánh thần tạ ơn lui xuống. Tử Nha truyền rời 4 anh em họ Ma lên đài, rồi đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. 4 anh em họ Ma học được phép lạ, ý muôn chống trời, song thấy ngay vua cũng khá khen, nghị tử tiết càng thêm thương. Nay phong 4 người làm tứ đại thiên vương coi 4 chữ, phong điều võ thuận. Ma Lễ Thanh làm tăng trưởng thiên vương, cầm thanh quang biểu kiếm. Ma Lễ Hồng làm quang mục thiên vương cầm hốn nguyên châu táng. Ma Lễ Hải làm A Văng thiên vương cầm hoa hồ điêu. 4 vị thiên vương tạ ơn lui xuống đài. Tử Nha truyền dẫn Trịnh Luân và Trần Kỳ lên, tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. Trịnh Luân bỏ trụ về châu phải trang hiền thần vận lương ra trận đáng bậc công lao, chưa hưởng quyền cao đã lịa trần thế. Còn Trần Kỳ, tuy đón binh châu, cải thiên mệnh, song lòng ngay với chúa cũng đáng khen. Vậy phong 2 người làm Hanh Ngáp nhị tướng giữ cửa núi Tây Phương. 2 thần tạ ơn lui xuống. Tử Nha truyền dẫn vợ chồng Dư Hóa Long lên, rồi đọc sắc. Cha con Dư Hóa Long thờ chúa hết lòng, đáng tôi lương đống, liều thân chọn tiết, nên hưởng lửa hương. Nay phong Dư Hóa Long làm chức chủ đậu Bích Hà Nguyên Quân. Vợ là Kim Thị phong chức, vệ phòng thánh mẫu. Chồng coi việc đông, trái, vợ cứu việc sanh thai. Còn 5 người còn phong chức sau đây. Ngũ Phương chủ đậu thánh thần. 1 Đông Phương chủ đậu thánh thần, Dư Ạt. 2 Tây Phương chủ đậu thánh thần, Dư Triệu. 3 Nam Phương chủ đậu thánh thần, Dư Quang. 4 Bắc Phương chủ đậu thánh thần, Dư Tiên. 5 Trung ương chủ đậu thánh thần, Dư Đức. Vợ chồng, con cái Dư Hóa Long tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền đòi tam cô lên, tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. 3 chị em Vân Tiên tuy học đạo lớp thiên hoàng mà chưa chứng quả, vì nóng báo cửu huynh trưởng lập trận huỳnh hà hại người đại đức nên phải lụy thân. Nay phong 3 người làm cảm ứng tùy thế tiên cô. Tuy làm vị nương nương, song phải coi việc sinh sản mà đền tội hại tiên gia phàm. Cảm ứng tùy thế tiên cô gồm có 1 Vân Tiêu nương nương, 2 Quỳnh Tiêu nương nương, 3 Bích Tiêu nương nương. Cả 3 vị tiên cô đều tạ ơn lui gót. Tử Nha truyền dẫn thân công báo lên đài tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. Thân công báo tu theo xiển giáo, dám cãi lời thầy, quyết trợ trụ đánh châu, bày đặt dụ dỗ nhiều người làm bậy. Tuy số trời đã định, kẻ có tên trong bảng phải bỏ mình, song lỗi ấy thật khó dung, đã một lần thề thốt mà không chừa thói cũ. Nay giàu mang họa, nhưng nghĩ tình phong cho làm phân thủy tướng quân, coi nước lớn, nước dòng tại Đông Hải hay việc ấm lạnh trong 2 mùa. Hạ thì giá tan, đông thì nước đặc. Nếu làm trái lại sẽ bị phạt nặng nề. Thân công báo tạ ơn lui xuống biển. Các vị thần ai giữ việc ấy, đều rời khỏi đài. Từ ấy trong đài hết âm khí, gió hỏa nắng tốt như thường. Tử Nha xuống đài, truyền Nam Cung Hoắt về đền ra lệnh cho bá quan văn võ ngày mai phải đến Kỳ Sơn cho đủ mặt. Ngày hôm sau, bá quan văn võ tề tiểu, đồng ra mắt Tử Nha. Tử Nha truyền trói Phi Liêm và Ác Lai lại. 2 người thất kinh kêu lớn. Chúng tôi phạm tội là kẻ bày cho vua trụ làm hại dân nước thì thật có công đối với nhà Châu sao thừa thưởng tướng lại bảo là tội. Cơ nghiệp này, nếu trụ vương không nghe lời chúng tôi hủy phá thì làm sao hôm nay rơi vào tay nhà Châu được. Kẻ được thiên hạ lại không biết ơn chúng tôi sao. Tử Nha nói. Chúng bay thật là đứa gian hùng, thốt ra nhiều lời kỳ dị. Nếu để chúng bay sống thì cơ nghiệp nhà Châu có ngày bị hại. Nói rồi truyền võ sĩ đem 2 người ra xử trảm. Tử Nha lại lên đài phong thần tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thị truyền sắc. Phi Liêm và Ác Lai là 2 tôi gian định, nợ trộm ấn cầu vinh, không rẻ đem thân đi nạp. Bởi có tên trong bảng phong thần nên khó trốn. Nay phong Phi Liêm làm băng tiêu, Ác Lai làm ngõa giải tuy là chức xấu, không được làm hung. Phi Liêm và Ác Lai cúi đầu nghe đọc sắc xong tạ ơn bay đi. Tử Nha trở xuống đài. bá quan đều về đến hết. Hồi 100, Châu Võ Vương luận công chiến nước. Bữa sau, Châu Thiên Tử lâm triều, bá quan vào chầu đủ mặt. Tử Nha tâu việc chém hai tên định thần, và nói. Tôi theo ý sắc ngọc hư, phong các thần cao thấp theo thứ bậc, từ nay bệ hạ khỏi lo. Song còn một điều là bệ hạ phải chia đất ít nhiều, phong cho các tôi có công trận. Võ Vương phán. Chấm có ý ấy đã lâu, song đợi thượng phụ phong thần nên trễ việc, nay phong thần đã song tự ý thượng phụ định liệu. Bốn cha con Lý Tịnh, Vi Hộ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử bảy người đồng quỷ tâu. Chúng tôi là người núi non, vâng lệnh thầy xuống giúp bệ hạ mà thôi, nay đã thái bình thạnh trị, chúng tôi xin về núi tu hành, còn việc phú quý chúng tôi không muốn. Võ Vương phán. Chấm nhờ các khanh tài cao phép lạ, công khó chi dày mới cứu nước cứu dân, nay thái bình thì các khanh lại không chịu hưởng giàu sang, chấm nỡ nào để các khanh về núi. Bảy người đồng tâu. Chúng tôi tuy đội ơn bệ hạ, nhưng không dám cãi thầy. Và lại lòng tu hành còn nặng, không có ý hưởng tức quyền, xin bệ hạ cho chúng tôi toàn nguyện. Võ Vương biết không thể lưu lại được, buồn bã nói. Trước khi khởi binh, những trung thần nghĩa sĩ như mây dập đất, thế mà sau cuộc chiến tranh, nửa đường bỏ mạng rất nhiều, chấm lấy làm thảm thiết. Nay các khanh đòi rời chấm, chấm không thể ngăn được, vậy đợi chấm tổ chức một tiệc tiễn hành các khanh lợi dụng lúc chấm uống thật say mà ra đi để chấm khỏi đau lòng. Hôm sau, tiệc dọn tại Trường Đình, bảy người tụ đủ mặt, Võ Vương bá quan đưa đón. Bảy người ra tiếp giá, Võ Vương nắm tay phán. Các vị nay về núi tức là bậc tiên thần, không còn ràng buộc đạo vua tôi nữa. Vậy chớ khiêm nhường, hãy cùng chấm đồng bàn uống cho thật say một bữa. Bảy người đồng tạ ơn, ngồi vào dự tiệc. Thiên hạ nghe đồn thiên tử đưa thần tiên về núi, đến xem rất đông. Mãn tiệc, bảy vị từ giã, Võ Vương rưng rưng nước mắt. Bảy người đồng an ủi. Xin bệ hạ an lòng cho chúng tôi về núi, ngày sau có dịp đến chầu. Võ Vương ý lời từ biệt. Còn Tử Nha theo đưa một đỗi, hai bên gạt lệ chia tay. Bảy vị sau này đều thành chánh quả. Có bài thơ rằng, từ giã về non lánh tục trần. Thanh nhàn cảnh tỉnh rất an thân. Quyết thành chánh quả thành tiên thánh. Khỏi đọa luân hồi trả oán hận. Hai chữ thị phi đã chẳng vợn. Một câu vinh nhục cũng không cần. Vui chơi nào biết mùi dương thế. Dâu bể màng chi đổi mấy lần. Dạng ngày, Châu Võ Vương lâm triều, bá quan tung hô đủ mặt, Tử Nha và Châu Công Ảng Quỷ Tâu. Nhờ bệ hạ cho bảy người về núi tu hành, vậy xin xuống chỉ phân phong cho đẹp lòng các tôi có công trận. Võ Vương phán. Hôm qua bảy vị về non, chấm buồn quá sức nay đến việc phân phong chấm giao cho thượng phụ và ngự đệ thay mặt chấm làm cho công bằng. Hai vị vâng chỉ trở về dinh bản với nhau làm sớ tâu trình. Hôm sau, Võ Vương lâm triều, Châu Công Ảng dâng sớ Võ Vương xem qua rất hài lòng, chuyển Châu Công Ảng tuyên đọc bản phân phong. Châu Công Ảng tuân lệnh lần lượt đọc rằng. Trước truy phong cho Vương Tổ là Thái Vương, Vương Quý, Văn Vương, ba vị đồng làm thiên tử. Còn các vị cháu, chắc các trào vương khác được chia ra làm ngũ đẳng là, công, hầu, bá, tử, nam. Nếu nước nào nhỏ hơn năm bực ấy thì gọi là phụ dung. Các chư hầu, mới chia nước kể ra như sau. Một nước Lỗ, Phong Hầu, Cơ Ảng, Châu Công Ảng, là con thứ tư vua Văn Vương. Bởi Châu Công Phò Văn Vương, Võ Vương, sau con vua Võ Vương là Thành Vương còn nhỏ cũng nhờ Châu Công Phò Tá, có công giám quốc nên Thành Vương phong cho Vương Vức 700 dặm làm chỗ thờ phụng Châu Công. Hai nước Tề, Phong Hầu, Khương Thượng, nguyên thở trước cháu vua Thần Nông là Bách, gọi là Tứ Nhạc, vốn họ Lữ. Vì phong làm Lữ Hầu nên lấy nước làm họ. Lại có công trị thủy nên cho theo họ Khương. Bởi vậy nên có hai họ, Khương Thượng tên tộc là Vọng, nên gọi là ông Lữ Vọng. Nay được phong Tề Hầu, lại được chức Thái Công nên đời sau gọi là Thái Công Vọng, nước Tề thuộc tỉnh Sơn Đông, huyện, lớn hơn các nước chư hầu khác. Ba nước Yên, Phong Bá, do Cơ Quân Thích. Cơ Quân Thích là tôi có công trận, đồng cánh với vua, Phò Văn Vương, Võ Vương đến lúc Thâu Thiên Hạ làm chức Thái Bảo. Bởi có đất riêng nơi ấp Thiệu nên gọi là Thiệu Công Đích. Nước Yên thuộc Cú Châu huyện Kế. Sau con là Bắc Yên Bá. Bốn nước Ngụy, Phong Bá, do Cơ Cao gọi là Tất Công Cao, cũng là tôi đồng cánh với vua. Nước Ngụy thuộc tỉnh Hà Nam huyện Cao Mật. Năm nước Quảng, Phong Hầu, do Cơ Thúc Tiên, nay thuộc tỉnh Hà Nam huyện Tín Dương. Phong ở gần Triều Ca mà giáng quốc. Sáu nước Thái, Phong Hầu, Cơ Thúc Hộ, nay thuộc về tỉnh Hà Nam, Phủ Nhữ Ninh, huyện Thái. Cũng phong gần Triều Ca mà giáng quốc. Sau lấy nước làm họ, nên đêu Thái Thúc Hộ, Quản Thúc Tiên. Bảy nước Tào, Tào Bá, Cơ Thúc Cát, em Võ Vương. Nước Tào nay gọi là Phủ Tế Dương, huyện Ỉn Ả O. Tám nước Thành, Thành Bá, Cơ Thúc Võ, em Võ Vương. Nước Thành nay thuộc về tỉnh Sơn Đông, Phủ Diễn Châu, huyện Văn Thượng. Chín nước Hoác, Hoác Bá, Cơ Thúc Sử, em Võ Vương. Nay thuộc về tỉnh Sơn Tây, Phủ Bình Dương. Mười nước Vệ, Vệ Hầu, Cơ Khương Thúc, em một mẹ với võ vương. Nước Vệ thuộc về Ký Châu. 11 nước Ảng, Ảng Hầu, Cơ Thúc Tú, em võ vương. Nay thuộc về tỉnh Sơn Đông, huyện Hưu. 12 nước Tấn, Tấn Hầu, con vua võ vương, phong tại đất Ưởng, gọi là Ưởng Thúc Ngu, sau mới cải lại nước Tấn. Nay thuộc về tỉnh Sơn Tây, phủ Bình Dương, huyện Ảng, thành Ứng Dự. 13 nước Nô, Nô Tử là con cháu Thái Bá, ông Thái Bá là con lớn vua Thái Vương. Nay thuộc về Ngô Quận. 14 nước Ngu, Ngu Công con cháu Trọng Ung, ông Trọng Ung là con cháu giữa vua Thái Vương. Bởi vua Võ Vương phạt trụ rồi, tìm con cháu của ông mà phong. 15 nước Quách, Quách Công là Trọng Quách em ruột vua Văn Vương. Nước Quách tại đất Hoàng Nông, huyện Hiệp. 16 nước Sở, Sở Tử họ Mỹ, dòng giống vua Chuyên Húc. Mỹ Tử là Dực Hùng, làm thầy vua Văn Vương. Bởi có công lao, nay Võ Vương phong nước Sở, làm đầu coi các nước di dịch tại Kính Man. Bây giờ thuộc quận Cần Dương, huyện Tri Giang. 17 nước Hứa, Hứa Nam, họ Khương cũng dòng giống ông Lữ Nhạc. Nay thuộc về Hứa Châu. 18 nước Tần, Tần Bá họ Dinh, dòng giống vua Chuyên Húc. Bởi đời trước có công, nên Võ Vương phong Khương Bá Y làm bá nước Tần. Nay thuộc về tỉnh Hiệp Tây, phủ Tây An. 19 nước Cử, Cử Tử họ Dinh dòng giống vua Thiếu Hạo. Bởi đời trước có công, nên Võ Vương phong Tử Giữ Kỳ làm bá nước Cử. 20 nước Kỷ, Kỷ Hầu họ Khương, là con thứ ông Tử Nha. Bởi Võ Vương nhớ công lao Tử Nha nên phong con thứ Tử Nha riêng một nước Kỷ, còn con trưởng Nam Tử Nha nối chức cha ở nước Tề. Ấy là việc sau này, ở đây có sẵn dịp nói luôn. Nước Kỷ thuộc huyện Tịch. 21 nước Châu, phong chức Tử cho họ Tào, con thứ năm ông Lục Trung. Nay thuộc về tỉnh Sơn Đông, huyện Châu. 22 nước Tiết, phong Tiết Hầu, họ Nhậm, dòng giống vua Huỳnh Đế, gọi là Nhậm Trọng Huệ, nay thuộc về tỉnh Sơn Đông, Châu Nghi. 23 nước Tống, Tấn Công, họ Vi Tử, con trai lớn dòng thứ của vua Hế Ất. Bởi trụ vương vô đạo, Vi Tử ôm thần chủ và đồ tế qua đầu châu. Bây giờ được phong bậc công, trị nước Tống. Nay thuộc huyện Hoài Dương. 24 nước Khởi, Khởi bá họ Tỷ, dòng giống vua Hạ Võ, vua Võ Vương tìm ra Tỷ Đông Lâu, phong làm bá trị nước Khởi để hương khói cho vua họ Võ. Nay thuộc về phủ Khai Phong, huyện Uông Khưu. 25 nước Trần, Trần Hầu, họ Huy, dòng giống vua Thuấn, làng Át Phủ, có nghề làm đồ gốm cho Võ Vương. Võ Vương truy ra nên gả con lớn là Thái Cơ, phong làm hầu trị tức nước Trần để thờ phượng vua Thuấn. Nay gọi là huyện Trần. 26 nước Kế, Kế Hầu, họ Cơ, dòng giống vua Nghiêu. Nay thuộc về tỉnh Bắc Kinh, phủ Thuận Thiên. 27 nước Cao Ly, Cao Ly Tử là con cháu ông Cơ Tử. Bởi Cơ Tử không chịu đầu châu, Võ Vương mời ra mắt, Cơ Tử nói đến sách Hồng Phạm một hồi rồi từ dạ qua đất Liêu Đông ẩn giật. Võ Vương phong nước này làm nước Cao Ly, Cơ Tử nối dòng làm tức tử tại đó. Ấy là nói sơ lược 27 nước lớn, con bà con với Võ Vương, với dòng họ các vua đời trước, cùng kẻ có công trợ, cộng là 72 nước, kể sao cho cùng. Ví dụ nước Việt nơi quận Cốc Kê, phong đất Hướng nơi Tiểu Quốc, đất Phàng phong làm nước Cáp, nước Túc phong làm Đông Bình, phong nước Cáo thành nước Tê Âm, phong nước Cảng nơi đất Vĩnh Xuyên, phong nước Nhung nơi đất Trần Lưu, phong nước Duế nơi đất Phúng Dực, phong nước Cực làm Phụ Dung, phong nước Cốc nơi đất Nam Dương, phong nước Mâu nơi đất núi Thái Sơn, phong nước Cắt nơi Lựa Quốc, phong nước Nghiêu làm Phụ Dung, phong nước Cảm nơi đất Bình Lăng, phong tước Hượt nơi tỉnh Hà Nam, phong nước Hinh nơi Tướng Quốc, phong nước Giang nơi đất Như Nam, phong nước Ký nơi Bỉ huyện, phong nước Tử nơi huyện Hàm Hỷ, phong nước Thơ nơi đất Lư Giang, phong nước Huyền nơi đất Dực Dương, phong nước Tằng nơi đất Lang Nha, phong nước Lộ nơi đất Nghĩa Dương, phong nước Hạnh nơi đất Như Nam, phong nước Anh nơi đất Sở, phong nước Thân nơi đất Nam Dương, phong nước Cung nơi Quận Cấp, phong nước Di nơi Thành Dương. Các nước ấy nói sơ lược mà thôi, nếu đem vào chuyện thì sẽ gây khó chịu cho người đọc. Còn Nam Cung Hoát, Táng Nghi Xanh, Hoàng Yên đều được phong cấp nhỏ hết. Ngày hôm ấy Võ Vương dọn tiệc đãi công, hầu, bá, tử, nam, chúa tôi vui mừng ăn uống. Võ Vương lại còn xuất của kho thưởng cho các người đó. Hiền khi mang tiệc, các chư hầu đều lui về nước lo cai trị dân mình. Có bài thơ rằng, Võ Vương gầy dựng sự nghiệp châu. Luận công chia đất đặt chư hầu. Ba vua chớ gọi nơi nền nếp. Nhờ có giảo thưa mới trị lâu. Bấy giờ chỉ có Châu Công Ảng, Triệu Công Thích ở lại triều ca phỏ Võ Vương trị nước. Võ Vương nói với Châu Công Ảng. Hạo Kinh chính giữa thiên hạ quả là khí tượng đế vương. Vậy ngự đệ với Triệu Công Thích rời đế đô về đó, chấm đẹp lòng nơi đó. Châu Công Ảng vâng lệnh, truyền chỉ lại, Triệu Công Thích tuân theo rời đô về nơi đó. Nay gọi là tỉnh Hiệp Tây, phủ Tây An, huyện Hàm Dương. Võ Vương lại phán. Tướng phụ nay đã giả, ở triều trầu trực mệnh lắm, hôm nay chấm cho cung nữ, ngọc ngà châu báu, đúa Việt cơ mao, được quyền trinh phạt về nước Tề cai trị, hưởng phúc Thái Bình. Khương Thái Công tạ ơn lãnh thưởng của Võ Vương rồi lên đường về Tề Quốc. Võ Vương lại truyền quân dọn tiệc thiết đãi để tiễn Khương Thái Công về nước. Khương Thái Công tạ ơn và thưa: "Tôi được phong cai trị một cõi, ngặt vì nay già nua không chầu bệ hạ được, không biết ngày nào vua tôi gặp nhau." Võ Vương an ủi: "Bởi tướng phủ già nua lại mệt nhọc theo việc trào, nên chấm cho về nước đặng dưỡng lão." Khương Thái Công không biết nói sao đành lủi thủi lên xe về nước. Ngày kia, Khương Thái Công về đến nước Tề, sực nhớ đến Tống Dị Nhân, người ơn của mình, bởi lâu nay lo việc nước nên không lui tới hỏi thăm được. Nay thiên hạ thái bình, Khương Thái Công muốn đền đáp ơn xưa, liền sai quân về triều ca thỉnh rước. Nhưng vợ chồng Tống Dị Nhân đã qua đời, chỉ còn con cái nhưng nay đã giàu sang, liền viết thơ cho sứ. Sứ thần đem thơ về dâng, Khương Thái Công xem xong buồn bực, sai người đem lễ vật sang biếu con Dị Nhân. Bấy giờ Khương Thái Công cai trị nước Tề được 5 tháng thì thiên hạ nghiêm trang, sau Khương Thái Công sanh được người con trưởng tên Cấp và con thứ. Về sau Khương Thái Công qua đời, công tử Cấp lên nối ngôi cha. Võ Vương lại phong con thứ của Thái Công làm hầu trị nước Kỷ. Võ Vương cai trị thiên hạ Thái Bình. Sau Võ Vương băng hà, con là Thành Vương lên nối ngôi, cũng được Châu Công phò tá thiên hạ Thái Bình, Lạc Nghiệp.